Chương 111, Lâm Vũ gia như ngươi loại này sách lược không sai, thông qua giúp người miễn phí trị liệu đến góp nhặt thanh danh, dạng này về sau tìm ngươi luyện dược người liền sẽ rất nhiều, kiếm tiền liền sẽ rất dễ dàng. Lâm Vũ gia tán thưởng nói. Diệp Phi bĩu môi, nói, ta không phải là vì góp nhặt thanh danh, ta chỉ là nghĩ tôi luyện luyện dược năng lực. Tôi luyện luyện dược năng lực không phải cũng là vì tốt hơn kiếm tiền nha, ngươi loại phương pháp này rất không tệ, không thể không nói, ngươi vẫn là rất thông minh. Lâm Vũ gia cười nói. Diệp Phi một hồi bạ mồ hôi. Về sau nếu là chúng ta thành thân, trong nhà tài chính muốn để ta tới trường quản, điểm này ngươi không có ý kiến à? Lâm Vũ gia lại nói. Ngữ khí của nàng hơi có chút bên mặt hất hàm sai khiến hương vị, tựa hồ Diệp Phi đem tất cả tài chính toàn bộ nộp lên là chuyện đương nhiên. Cái này đến lúc đó rồi nói sau. Diệp Phi thản nhiên nói, chúng ta còn chưa nhất định có thể thành thân đâu. Nếu như ngươi nói đều là nói thật, tương lai ngươi thật có thể trở thành chính thức luyện dược sư, mà lại ngươi hàng năm có thể kiếm mấy chục vạn lượng thu nhập, như vậy ta có thể cân nhắc gả cho ngươi. Lâm Vũ gia ở trên cao nhìn xuống đạo, tựa hồ gả cho Diệp Phi là Diệp Phi bao lớn may mắn. Có lẽ chúng ta hẳn là lẫn nhau hảo hảo tìm hiểu một chút lại nói. Diệp Phi nói ra, chúng ta tựa hồ đối với đối phương cũng còn không phải hiểu rất rõ, con người của ta kỳ thật có rất nhiều khuyết điểm. Ngươi nói không sai, ta đối với ngươi đích thật là còn không thế nào hiểu rõ. Lâm Vũ gia gật gật đầu, nói, ta có thể quan sát ngươi một đoạn thời gian, dù sao, kết hôn loại đại sự này, không thể qua loa. Diệp Phi trợn trắng mắt, thật là lười nhác cùng nàng nói nhảm nhiều. Hai người lại hàn huyên một chút không có dinh dưỡng chủ đề, Lâm Vũ gia chính là nói, tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi, ta còn có việc, liền đi trước một bước. Tốt. Diệp Phi cũng đứng người lên. Hai người rời đi bao xương, riêng phần mình trở về, trên đường, Lý Quế Chi hỏi Diệp Phi nói, Diệp Phi, trò chuyện thế nào? Chẳng ra sao cả, nàng căn bản xem thường ta. Diệp Phi bĩu môi nói, người ta thế nhưng là tình võ học viện học sinh, gia thế cũng rất tốt, thân phận còn tại đó đâu, ngươi đây là trèo cao người ta, cho nên tư thái muốn thả thấp một chút. Ta ngược lại thật ra cảm thấy nàng đối ngươi vẫn là thật có ý tứ. Lý Quế Chi tận tình nói. Diệp Phi trợn trắng mắt, nói, dù sao ta là chịu không được nàng dạng này, về sau vẫn là không muốn gặp mặt. Ngươi đứa nhỏ này, thấp trước mắt, cao không nguyện ý, chẳng lẽ không phải tìm một cái tiên nữ mà đồng dạng nữ tử đến lấy lại à? Lý Quế Chi oán giận nói. Hắc hắc, con của ngươi thật đúng là sẽ có tiên nữ mà đến lấy lại. Diệp Phi cười hắc hắc. Diệp Phi đến cửa hàng thời điểm, Hạ Tử Linh đã là ở đây cho người ta trần trị, Diệp Hiên gia hỏa này cũng là sớm tới đây làm việc vặt. Sư phụ tốt. Hạ Tử Linh nhìn thấy Diệp Phi đến, lập tức ngọt ngào dính kêu một tiếng, để Diệp Phi trong lòng đều là một hồi tê tê. Hắc hắc, lão đại ngươi đã đến. Diệp Hiên nhìn thấy Diệp Phi đi bảo, cũng là lập tức tới chào hỏi. Ngươi ngược lại là thật sớm. Diệp Phi cười nói. Đúng thế, cho lão đại làm việc vặt, ta đương nhiên là muốn chịu khó một chút. Diệp Hiên mặt mũi tràn đầy lấy lòng. Diệp Phi bắt đầu tiến hành trần trị, luyện dược, cũng không lâu lắm, đột nhiên cổng xông vào một người. Diệp Phi ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên thân người này mặc một bộ luyện dược sư trường bào, cũng là một cái luyện dược sư, nhìn ngược hắn trước huy trường, cũng là một cái nhị phẩm luyện dược sư. Ừm, vị tiên sinh này không biết có chuyện gì không? Diệp Phi đứng lên nói, ngươi chính là cái kia Diệp đại sư. Cái này luyện dược sư trên dưới đánh giá Diệp Phi một chút, cảm cao cao giơ lên, một bộ ở trên cao nhìn xuống thái độ, nói, không sai, ta là Diệp Phi, các hạ có gì chỉ giáo? Diệp Phi thản nhiên nói, ta nghe nói, ngươi một mực cho người ta miễn phí luyện dược. Cái này luyện dược sư một bộ âm dương quái khí giọng điệu nói, vâng. Diệp Phi thản nhiên nói, nếu như ngươi muốn ta miễn phí luyện dược, có thể hẹn trước. Ta tìm ngươi miễn phí luyện dược. Ha ha. Cái này luyện dược sư một hồi cười ha ha, nói, ta Triệu Hải Thành đường đường một cái nhị phẩm luyện dược sư, cần ngươi giúp ta luyện dược. Vậy các hạ đến chỗ của ta có chuyện gì đâu? Diệp Phi hỏi. Ta nghe nói ngươi luyện dược thực lực không tệ, ta nơi đó hiện tại vừa vặn cần một cái học đồ, ngươi có thể đi ta nơi đó hỗ trợ, ta mỗi tháng cho ngươi 1000 lượng hoàng kim thù lao. Cái này Triệu Hải Thành một bộ không thể nghi ngờ giọng điệu nói, 1000 lượng. Các hạ thật đúng là khá hào phóng đâu. Diệp Phi trầm trọng nói, lại một cái cùng giả tam đồng dạng người tham lam. Không sai, ta so Hách đại sư phải hào phóng nhiều, cảm động đến rơi nước mắt đi, hiện tại ngươi có thể quỳ xuống dập đầu gọi sư phụ. Triệu Hải Thành chắp hai tay sau lưng, cảm thấy mình dạng này hoàn toàn chính là đối Diệp Phi ban ân. Không có ý tứ, ta không chịu nổi các hạ như thế đại ân huệ, cho nên các hạ còn xin về đi. Diệp Phi thản nhiên nói, ừm, ngươi cũng dám cự tuyệt ta. Triệu Hải Thành lập tức liền nổi giận, sắc mặt âm trầm xuống. Ồ, làm sao? Chẳng lẽ ta không thể cự tuyệt ngươi? Lời của ngươi nói chính là khuôn vàng thước ngọc, nhất định phải bị thừa hành. Diệp Phi trầm trọng nói, ừ, để ngươi làm ta học đồ là cất nhắc ngươi, không nghĩ tới ngươi lại là không biết tốt xấu. Triệu Hải Thành hừ một tiếng, nói, đã như vậy, ngươi nơi này liền đợi đến đóng cửa đi. Ta quan không đóng cửa, tựa hồ không khỏi ngươi quyết định đi. Diệp Phi thản nhiên nói, ngươi nơi này quan không đóng cửa chính là từ ta quyết định. Triệu Hải Thành hừ một tiếng, nói, ta cho ngươi thời gian một ngày hảo hảo suy nghĩ một chút, nếu là ngày mai ngươi không ngoan ngoãn đến ta cửa hàng đến dập đầu xin lỗi, ngươi liền đợi đến cùng đường mạt lộ đi. Triệu Hải Thành nói xong, xoay người rời đi. Sư phụ, gia hỏa này thật ghê tởm, có muốn hay không ta giáo huấn hắn một trận? Tiểu nha đầu Hạ Tử Linh khí trước ngực một đôi cao thẳng lại là một hồi chập trùng. Diệp Phi nhìn lại là một trận nhăn choáng, tiểu nha đầu này mỗi ngày như thế trước mặt mình lắc lư, đối với mình thật sự là thử thách to lớn a, hắn dù sao cũng là một cái huyết khí phương cương nam nhân a, loại này dù hoặc làm sao có thể chịu được. Có lẽ, ta thật nên tìm nữ nhân phá thân. Diệp Phi thở dài. không cần phải để ý đến loại này người nhàm chán. Diệp Phi không để ý đến cái này Triệu Hải Thành, tiếp tục cho người ta chữa bệnh, luyện dược. Trọng Văn Đình cùng Phạm Hưng hôm nay đều là tự mình tới cho Diệp Phi đưa tiền xem bệnh, Diệp Phi bởi vì phải bận rộn luyện dược, cũng không có làm sao tiếp đãi bọn hắn cũng không có chờ lâu liền rất tức thời rời đi. Đến xuống buổi trưa tất cả mọi người trị liệu hoàn tất, Mạnh Cảnh Lâm ôm nữ nhi, mang theo mấy cái trên thân rõ ràng rất nhiều tổn thương bệnh võ giả đi vào. Diệp đại sư, bọn hắn đều là ta trước kia chiến hữu, thực lực đều rất không tệ, nhưng là bởi vì bị trọng thương, cơ bản sinh hoạt đều rất khó khăn. Mạnh Cảnh Lâm cho Diệp Phi giới thiệu những người này. Diệp Phi gật gật đầu, nhìn thoáng qua những người này, nói: các ngươi đều là vì nước hiệu lực mới biến thành dạng này, ngã kính trọng các ngươi, có thể miễn phí cho các ngươi chữa khỏi thương thế. Sau đó, các ngươi nếu như không có cái khác chỗ, có thể lưu tại ta chỗ này hỗ trợ. Nếu là có phù hợp chỗ, ta cũng không miễn cưỡng. Diệp đại sư có thể thu lưu chúng ta, là chúng ta kiếp trước đã tu luyện phúc khí, chúng ta nguyện ý vì Diệp đại sư hiệu mệnh. Những võ giả này rối rít nói. Diệp Phi gật gật đầu, bắt đầu giúp Mạnh Cảnh Lâm bọn hắn từng cái tiến hành trị liệu. Mạnh Cảnh Lâm thương thế trải qua Diệp Phi trị liệu đã là tốt lắm rồi, nhưng là Diệp Phi cũng giúp hắn dùng kim châm dẫn đường một phen, trợ giúp hắn tăng lên một ít thực lực. Mạnh Giao Giao tình huống hiện tại cũng đã là tốt hơn nhiều, qua một đoạn thời gian nữa, nàng liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn, cùng người bình thường không có khác biệt. Chương 112, vào tù những võ giả này thương thế đều là không nhẹ, Diệp Phi hôm nay trước giúp bọn hắn chữa trị xong một chút trọng yếu thương thế, sau đó đằng sau lại từ từ điều trị, khỏi hẳn đều là không có vấn đề gì. Hạ Tử Linh đi theo Diệp Phi bên người, nhìn Diệp Phi cho những người này chữa bệnh, có vấn đề liền hỏi thăm. Đưa Diệp Phi đem những này người toàn bộ đều cho trị liệu hoàn tất về sau, Hạ Tử Linh một đôi ngập nước mắt to tản mát ra cực độ sùng bái quan mang, nói: sư phụ, thực lực của ngươi đến cùng là cái gì phẩm cấp? Chỉ sợ là đã đạt đến chí ít ngũ phẩm đi. Diệp Phi mỉm cười, mười phần trang bức mà nói: chân chính luyện dược sư, chỉ quan tâm có thể hay không vì càng nhiều võ giả cung cấp trợ giúp, mà sẽ không để ý mình phẩm cấp đến cùng là bao nhiêu. Sư phụ, ngươi thật sự là quá cao thượng. Hạ Tử Linh một hồi sùng bái. Ngày thứ hai, Diệp Phi vẫn như cũng là như thường lệ đi vào cửa hàng bên trong chẩn trị luyện dược. Vừa mới chẩn trị đến người thứ ba, đột nhiên bên ngoài vang lên một mảnh ồn ào thanh âm. Cái kia Diệp Phi ở đâu? Bên ngoài một cái thanh âm phách lối hô lớn. Diệp Phi nhướng mày, biết là muốn đã xảy ra chuyện gì, thế là đi ra. Chỉ gặp lúc này ở bên ngoài, có một đội hộ vệ đội vây quanh ở hắn cửa hàng phía trước, một người mặc màu đen giáp da quan chỉ huy bộ dáng trung niên nhân cưỡi tại một con báo đen trên thân. Ta là Diệp Phi, có gì muốn làm? Diệp Phi nhìn xem người trung niên này, liền biết chắc là đến gây chuyện, cho nên ngữ khí cũng không có khách khí. Có gì muốn làm? Hừ hừ, có người báo cáo ngươi ở đây phi pháp luyện dược, dẫn đến mấy tên võ giả đi vào hỏa ma, hiện tại đi với ta một chuyến. Người trung niên này ngẩng lên cái cằm nói: tẩu hỏa nhập ma. Diệp Phi lông mày nhướng lên, nói: là ai? Là ai không trọng yếu, hiện tại lập tức theo chúng ta đi, so cùng ta nói nhảm. Người trung niên này ngang nhiên nói. Hiện trường có không ít xếp hàng chờ lấy Diệp Phi luyện dược võ giả, nghe nói như thế, lập tức một hồi ồn ào. Diệp đại sư cho người ta trị tẩu hỏa nhập ma, các ngươi sai lầm a. Diệp đại sư là nhân vật nào? Làm sao có thể sẽ đem người trị đến tẩu hỏa nhập ma? Ta chỉ nghe nói rất nhiều người bởi vì Diệp đại sư trị liệu tăng lên cảnh giới, nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói Diệp đại sư đem người trị tẩu hỏa nhập ma. Đúng thế, nếu là thật có loại sự tình này, đã sớm chuyển tới, chúng ta làm sao cái gì đều không nghe thấy. Nếu là ta không đi với các ngươi đâu. Diệp Phi nhìn xem người trung niên này, thản nhiên nói: nếu như ngươi kính rượu không ha ha phạt rượu, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trung niên nhân nghe răng cười một tiếng, vung lên nói: bắt hắn cho ta bắt lại, nếu là dám phản kháng, liền giết chết bất luận tội. Dưới tay hắn hộ vệ đội thấy thế, lập tức cùng một chỗ lao đến, muốn đem Diệp Phi bắt lại. Chuyện gì xảy ra? Sư phụ làm sao có thể đem người chị đến đi vào hỏa ma? Hạ Tử Linh cùng Diệp Hiên lúc này từ bên trong bật ra, Hạ Tử Linh đương nhiên là sẽ không tin tưởng Diệp Phi sẽ đem người chị đến đi vào hỏa ma. Diệp Phi thực lực, hắn là thấy tận mắt. Không có việc gì, ta cùng bọn hắn đi một chuyến, sự tình điều tra rõ ràng có lẽ liền không sao. Diệp Phi khoát khoát tay, hắn ngược lại là muốn nhìn, đến cùng là ai muốn tìm phiền toái với mình, cho nên quyết định cùng những người này đi một chuyến. Sư phụ, nếu như ngươi không muốn đi, ta giúp ngươi ngăn cản bọn hắn. Hạ Tử Linh nói. Diệp Phi nghe nói như thế, lông mày nhướng lên, nghe Hạ Tử Linh lời này ý tứ, nàng tựa hồ là có chút bối cảnh a bất quá, Tinh Hải Thành bên trong không có họ Hạ đại gia tộc a. Không cần, có thể là một trận hiểu lầm, ta đi xem một chút, điều tra rõ ràng hẳn là liền không sao. Diệp Phi không quan trọng đạo. Nói cho các ngươi biết, lão đại thế nhưng là người của chúng ta Diệp gia, các ngươi hiếu khách nhất khí điểm, nếu là dám đối lão đại lãnh đạm, ta tuyệt đối không tha cho các ngươi. Diệp Hiên gặp Diệp Phi muốn đi theo những người này đi, chính là cảnh cáo một tiếng. Phí lời gì? Đi nhanh lên, muốn ăn roi sao? Trung niên nhân đối với Diệp Hiên uy hiếp không có chút nào để ở trong lòng, lạnh giọng uy hiếp nói. Diệp Phi để Hạ Tử Linh tiếp tục ở đây cho người ta trần bệnh hòa luyện thuốc, mình đi theo những người này rời đi. Vừa mới vượt qua một cái đường đi, răng rác một tiếng, một cái vóc người cao lớn binh sĩ chính là đem một bộ xiềng xích đeo ở Diệp Phi trên thân. Cần phải như vậy sao? Ta cũng sẽ không chạy. Diệp Phi nhíu môi nói. Thử, để ngươi thành thật một chút. Tên lính này âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Phi được đưa tới Tinh Hải Thành một tòa quy mô khổng lồ trong ngục giam, trực tiếp đầu nhập vào nhà tù bên trong. Diệp Phi biết đây là có người dở trò quỷ, cũng không để ý, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngươi biết mình tại sao tới nơi này sao? Người trung niên kia nhìn xem phòng giam bên trong Diệp Phi, vênh báo tự đắc đạo. Không biết. Diệp Phi lắc đầu. Bởi vì ngươi không nên cự tuyệt đề nghị của ta. Lúc này, lại một đường thân ảnh từ bên cạnh đi ra. Diệp Phi xem xét, phát hiện chính là ngày hôm qua cái đi tìm mình nhị phẩm luyện dược sư Triệu Hải Thành. Triệu Hải Thành. Diệp Phi con mắt có chút bắt đầu híp mắt. Hiện tại, biết sự lợi hại của ta đi. Triệu Hải Thành một bộ phách lối bá đạo dáng vẻ, nói, hiện tại, ngươi quỳ xuống dập đầu gọi ta sư phụ, từ nay về sau cam tâm làm nô bộc của ta, làm việc cho ta, đây hết thể có thể xóa bỏ, nếu không. Ngươi ngay tại cái này huyết ngục bên trong đợi cả một đời đi. Huyết ngục là địa phương nào ngươi hẳn là biết ta. Nơi này giam giữ đều là những cái kia cùng hung cực các phạm nhân, liền xem như thần hồn cảnh cường giả, cũng vô pháp từ nơi này ra ngoài. Cho nên, không có cái gì đi vào hỏa ma sự tình, rõ ràng chính là các ngươi liên thủ để hãm hại ta. Diệp Phi giang tay ra nói. Hãm hại? Ngươi cái từ này nói rất không thỏa đáng. Trung niên nhân khoát tay áo, một bộ kiệt ngạo dáng vẻ, nói, tại Tinh Hải Thành, ta nói ngươi có tội, ngươi liền có tội, không tồn tại hãm hại loại thuyết pháp này. Ồ, ngươi là ai? Có thể có quyền lực này? Diệp Phi từ tốn nói. Cũng không sợ nói cho ngươi, ta gọi Triệu Hải Tinh, là Tinh Hải Thành huyết ngục thập đại giám ngục quan một trong. Trung niên nhân ngạo nghễ nói. Thập đại giám ngục quan một trong. Diệp Phi nhíu mày, không nghĩ tới gia hỏa này lại là còn có chút lai lịch. Thế nào? Biết sợ rồi sao? Còn không quỳ xuống dập đầu? Nếu không ngươi cả một đời cũng không nên nghĩ rời đi nơi này. Triệu Hải Thành dương dương đắc ý nói. Để cho ta dập đầu cho ngươi. Diệp Phi từ tốn nói, tin hay không đến lúc đó ngươi quỳ xuống đến dập đầu cầu ta rời đi nơi này. Ừ, xem ra ngươi thật là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Triệu Hải Thành sắc mặt lập tức lạnh xuống. Tam ca, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Triệu Hải Thành quay đầu đối Triệu Hải Tinh nói. Một hồi ngươi liền sẽ vì ngươi câu nói này mà cảm thấy hối hận. Triệu Hải Tinh âm thanh lạnh lùng nói. Bọn hắn rời đi, cũng không lâu lắm, chính là có ngục tốt áp giải mấy phạm nhân đi tới Diệp Phi cái này nhà tù. Ầm. Cửa sắt khóa lại, mấy cái này phạm nhân đi tới Diệp Phi quanh người, từng cái trong mắt đều mang một cỗ bất thiện. Tiểu tử, tới cho ta làm cái ghế. Trong đó một cái vóc người cao lớn, đầy mặt hung ác đại hán ngạo nghễ nói. Cho ngươi làm cái ghế. Diệp Phi cười hắc hắc, nói, ta hôm nay tâm tình tốt, ngươi đến cho ta làm cái ghế, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ừm. Thật là phế lối. Hiện tại người mới là càng ngày càng khoa trương sao? Đại hán cười lạnh, nói, xem ra, đến cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, để ngươi biết nơi này là địa phương nào. Nói, cái này đại hán một quyền chính là đối Diệp Phi đánh tới. Bành. Một tiếng vang trầm, cái này quả đấm của đại hán đứng tại giữa không trung, bị Diệp Phi một cái tay nắm. Chương 113, lao ngục thai đương lượng. Đại hán lập tức lấy làm kinh hãi, hắn cảm giác nắm đấm của mình giống như là bị cái kìm cho kẹp lấy, muốn động đạn một chút đều không thể làm được. Hào tiểu tử, nguyên lai là thật sự có tài, bất quá, ngươi còn không hiểu rõ nơi này là địa phương nào. Chúng ta là một đám hạ người gì? Đại hán hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng sắc cơ, trên thân chân nguyên mãnh bạo phát ra, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Giống. Diệp Phi cảm giác một cỗ kình phong cửa hàng, lỗ tai chấn từng đợt ông ông tác hưởng. Sư hống công một loại pháp môn. Diệp Phi bĩu môi, nhai răng niết miệng lay động một cái đầu. Nếu như không phải hắn luyện thể đã đạt đến đỉnh phong, bị gia hỏa này như thế giống một chút, thật đúng là không dễ chịu. Giọng không nhỏ, chỉ là đáng tiếc quá không có đặc điểm. Ngươi hẳn là hô một tiếng tha mạng, như thế xương cốt của ngươi sẽ không ngừng. Diệp Phi ung dung nói, trên mặt lóe lên một vòng nhe răng cười, sau đó bỗng nhiên bắt lấy cái này đại hán thủ đoạn, đem cái này đại hán lăng không liền cho vung mạnh. Bành bành bành. Diệp Phi tựa như là vung roi bình thường đem cái này đại hán vừa đi vừa về lặp đi lặp lại quăng vài chục cái này đại hán ngã trên mặt đất, hai mắt trừng thật to, khẽ động cũng không động được, trên người hắn rất nhiều xương cốt đều bị ngã đoạn mất. Cái khác mấy cái đại hán nhìn thấy một màn này, đều là hoảng hốt, cùng một chỗ lui lại. Cái này đại hán thế nhưng là thuần nguyên cảnh tam trọng võ giả, lại là bị Diệp Phi liền cho như thế vung mạnh tàn phế. Tiểu tử, có lẽ thực lực của ngươi không tệ, nhưng là, ngươi nếu là đến nơi này, nếu như không ngoan ngoãn chịu thua, như vậy, kết quả của ngươi chú định sẽ mười phần thê thảm. Trong đó một cái đại hán đang khiếp sợ trong chốc lát về sau, lại đứng ra, cao ngạo uy hiếp nói. Thật sao? Vậy ta ngược lại là thật rất muốn nhìn một chút. Diệp Phi không sợ chút nào, chậm rãi nói. Hừ. Đại hán hừ một tiếng, đông nhiên thổi một tiếng huýt sáo. Theo một tiếng này huýt sáo, lập tức có mấy cái ngục tốt đi tới, nhìn bên này một chút, nói, muốn làm gì? Muốn tiến hành huyết tế. Đại hán nhìn Diệp Phi một chút, trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn. Lại tới một kẻ khó chơi à, rất tốt, chúng ta cũng đã lâu không nhìn thấy dạng này tràng diện đặc sắc. Một cái ngục tốt mang trên mặt một vòng tà tà tiểu dung, sau đó quay người rời đi. Cũng không lâu lắm, hắn chính là áp giải 10 cái phạm nhân cùng đi đến. Loảng xoảng, đại môn mở ra, những phạm nhân này cùng một chỗ tiến đến, từng cái ánh mắt bên trong đều là mang theo một cỗ khát máu cùng tàn nhẫn. Tiểu tử, vừa rồi cho ngươi cơ hội, ngươi không biết thời thế, hiện tại, để ngươi hảo hảo biết, cái này huyết ngục là một cái dạng gì địa phương. Lúc trước cái kia đại hán nhe răng cười một tiếng, nói, các minh đệ, hảo hảo cho hắn tốt một chút nhan sắc nhìn xem, để hắn biết cái gì gọi là huyết sắc tế lễ. Hắc hắc, chẳng như vậy non tiểu tử, ta rất lâu không có chơi qua, hôm nay có thể hảo hảo qua đã nghiền. Trong đám người vang lên một hồi cười bang, sau đó, bọn hắn đem Diệp Phi cho bao quanh vây vào giữa, giống như là một đám mèo treo đùa một con chuột. Huyết sắc tế lễ. Cái tên này rất có ý tứ, xem ra, hôm nay sẽ lưu rất nhiều máu. Diệp Phi trầm giai nói. Không sai, hôm nay sẽ lưu rất nhiều máu, hy vọng trên người ngươi máu nhiều một chút. Một cái đại hán cười gằn, một cái tay đối Diệp Phi liền bổ tới. Diệp Phi cúi đầu xuống, cúi người, bắt lại cái này đại hán một cái chân. Bành bành bành. Diệp Phi cầm lên cái này đại hán một cái chân, coi hắn là làm binh khí bình thường vung lên đến, đối bốn phía liền đập tới. A, tiểu tử này thật tác động, làm cho ta chết hắn. Đám người nhìn thấy Diệp Phi đánh, đều là hô to một tiếng, xông tới. Nhưng là rất nhanh, thân thể của bọn hắn liền bị đập bay trở về. Bành bành bành. Diệp Phi mang theo cái kia đại hán thân thể, xem như là roi, bốn phía quật, đập chém, những phạm nhân này từng cái căn bản không có hợp lại ngăn cản chi lực, trong nháy mắt bân là bị nện toàn bộ đứt gân gãy xương, ngã trên mặt đất, lớn tiếng rên rỉ lên. Bốn phía cái khác nhà tù nghe đến bên này động tĩnh, đều là đưa cổ nhìn sang. Mà tại nhà tù bên ngoài mấy cái kia ngục tốt nhìn thấy một màn này, mỗi một cái đều là trợn mắt hốt mồm, nửa ngày phản ứng không kịp. Bọn hắn mang tới những phạm nhân này, nhưng mỗi một cái đều là cùng hung cực các hạng người, thực lực đều đạt đến tuần nguyên cảnh, nhưng là chỉ như thế một cái mắt, lại là liền bị toàn bộ cho nện thành dạng này. Diệp Phi cái chủng loại kia bạo lực đấu pháp, thật sự là quá rung động con mắt của bọn họ, đây là người sao? Đây quả thực là manh thú. Ừm, đích thật là chạy không ít máu, đây coi như là huyết sắc tế lê đi. Diệp Phi đem trong tay cái này đại hán cho ném xuống đất, sau đó đem hai phạm nhân điệp ra đến cùng một chỗ, tạo thành một cái ghế, thản nhiên ngồi ở phía trên. Tiểu tử này quả nhiên là rất ngông cuồng a. Lúc này, một cái cai tù không biết từ nơi nào xuất hiện, hắn nhìn xem Diệp Phi, trong mắt mang theo một cỗ trêu tức quan mang, nói, có lẽ, chúng ta lần này là có chuyện vui. Tào ca, ngài là dự định để hắn. Một cái ngục tốt nhãn tỉnh sáng lên, nói, không sai, người như hắn, thích hợp nhất tiến hành sinh tử lôi đài. Cái này cai tù khỏe miệng lóe lên một vòng tà ác tiểu dung, nói không chừng, ta có thể lợi dụng hắn kiếm không ít tiền đâu. Tốt, vậy ta hiện tại liền đi an bài. Ngục tốt lập tức nói, đi thôi. Cái này họ Tào cai tù phất phất tay, đi tới Diệp Phi nhà tù phía trước, con mắt có chút híp lại, nói, lúc đầu, chỉ là muốn cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, không nghĩ tới, ngươi hoàn toàn ngoài dự liệu của ta. Nếu là dạng này, vậy liền hảo hảo chơi một thanh đi. Diệp Phi nhìn xem cái này họ Táo cai tù, từ tốn nói, các ngươi tại cái này huyết ngục bên trong như thế tùy ý làm bậy, liền không sợ bị người tố giác. Tố giác? Ha ha. Cái này họ Táo cai tù một hồi cười ha ha, nói, xem ra ngươi hoàn toàn không hiểu rõ huyết ngục à, tiến vào huyết ngục người, liền rốt cuộc không phải người, các ngươi cũng chỉ là chúng ta đồ chơi. Sinh tử của các ngươi, cùng hết thảy, đều tại chúng ta trong tay. Thế giới này, quả nhiên là tàn khốc nhiều a. Diệp Phi thì thào nói, bất quá, hắn cũng không có quá để ý. Hắn chỉ cần nghĩ biện pháp cho Tần Vũ Dương mang một cái lời nói, Tần Vũ Dương khẳng định là có thể giúp hắn rời đi nơi này. "Tốt, ngươi chuẩn bị cẩn thận một cái đi, một hồi ngươi sẽ có một trận ác chiến. Nếu là đánh thắng, thế nhưng là có ban thưởng nha." Họ Tào cai tù tà tà cười một tiếng, chính là rời đi. Ước chừng là một giờ sau, chính là có hai cái ngục tốt tới đem Diệp Phi nhà tù mở ra, mang theo hắn ra ngoài. "Hai vị này huynh đệ, không biết xưng hô như thế nào?" Diệp Phi hỏi cái này hai cái ngục tốt. "Làm sao? Muốn cùng chúng ta lôi kéo làm con sao?" Trong đó một cái ngục tốt khinh thường nói. Xem như thế đi, ta hy vọng các ngươi ai có thể giúp ta hướng mặt ngoài mang một cái lời nói, đương nhiên, để cho ta sẽ không bạch bạch để các ngươi vất vả, sau khi chuyện thành công, ta có thể cho các ngươi 10 vạn lượng hoàng kim thù lao. Diệp Phi thản nhiên nói. Cái gì? 10 vạn lượng hoàng kim? Hai cái này ngục tốt lập tức đều là ngẩn ngơ, cho người ở bên trong tiện thể nhắn loại sự tình này bọn hắn cũng làm không ít, nhưng là, lập tức liền mở ra như thế toàn cục chán, Diệp Phi vẫn là thứ nhất. Không sai, 10 vạn lượng. Diệp Phi nhàn nhạt cười, hắn tin tưởng, hai cái này ngục tốt khẳng định là sẽ không cự tuyệt. Bọn hắn loại người này, ở đây cũng không có bao nhiêu tiền lương, thu nhập trên cơ bản đều đến từ đối với nơi này phạm nhân bóc lột. Diệp Phi cho bọn hắn một cái bóc lột cơ hội, bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chương 114, huyết đấu tốt, ngươi muốn dẫn cho người nào? Trong đó một cái ngục tốt hỏi. Mang cho Thiên Bảo Thương hội Tần Vũ Dương. Nói cho hắn biết ta ở đây là được rồi. Diệp Phi thản nhiên nói. Cái gì? Mang cho Tần lão bản? Cái này ngục tốt nghe vậy, lập tức lộ ra khinh thường, nói, nếu là ngươi biết Tần lão bản, sẽ bị ta bắt tới đây đến. Dám bắt chúng ta huynh đệ tiêu khiển, muốn chết đúng không? Trong đó một cái ngục tốt cầm roi đối Diệp Phi phía sau lưng chính là giật một cái. Lấy Diệp Phi hiện tại thân thể điều kiện, cái này một roi tự nhiên đối Diệp Phi không tạo được tổn thương gì, nhưng là, Diệp Phi vẫn là nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, ta đều đã nói ta biết Tần Vũ Dương, các ngươi còn dám đối với ta như vậy, không sợ chết sao? Hừ, nếu là ngươi có thể nhận biết Tần Vũ Dương, lão tử liền nhận biết hoàng đế. Cái này ngục tốt khinh thường nói, ngươi cho rằng lão tử không biết ngươi là ai? Ngươi bất quá chỉ là một cái cho người ta miễn phí luyện dược học đồ, cùng ta trang cái gì lớn cái đuôi sói. Nói, cái này ngục tốt lại là rút Diệp Phi một roi. Diệp Phi mày nhăn lại, hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hai người kia nếu là không tin, hắn nói cái gì cũng là uổng công. Xem trước một chút đi, tin tưởng lấy Tần Vũ Dương giao thiệp, mình bị bắt, hắn hẳn là sẽ rất nhanh biết đến, đến lúc đó, liền xem như không có người báo tin, hắn cũng sẽ phái người tìm đến mình. Diệp Phi bị hai cái này ngục tốt mang theo, một đường hướng về cái này trong lao ngục phía dưới đi đến. Cái này lao ngục phía dưới là một tòa 10 phần rộng lớn dưới mặt đất đại sảnh, cái này dưới đất đại sảnh chỉ cần là hành hình địa phương, nơi này khắp nơi đều có đủ loại hình cụ, thời khắc sẽ nghe được các loại tiếng gào thê thảm. Toàn bộ đại sảnh không khí giống như là địa ngục. Hiện tại biết cái này huyết ngục là địa phương nào đi. Hai cái này ngục tốt nhìn xem Diệp Phi mang trên mặt một cỗ rung động biểu lộ, đáp ý nói, chỉ cần đi vào cái này huyết ngục, như vậy chính là tiến vào địa ngục, muốn ra ngoài. Hừ hừ, trừ phi ngươi có thông thiên thủ đoạn. Một cái khác ngục tốt ngạo nghễ nói. Diệp Phi sắc mặt lạnh nhạt xuống tới, không nói gì thêm. Đi theo hai cái này ngục tốt một mực đi về phía trước, rất nhanh, bọn hắn đi tới một tòa 10 phần rộng lớn đại sảnh. Phòng khách này ở giữa là một tòa cự đại rào chắn, cái này rào chắn bên trong là một mảng lớn rộng lớn sân bãi, trong sân có thật nhiều lưu lại máu tươi, tàn chi vân vân. Hiển nhiên, nơi này là một tòa lôi đài, hoặc là nói là một cái đấu thú trường, những này những ngục tốt, để phạm nhân tại nơi này tiến hành chém giết, lấy cung cấp bọn hắn tìm niềm vui. Diệp Phi ánh mắt tại bốn phía nhìn một vòng, phát hiện lúc này đã là có không ít người ngồi ở chỗ này, mà trong đó không chỉ là những ngục tốt kia, còn có thật nhiều rõ ràng bên ngoài người tới. Xem ra, bọn hắn đem nơi này phát triển thành một cái dưới đất quyền đàn đồng dạng địa phương. Ha ha, Tào Hùng, lần này ngươi cũng dám cược nhiều như vậy, không sợ thua đến liền quần cũng bị mất. Lam Gấm Minh nhìn xem Tào Hùng, một hồi cười ha ha, làm càn hề lạc đạo. Liền sợ đến lúc đó thua liền quần đều không có người là ngươi. Tào Hùng nhìn xem Lam Gấm Minh, khoe miệng nổi lên một vòng tà tà tiếu dung. Ồ, xem ra ngươi là lấy tới cái gì tốt hóa sắc, cho nên như thế có tự tin. Hẳn là, ngươi bắt đến cái kia huyết ma thủ. Lam Gấm Minh nhìn thấy Tào Hùng cái dạng này, liền biết Tào Hùng khẳng định là có chỗ bằng vào. Huyết ma thủ đã là thuần nguyên cảnh đỉnh phong nhân vật, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bị bắt lại. Tào Hùng lắc đầu, nói, Triệu Giám Ngục đưa vào một tên tiểu tử, muốn chúng ta hảo hảo cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Kết quả, tiểu tử này lại là rất có thể đánh. Ngươi cẩn thận một chút, đừng đem người giết chết. Triệu Giám Ngục nếu là nói cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem, chính là không hy vọng hắn chết ở chỗ này. Lam Gấm Minh từ tổ nói, sẽ không. Tào Hùng nét miệng cười một tiếng, nói, tiểu tử này rất biết đánh, chí ít có thể chống đỡ ba lượn. Ồ, ngươi đối với hắn có lòng tin như vậy? Lam Gấm Minh kinh ngạc nói, ngươi là không thấy được kia tiểu tử làm sao đem 10 cái thuần nguyên cảnh võ giả toàn bộ cho quật ngã. Tào Hùng cái cầm dương lên, nói, hôm nay hắn sẽ để cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Lam Gấm Minh cười nói, ta khuyên ngươi một câu, một hồi áp chú thời điểm, tốt nhất áp ở trên người hắn. Như vậy, ngươi không đến nỗi thua thảm như vậy. Tào Hùng hảo tâm đạo, thôi đi, ngươi bộ dáng gì ta còn không biết, được thời gian dài như vậy, 10 lần đánh cược 9 lần thua, ta nếu là đi theo ngươi, sợ là chính ta cũng phải thua quần cũng bị mất. Ta vẫn là căn cứ chính ta phỏng đoán tới đi. Lam Gấm Minh cũng không có mủ quáng theo Tào Hùng. Kia một hồi ngươi sẽ hối hận thời điểm. Tào Hùng ngạo nghễ nói, không bao lâu, toàn bộ đấu thú trường chính là đã bu đầy người. Các vị, hôm nay chúng ta nên đón một nhóm mới huyết đấu sĩ, chúng ta cùng đi nhìn xem, ai có thể trở thành kỳ này bên trong vương giả. Một cái râu quai nón đại hán người để trần đứng tại rào chắn bên trong, bắp thịt cả người như là đúc bằng sắt, hai mắt của hắn như là chuông đồng bình thường lớn nhỏ, phóng thích ra một cô điên cuồng cùng khát máu quan mang. Theo cái này đại hán, bốn phía lập tức vang lên một mảnh nhiệt liệt reo hò, trên mặt của mỗi người đều mang theo vô tận điên cuồng. Diệp Phi nhìn thấy, có đại khái 30 giống như hắn phạm nhân bị áp giải, đi tới rào chắn bên cạnh. Xem ra, những người này đều là hôm nay muốn tiến hành huyết đấu người. Tốt, hiện tại để bọn hắn ra trận, mọi người có nửa nén hương thời gian quan xem xét bọn hắn, sau đó tiến hành đặt cược. Đại hán không có nói nhảm nhiều, vung tay lên, khiến cái này phạm nhân toàn bộ đều tiến vào rào chắn bên trong. Tại Diệp Phi trên người của bọn hắn, bị những này ngục tốt đều cho dán lên một cái số hiệu, Diệp Phi số hiệu là số 13. Thật đúng là không phải một cái may mắn số lượng. Diệp Phi bĩu môi, đại khái xem một chút còn lại mấy cái bên kia muốn tiến hành huyết đấu phạm nhân, phát hiện bọn hắn chí ít đều là đạt đến thuần nguyên cảnh, mà trong đó lại là còn có không ít đạt đến thuần nguyên cảnh tứ trọng trở lên. Thuần nguyên cảnh tứ trọng, liền xem như thuần nguyên cảnh trung kỳ, thực lực so thuần nguyên cảnh giai đoạn trước phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà trong những người này thực lực cao nhất một cái, đạt đến thuần nguyên cảnh lục trọng. Người này là một cái nhìn 10 phần nho nhã người trẻ tuổi, tướng mạo 10 phần anh tuấn, nhìn khí độ không phải người bình thường, cũng không biết làm sao lại cũng bị nhốt vào cái này huyết ngục bên trong. Xem ra cái này huyết ngục là có không ít bí mật, ai những này những ngục tốt lúc này đều vây ở rào chắn bên cạnh, tựa như là đánh giá trên thị trường xúc vật, bình luận Diệp Phi bọn hắn những phạm nhân này. Ta cảm thấy lần này quán quân khẳng định là số 6, hắn đạt đến thuần nguyên cảnh lục trọng, những người khác tuyệt đối không phải là đối thủ. Cái này cũng không nhất định, người đã quên mấy lần trước, những người này lúc bắt đầu sẽ đối người mạnh nhất tiến hành vây công, phòng ngừa cuối cùng mình gặp được một cái địch nhân cường đại đơn đấu. Đúng vậy à, trước đó thời điểm cũng từng có chuyện như vậy, thực lực cao nhất người nhận vây công, cuối cùng lại là trước hết nhất bị xử lý, liền vòng thứ hai đều chưa từng có. Bất quá ta vẫn là xem trọng gia hỏa này, ta cảm thấy gia hỏa này thủ đoạn khẳng định không tầm thường, liền xem như nhận vây công cũng có thể tự vệ. Chỉ cần hắn bắt đầu không phải nhận tất cả mọi người vây công, như vậy cuối cùng quán quân khẳng định là hắn. Những này những ngục tốt phẩm mình một hồi về sau, chính là bắt đầu tiến hành xuống chú. Ha ha, Tào Hùng, ngươi vẫn là thật là xuẩn, lại là tại dạng này một cái liền thuần nguyên cảnh đều không có đạt tới tiểu tử trên thân đặc cược. Một cái thai tù đi vào Tào Hùng bên người, làm càn chào phúng nói. Hừ, lão tử nguyện ý, cần phải ngươi quản sao? Chu Tuấn, ngươi quản tốt chính ngươi là được rồi. Tào Hùng hừ lạnh một tiếng nói, liền sợ ngươi thằng ngu này thua quá nhiều, liền thiếu ta tiền đánh bạc cũng còn không dậy nổi. Chu Tuấn hừ một tiếng, khinh thường nói, ai không biết ngươi 10 lần đánh cược 9 lần thua, đều đã là muốn thua bán quần. Chương 115, tiền đặt cược hừ, tiền của ngươi ta sẽ trả cho ngươi, không muốn cùng ta ở đây miệng đầy phun phân. Tào Hùng âm thanh lạnh lùng nói, xem ra ngươi rất có tự tin à, nếu là dạng này, vậy không bằng hai chúng ta đơn độc cược một trận như thế nào? Chu Tuấn giơ cằm nói, đánh cược gì? Tào Hùng âm thanh lạnh lùng nói, hắn người này mặc dù là 10 lần đánh cược 9 lần thua, nhưng lại là cực độ si mê đánh bạc, chỉ cần người khác mở miệng, hắn đồng dạng đều sẽ không cự tuyệt. liền cược ngươi áp chú tiểu tử này, nếu là hắn có thể đạt tới 2 vòng, liền coi như ta thua. Nếu như đạt tới 3 lượt, bồi 2 ngươi lần, đạt tới 4 vòng bồi ngươi gấp 3, nếu là hắn có thể có được quán quân, như vậy ta bồi ngươi 4 lần. Chu Tuấn mang trên mặt một vòng tà ác tiếu dung nói. Tốt. Tào Hùng nghe Chu Tuấn nói như vậy, mừng thầm trong lòng, hắn là nhìn thấy Diệp Phi thực lực. Nếu như vẹn vẹn đột phá 2 vòng, đối Diệp Phi là không có bất luận cái gì độ khó, hắn đây là kiếm bộn không lỗ. Vậy chúng ta tiền đánh bạc liền định tại 10 vạn lượng như thế nào? Chu Tuấn cười híp mắt nói, không có vấn đề. Tào Hùng hừ một tiếng, nghĩ thầm lần này hắn là thắng chắc. Những người khác gặp Tào Hùng như thế xem trọng Diệp Phi, cũng đều là một hồi chế nhạo chế giễu. Tào Hùng tiểu tử này hôm nay là thế nào? Uống lộn thuốc sao? Liền xem như muốn được, cũng không cần dạng này cơ. Tiểu tử này liền thuần nguyên cảnh đều không có đạt tới, có thể tại trong những người này đột phá 2 vòng. Đúng thế, ta nhìn hắn là gần nhất thua quá nhiều thua điên rồi. Tào Hùng người này à, chính là thích mạo hiểm, cho nên mới sẽ thua thảm như vậy. Hôm nay ta nhìn hắn lại muốn thua rất thảm rồi. Tào Hùng nghe những người này chào phúng, lại là cũng không để ở trong lòng, hắn đối Diệp Phi có đầy đủ lòng tin. Đám người đặt cược hoàn tất, lúc trước cái kia chủ trì dâu quay nón đại hán đối 30 tên phạm nhân lớn tiếng mà nói, hiện tại ta cùng các ngươi tuyên bố một chút quy tắc, nơi này là huyết ngục huyết đấu trận, ở đây, các ngươi muốn sống sót, hoặc là nói sống càng tốt hơn, nhất định phải tại huyết đấu bên trong lấy được tốt thứ tự. Huyết đấu phương thức là hỗn chiến, các ngươi có thể tùy ý công kích bất luận kẻ nào. Huyết đấu tấn cấp quy tắc hết thể chia làm 4 vòng, vòng thứ nhất là 30 tiến 20, vòng thứ hai là 20 tiến 10, vòng thứ ba là 10 tiến 5, vòng thứ tư 5 người quyết ra một cái người thắng. Cái này người thắng chính là quán quân, thu hoạch được quán quân người, có thể tại huyết ngục bên trong đạt được ưu đãi, ngoại trừ không thể rời đi nơi này, ngươi có thể đưa ra bất luận cái gì yêu cầu. Mà nếu là thất bại, như vậy không cần ta nói, các ngươi cũng sẽ biết, kết quả của các ngươi sẽ rất thê thảm. Dâu quay nón đại hán nói đến đây, đáp ý nhìn lướt qua cái này 30 tên phạm nhân, lại nói, vòng thứ nhất thời điểm các ngươi là muốn dẫn lấy xiềng xích, đến vòng thứ hai có thể mở ra xiềng xích, vòng thứ ba có thể lựa chọn vũ khí, vòng thứ tư liền tùy ý quy tắc chính là những này, hiện tại, bắt đầu vòng thứ nhất. Dâu quay nón đại hán nói xong, chính là thối lui ra khỏi rào chắn. Đương nhiên, các ngươi cũng không cần muốn chạy trốn, nơi này bốn phía hiện đầy cường nỗ, chỉ cần các ngươi rằng có bất luận cái gì chạy trốn mục đích, những này cường nỗ khẳng định có thể đem các ngươi bắn thành cái sảng. Dâu quay nón đại hán lại bổ sung một câu, trên mặt của hắn tràn đầy tà ác tiêu dung. Theo đại hán câu nói này, rào chắn bốn phía phát ra từng đợt cuồng nhiệt reo hò, mỗi người đều giống như là muốn nổ tung lên, nhiệt tình vô hạn hoan hô. Trong mắt của bọn hắn, toàn bộ đều tràn ngập mãnh liệt khát máu cùng điên cuồng. Bọn hắn hy vọng nhìn thấy một trận máu giết chóc. Đây có lẽ là dấu ở nhân loại thực chất bên trong nguyên thủy nhất dục vọng. Diệp Phi nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện tất cả phạm nhân lúc này đều đã là hai mắt biến thành huyết hồng sắc, giống như là dã thú. Lại tới đây phạm nhân, không có một cái là người lương thiện, tuyệt đại bộ phận đều là cùng hung cực các hạng người, bọn hắn hiện tại đã là hoàn toàn minh bạch nơi này là một cái dạng gì địa phương. Mà nếu muốn ở nơi này có thể qua tốt một chút, như vậy, bọn hắn nhất định phải chiến đấu, nhất định phải đem những người khác cho chơi ná hoặc là giết chết. Chỉ có cái kia thuần nguyên cảnh lục trọng anh tuấn người trẻ tuổi trong mắt biểu lộ 10 phần bình thản, thậm chí là đều không có lên một tia gợn sóng. Hắn cầm có chút giơ lên, đối bốn phía những phạm nhân này, tựa hồ hoàn toàn cũng không có nhìn ở trong mắt. Trong mắt của hắn tràn đầy một loại kiêu ngạo, một loại khinh thường cùng những phạm nhân này chiến đấu kiêu ngạo, một loại cho dù là thân ở nhà tù, cũng vẫn như cũng là đúng thân phận của mình tràn ngập tự luyến kiêu ngạo. Tựa hồ, hắn ở đây không phải một phạm nhân, mà là một cái cao cao tại thượng cao nhã quý tộc. Giết! Không biết là cái nào phạm nhân trước hô một tiếng, sau đó, toàn bộ rào chắn bên trong chính là bắt đầu hỗn loạn, tất cả phạm nhân bắt đầu gào thét, giữ tợn hướng về bốn phía những người khác đánh tới. Bọn hắn muốn thắng hạ cái này quan quân, chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể ở đây có càng nhiều ưu đãi. Huyết ngục là địa phương nào, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, nếu là ở đây trở thành đê tiện nhất tồn tại, như vậy hạ chàng liền sẽ vô cùng thê thảm. Diệp Phi đứng tại gần nhất, nhìn xem những người này bắt đầu hỗn chiến, cũng không có dính vào. Ngay tại lúc này, ngay từ đầu liền đi cùng những người này kịch liệt chém giết, hiển nhiên không phải một kiện thông minh sự tình. Diệp Phi muốn trước quan sát một chút, nhìn xem thực lực của những người này, sau đó lại xuất thủ. Mặc dù hắn đối cái này quán quân cũng không có cái gì quá nhiều khát vọng, nhưng là hắn cũng không hy vọng mình bị những này người điên cuồng cho giết chết ở đây. Những phạm nhân này không có một kẻ lương thiện, ra tay khẳng định là sẽ không ăn dùng, ngươi không giết bọn hắn liền giết ngươi. Những người này đều là cùng hung cực các hạng người, mà lại thực lực không tầm thường, thậm chí là có đạt đến thuần nguyên cảnh lục trọng võ giả, nếu như bị giáp công, như vậy hắn cũng không dám cam đoan mình liền nhất định có thể bình an. Nơi này là một cái điên cuồng địa phương, hắn nhất định phải càng phát giữ vững tỉnh táo. Những phạm nhân này chém giết cùng một chỗ, rất nhanh liền có người bị đánh bại trên mặt đất, hoặc là trực tiếp mất mạng. Đây là một cái sinh tồn trò chơi, nếu là ngươi không nghĩ tới sớm bị đào thải, ngoại trừ phải có thực lực, còn muốn có sách lược. Có chút phạm nhân đã là biết ở thời điểm này xử lý trước ai, đồng thời như thế nào bảo tồn mình thực lực, tranh thủ cơ hội tốt nhất. Cái kia thuần nguyên cảnh lục trọng số 6, không thể nghi ngờ là đối bọn hắn tất cả mọi người uy hiếp lớn nhất, nếu là bọn hắn muốn có được cái này quán quân, như vậy, bọn hắn tốt nhất trước tiên đem ra hỏa này xử lý, bằng không, bọn hắn người cuối cùng đối đầu cái này số 6, khẳng định không phải là đối thủ. Cho nên, mấy người cùng một chỗ hướng về số 6 vây công đi qua. Muốn thừa dịp hiện tại nhiều người thời điểm trước tiên đem cái này số 6 cho xử lý. Số 6 nhìn thấy những người này đem mình làm mục tiêu thứ nhất, cũng không có quá mức kinh ngạc. Trong những người này, thực lực của hắn mạnh nhất, những phạm nhân này khẳng định là sẽ đem hắn xem như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bất quá, hắn cũng không có đem những người này để ở trong mắt, mắt thấy những phạm nhân này xông lại, thân thể của hắn giống như là đột nhiên biến thành mấy cái, nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng xung kích ra ngoài. Bành bành bành. Một loạt tàn ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, những cái kia hướng về cái này số 6 xông tới phạm nhân, toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài, trung điệp té lăn trên đất, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thật mạnh. Rào chắn bên trong phạm nhân cùng rào chắn bên ngoài người xem thấy cảnh này, đều là nhịn không được giật mình. Cái này số 6 thực lực, vừa xa khỏi ngoài dự liệu của bọn họ. Cái này số 6 thực lực thật mạnh a, xem ra lần này quán quân là không có bất luận cái gì huyền niệm. Rất nhiều người nhìn đến đây, đều là nhịn không được lắc đầu, huyết đấu nhanh như vậy liền đã mất đi lo lắng, nhưng liền không có cái gì thưởng thức tính. Chương 116, yêu tộc không cần vội vã kết luận, đã lần này chúng ta an bài như vậy, liền chắc chắn sẽ không để ra hỏa này một người độc đại. Phụ trách chủ trì dâu quay nón đại hán lúc này nết miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng giảo hoạt quan mang. Ồ, trong này còn có cường giả. Nghe được dâu quay nón đại hán nghe được lời này, những người khác lập tức đều là lông mày nhướng lên. Không riêng gì cường giả đơn giản như vậy. Dâu quay nón đại hán giữ tợn cười một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng khát vọng cùng thần bí. May mà ta áp chính là cái này số 6, nếu là nghe ngươi áp chú cái kia số 13, chỉ sợ là liền quần đều muốn ngồi thế bảo. Lam Gấm Minh lúc này cười đối Tào Hùng nói, không nhất định, ngươi không biết, cái này số 13 không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Tào Hùng vẫn như cũng là đúng Diệp Phi có lòng tin. Không đơn giản thì thế nào? Ngươi cho rằng những người khác liền đơn giản sao? Lam Gấm Minh ý vị thâm trường nói, ừm, ngươi có phải hay không biết cái gì? Tào Hùng nghe nói như thế, lập tức sắc mặt hơi đổi một chút. Đang đặt cược trước đó nếu là đều không tốt tốt nghe ngóng một phen, như vậy không phải tất thua không thể nghi ngờ. Lam Gấm Minh từ tốn nói, ngươi nghe được cái gì? Tào Hùng trong lòng lộn bột một tiếng. Ngươi không gặp Chu Tuấn tên kia như vậy lòng tin tràn đầy sao? Ngươi lại là còn dám cùng hắn cược? Lam Gấm Minh thương hại nhìn Tào Hùng một chút. Hôm nay Tào Hùng nhất định là muốn thua vốn liếng không về. Chu Tuấn. Tào Hùng con ngươi bỗng nhiên co bảo, nói, hắn phái người tiền đến. Ngươi cũng có thể dẫn người tiền đến, hắn vì cái gì không thể? Lam Gấm Minh từ tốn nói, hắn mang vào những người này cũng không phải bình thường người, có bọn họ liền xem như số 6, muốn lấy được quán quân cũng không dễ dàng. Bất quá ta vẫn là xem trọng số 6. Bởi vì số 6 trên thân có một cỗ khí chất đặc thù, cho nên hắn là một cái có thể ứng đối đột phát tình huống người. Tào Hùng một trái tim chìm xuống dưới, nói, hắn đến cùng mang theo người nào thì đến. Lam Gấm Minh tà mị cười một tiếng, nói, ngươi chẳng lẽ không có nghe nói, gần nhất lộ thành bên kia bắt được một nhóm yêu tộc sao? Cái gì? Là yêu tộc? Tào Hùng cơ hồ phải lớn kêu đi ra. Không sai, những yêu tộc này là Chu Tuấn mang vào, hắn chỉ cần cho những yêu tộc này một cái chỉ thị, để bọn hắn trước tiên đem số 13 xử lý, như vậy ngươi lần này liền nhất định phải thua. Lam Gấm Minh vô vô Tào Hùng bả vai, trong mắt tràn đầy đồng tình. Yêu tộc, lại là yêu tộc. Tào Hùng sắc mặt hết sức khó coi, nếu như muốn là bình thường thuần nguyên cảnh võ giả, liền xem như 10 cái, cũng không phải Diệp Phi đối thủ. Nhưng là, nếu là yêu tộc, như vậy, hết thể liền có nói. Diệp Phi mặc dù là rất cường đại, nhưng là, có thể ngăn cản yêu tộc sao? Yêu tộc thực lực, thế nhưng là không thể theo lẽ thường để phán đoán. Thế nào? Hiện tại biết tất thua không thể nghi ngờ a. Ai bảo ngươi xúc động như vậy? Chu Tuấn tên kia, là giỏi tính toán sao? Ngươi nhìn, bọn hắn đối ngươi cái kia số 13 động thủ Lam Gấm Minh lúc này bỗng nhiên chỉ vào giữa sân nói. Lúc này, giữa sân Diệp Phi đã là vô thanh vô tức thối lui đến rào chắn bên ngoài, né tránh chiến đoàn. Nhưng là, có mấy cái sắc mặt biến thành màu đen, hai mắt màu xanh biết ra hỏa lại là tới lặng lẽ đến Diệp Phi bên người, bắt hắn cho vây lại ở giữa. Ừm, mấy tên này giống như không phải nhân loại. Diệp Phi nhìn xem mấy cái này phạm nhân, khẽ cho mày, hắn là một cái luyện dược sư, đối với võ giả tình huống sức phán đoán vô cùng cao. Trước mắt mấy tên này trên thân năng lượng ba động, cùng hình thể là thủ, đều là có chút quỷ dị. Yêu tộc. Rất nhanh, Diệp Phi lông mày nhướng lên, phán đoán ra. Cái này huyết mục bên trong, lại là cũng nốt yêu tộc. Diệp Phi nhiều hứng thú đánh giá mấy tên này, hắn đi vào thế giới này còn không có gặp qua yêu tộc đâu, hôm nay rốt cục có thể mở rộng tầm mắt. Hoàng bét, mấy cái này yêu tộc thực lực đều rất mạnh. Tào Hùng nhìn thấy mấy cái này đem Diệp Phi vây vào giữa yêu tộc, lập tức biến sắc. Hiện tại, hôn chiến bắt đầu, mấy cái này yêu tộc cũng không tiếp tục cẩn giấu mình thực lực, Tào Hùng có thể nhìn ra, mấy cái này yêu tộc thực lực, ít nhất là đạt đến nhị giai tứ trọng. Nhị giai tứ trọng thực lực, Diệp Phi có lẽ là có thể ngăn cản một cái, nhưng là tuyệt đối không ngăn cản được nhiều như vậy. Chu Tuấn tên Vương bắt đàn này, lại là làm ra đến như vậy nhiều yêu tộc. Tào Hùng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái này Chu Tuấn, thật sự là quá hèn hạ, lại là dạng này đi mưu hại chính mình. Cách đó không xa Chu Tuấn lúc này trong mắt mang theo đắc ý quan mang, nhìn về phía Tào Hùng. Lần này, Tào Hùng lại muốn thua lớn một trận. Nhìn xem Tào Hùng kia cắn răng nghiến lợi biểu lộ, Chu Tuấn trong lòng liền trong bụng nở hoa. Mấy người các ngươi là yêu tộc. Diệp Phi lúc này đứng tại giữa sân, nhìn xem mấy cái này yêu tộc, không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại là nhiều hứng thú mà hỏi. Mấy cái này yêu tộc cũng không có trả lời. Ánh mắt của bọn hắn đều là mười phần băng lãnh, trong đó một cái yêu tộc một cái tay bỗng nhiên ở giữa hóa thành một con sắc bén móng vuốt, xuy một tiếng liền đối Diệp Phi bổ tới. Yêu tộc tu luyện, lấy thân thể làm chủ, bọn hắn không ngừng cường hóa thân thể của mình, để thân thể đạt tới càng mạnh trạng thái, thậm chí là có thể so với yêu thú. Diệp Phi mấy ngày nay đã đem Phạm Hưng môn kia yêu tộc công pháp cho sơ bộ nghiên cứu một chút, được ích lợi không nhỏ, chỉ là còn không có chính thức bắt đầu tu luyện. Mặc dù môn này công pháp đã là bị tinh hà cho sửa chữa, hoàn thiện, nhưng là dù sao cũng là yêu tộc công pháp. Hắn còn muốn mới hảo hảo ấp ủ một chút, sau đó lại tiến hành tu luyện. Hiện tại, gặp được những yêu tộc này, hắn vừa vận thể hội một chút yêu tộc công pháp, đối với hắn tu luyện môn này yêu tộc công pháp sẽ có trợ giúp lớn. Mắt thấy cái này yêu tộc móng đuốt đã là vô tới, Diệp Phi không tránh không né, trực tiếp một đấm đánh qua. Bành! Một tiếng vang trầm, cái này yêu tộc lui về sau 3-4 bước, sau khi đứng vững, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Diệp Phi rõ ràng là không có đạt tới thuần nguyên cảnh, bọn hắn tại Diệp Phi trên thân càng là không cảm giác được chân khí ba động, nhưng là, Diệp Phi ánh sáng tự hỏi lực lượng cơ thể một quyền, lại là liền có thể cùng bọn hắn đối cứng, còn đem bọn hắn đánh lui, đây là như thế nào thực lực? Mấy cái yêu tộc cùng một chỗ hô quát một tiếng, sau đó liền hướng về Diệp Phi bên này lao đến, muốn cùng một chỗ đem Diệp Phi xé nát. Bọn hắn đối với nhân loại là phi thường phẫn hận, lúc này bọn hắn có giết chóc cơ hội, đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Diệp Phi trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, dưới chân bộ pháp đại khai đại hợp, trong tay nắm đấm liên tiếp vùng vẩy ra ngoài. Bành bành bành. Những yêu tộc này công kích nhau nhau bị Diệp Phi hóa giải. Diệp Phi cảm nhận được những yêu tộc này thực lực, mười phần phấn chấn, hắn hét lớn một tiếng, đem phong ma quyền triệt để phát huy ra, cả người như điên như ma, cùng những yêu tộc này chiến lại với nhau. Yêu tộc đấu pháp dựa vào thuần túy lực lượng cơ thể, cho nên đấu pháp vô cùng cuồng bạo, mỗi một cái ra đều là muốn đem hết thảy vỡ nát tư thế. Nhưng là, Diệp Phi lúc này đấu pháp lại là so với bọn hắn còn muốn càng thêm cuồng bạo, lợi dụng nắm đấm, cánh tay, khuỷu tay, bả vai, đầu gối vân vân bộ vị, giống như là một con cuồng bạo hung thú, đem mấy cái yêu tộc cho đánh lại là mảy may không chiếm được lợi lộc gì. Cái này, đây là làm sao cái tình huống? Tiểu tử này, không phải liền thuần nguyên cảnh đều không có đạt tới sao? Làm sao có thể tiếp nhận mấy cái yêu tộc công kích? Giao chắn bên ngoài, Chu Tuấn thấy cảnh này, trong nháy mắt mắt tròn váng. Chương 117, rung động toàn trường căn cứ suy đoán của hắn, liền xem như Diệp Phi thực lực không tệ, bị như thế mấy cái yêu tộc cùng một chỗ vây công, cũng là trong nháy mắt liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là, tình huống hiện tại là, Diệp Phi so những yêu tộc này còn muốn càng thêm cuồng bạo, tựa như là một con hình người hung thú, đem mấy cái yêu tộc hoàn toàn cho ngăn cản xuống tới. Bên kia Tào Hùng cùng Lam Gấm Linh thấy cảnh này, cũng là trợn mắt hốt mồm. Cái này, tiểu tử này lai lịch gì? Sao lại thế? Có thể cùng những yêu tộc này đánh khó phân thắng bại, mà lại, hắn cái này đấu pháp, so yêu tộc còn muốn càng cuồng bạo hơn a. Lam Gấm Minh không cách nào lý giải, Diệp Phi đến cùng là một cái gì quái vật. Ta cũng không biết hắn là lai lịch gì, nghe nói là một cái luyện dược sư, nhìn hắn cái dạng này, tựa như là luyện thể. Luyện thể chẳng lẽ lại là lợi hại như vậy sao? Còn không có đạt tới thuần nguyên cảnh, liền có thể đối cứng so với mình cảnh giới cao nhiều như vậy yêu tộc. Tao hung hít một hơi thật sâu, trong lòng của hắn đại hỉ, biết mình lần này là chí ít sẽ không thua. Diệp Phi thực lực, thật sự là lớn lớn nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Luyện dược sư. Lam Gấm Minh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nói, xem ra, hắn phương thức tu luyện khác với chúng ta, là một loại đi thiên môn đặc thủ phương thức tu luyện a. Trước kia ta cũng đã được nghe nói, có ít người có thể thông qua dược vật luyện thể, để thân thể cường độ trở nên cùng yêu thú mạnh mẽ như nhau. Hắc hắc, ta liền nói, hắn không tầm thường, lần này, Chu Tuấn muốn trợn tròn mắt. Tao hùng nhìn bên kia sắc mặt âm trầm Chu Tuấn một chút, tràn đầy vẻ đắc ý, ngươi lần này là chí ít sẽ không thua, bất quá, nếu là mấy cái này yêu tộc một mực đem hắn liệt vào mục tiêu thứ nhất, như vậy hắn cũng nhiều lắm là chính là dừng lại tại hai vòng thôi. Lam Gấm Vinh nói, cái này cũng không nhất định, ta luôn luôn cảm thấy hắn có thể mang đến cho ta kỳ tích. Tao hùng cười cười, ngạo nghễ nói, giữa sân, Diệp Phi cùng mấy cái này yêu tộc đại chiến cùng một chỗ, toàn thân khí huyết bành trướng trào lên, thần ngục luyện thể quyết lực lượng liên tục không ngừng bạo phát đi ra, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Thời điểm trước kia, Diệp Phi một mực không có đụng phải đối thủ thích hợp, cho nên không có cách nào kiểm nghiệm thực lực chân thật của mình. Mà bây giờ, những yêu tộc này thực lực không tầm thường, vừa bạn làm Diệp Phi đã thử vàng. Giống. Diệp Phi ngửa mặt lên trời quát lên một tiếng lớn, cả người như là một con cuồng bạo hung thú, mánh gọn tới trong đó một cái yêu tộc. Hắn lần này tốc độ cơ hồ có thể so với tốc độ cao nhất lao vụ xe tải nặng, quanh một tiếng, trong đó một cái yêu tộc trực tiếp bị đụng bay ra ngoài xa mấy chục mét, đem rào chắn đều kém chút đụng nát. Quá, mấy tên này là yêu tộc, bất quá, bọn hắn làm sao nội chiến đi lên. Chu Vi xem người xem, đều coi là Diệp Phi cũng là yêu tộc, cho nên mười phần không hiểu. Diệp Phi hiện tại loại này phương thức chiến đấu, ngươi muốn nói hắn là một cái nhân tộc võ giả, ai cũng sẽ không tin tưởng. Không biết à, không nghĩ tới, bọn hắn lần này lại là làm yêu tộc tiến đến a, hắc hắc, trận này có ý tứ. Cái khác người xem đối với những yêu tộc này gia nhập, có chỉ là hưng phấn. Bành bành bành. Diệp Phi đem phong ma quyền bạo phát đi ra, cả người như là điên dại, quyền đấm cứ đá, đem những này yêu tộc cho đánh chính là bốn phía tung bay, chật vật không chịu nổi. Bành. Diệp Phi một đấm đập vào trên mặt đất, kia cứng rắn nham thạch sàn nhà, lại là trực tiếp bị nện thành một cái thùng nước lớn nhỏ hồ sâu. Bành. Diệp Phi một quyền đánh vào rào chắn bên trên, cái này tinh thiết rèn đúc rào chắn, trực tiếp bị đánh uốn cong thành một cái hình cung, cơ hồ liền muốn đứt gãy. Bành. Diệp Phi một cước đá vào một cái yêu tộc trên lưng, cái này yêu tộc như là như đạn pháo bay ra ngoài. Diệp Phi như điên như ma, đại phát thần uy, mấy cái yêu tộc lại là đã cơ hồ không có sức hoàn thủ. Hóa hình. Đồng nhiên, trong đó một cái yêu tộc giống lớn một tiếng, sau đó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kịch liệt gào thét. Nương theo lấy một tiếng này gào thét, cái này yêu tộc thân thể bắt đầu nở lớn, dáng người lập tức biến thành trước đó gấp hai, hắn một viên đầu to, biến thành một cái đầu sói, hai tay của hắn biến thành lông xù đen nhánh móng vuốt, hắn chi dưới cũng thay đổi thành tráng kiện màu đen đuôi sói, tràn đầy bạo tạc lực lượng. Hóa hình. Yêu tộc hóa hình, lần này có ý tứ. khán giả đều là nhiệt huyết sôi trào lên. Nhưng là ngay lúc này, đột nhiên cái kia dâu quay nón đại hán hô lớn một tiếng nói, đã có 10 người mất đi sức chiến đấu, tiến vào vòng thứ hai, cho bọn hắn mở ra xiềng xích. Nương theo lấy cái này dâu quay nón đại hán thanh âm, có mấy cái ngục tốt nhanh chóng tiến đến, dùng chìa khóa đem tất cả phạm nhân trên thân xiềng xích đều cho mở ra. Vòng thứ hai, đến vòng thứ hai, những yêu tộc này không có xiềng xích hạn chế, thực lực khẳng định là sẽ mạnh hơn, chiến đấu khẳng định là sẽ càng thêm phấn khích. Khán giả đều là nhiệt huyết sôi trào lên. Giống mấy cái này hóa hình yêu tộc giải khai xiềng xích, từng cái diện mạo dữ tợn, trong mắt tràn đầy vô tận khát máu. Đây chính là yêu tộc hóa hình sao? Diệp Phi lông mày nhướng lên. Hắn mấy ngày nay nghiên cứu yêu tộc công pháp, đối với yêu tộc hóa hình đã là có hiểu rõ nhất định. Yêu tộc sở dĩ vì yêu tộc, cũng là bởi vì thân thể bọn họ bên trong huyết mạch có được yêu thú huyết mạch, lúc cần thiết có thể biến thành nửa người nửa thú tiến hành chiến đấu. Loại này hình thái chiến đấu có thể cực lớn kích phát tiềm lực của bọn hắn, để bọn hắn lực lượng trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt gấp đôi, thậm chí là càng nhiều. Nhưng là loại này hóa hình cũng sẽ cực lớn hao tổn yêu tộc tinh huyết, cho nên tiếp tục thời gian sẽ không quá dài, cũng không thể quá tấp nập hóa hình, bằng không mà nói, thân thể không thể thừa nhận, bọn hắn liền sẽ bạo thể mà chết. Nhân tộc liền xem như tu luyện yêu tộc công pháp, không cách nào hóa hình, cũng căn bản không cách nào phát huy ra trong đó uy lực cường đại nhất. Cho nên nhân tộc tu luyện yêu tộc công pháp, mặc dù trong thời gian ngắn có thể đạt được to lớn tăng lên, nhưng là tuyệt đối không phải kế hoạch lâu dài. Nhưng là ta là một cái ngoại lệ, ta thần mục luyện thể quyết để cho ta tố chất thân thể có thể vượt qua nhân tộc hạn chế, đồng thời ta dùng chân long tinh huyết cải thiện thể chất, ta liền xem như không cách nào hóa hình, cũng có thể bộc phát ra một chủng loại giống như hóa hình lực lượng. Diệp Phi nhìn xem những yêu tộc này hóa hình, liếm môi một cái, ngược lại là càng thêm hưng phấn lên. Hắn mặc dù một mực khắc khổ tu luyện, nhưng là bởi vì không có thực chiến tẩy lễ, cho nên thực lực tăng lên một mực khó mà đột phá cái nào đó chất cải biến. Nhưng là hiện tại, loại này khát máu chiến đấu chính là một loại vô cùng tốt chất xúc tác. Thừa cơ hội này, có lẽ ta có thể đem yêu tộc công pháp cho dung hợp được. Diệp Phi đối Phạm Hưng môn kia yêu tộc công pháp đã là nghiên cứu rất thấu triệt, lúc này thân thể tiềm năng đạt được kích phát, lập tức liền có thể sử dụng. Diệp Phi nhắm mắt lại, để cho mình thân thể bắt đầu vận chuyển loại này công pháp. Gia hỏa này làm sao không hóa hình a? Có người nhìn thấy Diệp Phi không có tan hình, cảm giác mười phần kỳ quái. Hắn giống như không phải yêu tộc. Lúc này, có người trợn mắt hốt mồm nói, hắn tựa như là một cái nhân tộc. Nhân tộc? Ngươi đùa giỡn hay sao? Nhân tộc có thể có công kích như vậy? Ngươi không thấy được vừa rồi hắn một quyền kia uy lực sao? Liền cái này tinh thiết rèn đúc rào chắn đều có thể trực tiếp đánh gãy. Những người khác nhau nhau không tin, Diệp Phi loại này cuồng bạo phương thức chiến đấu, hoàn toàn chính là một con hình người hung thú, làm sao có thể là một cái nhân tộc? Nếu như là yêu tộc, hắn đại chiến như vậy, trên thân khẳng định là sẽ có một chút biến hóa, hắn hiện tại thân thể không có bất kỳ biến hóa nào, không thể nào là yêu tộc. Có người khẳng định nói, không phải yêu tộc. Vậy hắn tu luyện chính là cái gì công pháp? Làm sao so yêu tộc còn cuồng bạo? Có người hỏi, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, có được loại này công pháp, cũng không có cái gì kỳ quái. Căn cứ suy đoán của ta, trên người hắn rất có thể là có cái gì cổ lão huyết mạch, cho nên mới sẽ có được dạng này công kích lực. Có người suy đoán nói. Chương 118, quái vật cổ lão huyết mạch. Đám người một hồi kinh ngạc, ánh mắt bên trong đều tràn đầy rung động. Bọn hắn nhìn chòng chọc vào Diệp Phi, nhìn hiện tại Diệp Phi như thế nào đối mặt mấy cái đã hóa hình yêu tộc. Giống đi đầu một cái đã hóa thành nửa người nửa gấu to lớn yêu tộc trong mắt phun ra một cỗ phẫn nộ qua mang, sau đó hắn đột nhiên hướng về Diệp Phi tấn công tới, một con quạt hương bổ bình thường móng vuốt lớn lăng không nện xuống. Nhìn xem cái này to lớn người gấu, Diệp Phi khỏe miệng lóe lên một vòng nụ cười tà dị, hét lớn một tiếng, một quyền trực tiếp nên đón tiếp lấy. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, không khí bạo liệt, khí lưu càn quét. Diệp Phi cùng cái này người gấu, riêng phần mình lui ba bốn bước. Ta ít đi, hắn thật là nhân tộc, tiểu tử này là quái vật gì? Lại là dám dạng này cùng một cái người gấu chính diện nghịch kháng. Người xem thấy cảnh này, mỗi một cái đều là sợ ngây người. Dạng này một cái khổng lồ yêu tộc, một cái tát kia vô xuống đến, đoán chừng liền xem như một khối nham thạch đều có thể cho đập nát, nhưng là Diệp Phi lại là cứ như vậy một quyền đánh tới. Ừm, quá sức. Diệp Phi con mắt lúc này lại là phát sáng lên. Hắn là luyện thể, cần nhất chính là cường độ cao xung kích, lúc bình thường, hắn rất khó chiếm được loại này đầy đủ nhất xung kích. Mà bây giờ, mấy cái này yêu tộc, chính là không có gì thích hợp bằng chất xúc tác. Tới đi, để các ngươi giúp ta đột phá cái này một cái quán cầu. Diệp Phi lúc này có một cái hưng phấn ý nghĩ, ánh mắt của hắn tựa như là lúc nửa đêm con cu con mắt, tản mát ra óng ánh quang mang. Về sau, hắn hét lớn một tiếng, hướng về những yêu tộc này xung tới. Bành bành bành. Diệp Phi cùng những này cùng yêu tộc huyết chiến lại với nhau. Những yêu tộc này hóa hình về sau, thực lực chí ít đều so trước kia cường đại gấp đôi. Diệp Phi mặc dù là đã đem thần ngục luyện thể quyết tu luyện đến đệ tam trọng, đồng thời thông qua chân long tinh huyết cải biến thể chất, nhưng là cảnh giới dù sao vẫn là chênh lệch hơn nhiều. Cho nên, đối diện với mấy cái này hóa hình yêu tộc công kích, hắn rất nhanh liền khó mà ngăn cản, trên thân bị đánh không biết nhiều ít hạ. Những yêu tộc này mới vừa rồi bị Diệp Phi một hồi dồn sức đánh, mỗi một cái đều là tức giận không thôi, lúc này có đoán báo đoán, có cừu báo cừu, cả đám đều muốn đem Diệp Phi đánh cho đến chết. Diệp Phi trên thân không biết chịu nhiều ít hạ trọng kích, ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ muốn đảo ngược. Nhưng là, Diệp Phi lại là cảm thấy, bị những yêu tộc này dạng này cuồng mãnh công kích, thần ngục luyện thể quyết mới chính thức đầy đủ dung nhập trong thân thể của mình. Hắn đã từng dung hợp kia một giọt chân long tinh huyết, cũng là chân chính dung nhập vào thân. Bành bành bành. Diệp Phi toàn thân bị đánh cơ hồ không có một chỗ nơi tốt, nhưng là, hắn lúc này lại là hưng phấn vô cùng, hắn hô to, tướng phong ma quyền thi triển đến cực hạn, như là một đầu nổi điền châu đực, bốn phía loạn đả. Những này loạn đả thoạt nhìn không có bất luận cái gì chư pháp, kỳ thật lại là có được siêu cường mỹ lực, những cái kia vây công hắn yêu tộc, từng cái cũng là không dễ chịu, bị đánh mình đầy thương tích. Một mực đánh có hơn 10 phút, Diệp Phi không biết bị đánh nhiều ít dưới, cuối cùng muốn đứng lên cơ hồ đều không làm được. Nhưng là, hắn lại là càng thêm hưng phấn, bởi vì hắn cảm giác mình khoảng cách đạt tới thuần nguyên cảnh đã là liền chênh lệch như vậy lâm môn một ước. Chết. Lúc này, một cái nhu đầu nhân trong mắt phun ra vô hạn sắc cơ, quả đấm to đối Diệp Phi mặt chính là đập xuống. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, Diệp Phi đầu cơ hồ đều bị nện tiến trong viên đá. Đầu hắn phía dưới nham thạch sàn nhà hoàn toàn vỡ vụn, đá vụn bắn bay, đầu của hắn cơ hồ đều đã là không thấy được. Mấy cái yêu tộc trùng điệp thở phì phò, vây quanh ở bốn phía, trong mắt lộ ra một vòng nhẹ nhõm. Rốt cục đánh chết. Gia hỏa này, cơ hồ tựa như là một cái đánh không chết tiểu cường, hiện tại rốt cục chết rồi. Gia hỏa này chết rồi. Thật sự là quá đáng tiếc. Bốn phía người xem lúc này đều là một hồi thở dài. Diệp Phi loại này đấu pháp, giống như là một con hình người yêu thú, để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, kích tình bành trướng, cho nên hy vọng có thể nhìn nhiều một chút, kết quả không nghĩ tới lại là bị những yêu tộc này cho giết chết. Đáng tiếc. Lam Gấm Vinh lúc này lắc đầu, nói, nếu như không phải Chu Tuấn khiến cái này yêu tộc nhằm vào hắn, như vậy, hắn có thể sẽ không cứ thế mà chết đi, cuối cùng thậm chí đoạt được quán quân cũng không nhất định. Ừ, Chu Tuấn, cái này hỗn đản, ta sớm tối phải cho hắn đẹp mặt. Tao Hùng lúc này là nghiến răng nghiến lợi, hắn đã là nhìn ra Diệp Phi tiềm lực, nếu là Diệp Phi không có bị những yêu tộc này nhằm vào, như vậy thật là có đoạt được quán quân khả năng. Như thế hắn nhưng chính là kiếm lợi lớn. Mà bây giờ, mặc dù hắn là ứng Chu Tuấn một chút, nhưng là quan phương tiền đặt cược lại là thua. Vòng thứ 2 kết thúc, hiện tại bắt đầu vòng thứ 3. Lúc này, cái kia dâu quay nón đại hán lần nữa hô lớn một tiếng. Lập tức, có một ít ngục tốt đem một vài trước đó chuẩn bị xong binh khí cho ném vào rào chắn bên trong. Lúc này, giữa sân bao quát mấy cái này yêu tộc ở bên trong, hết thảy chỉ còn lại 10 người rồi. Yêu tộc số lượng là 5 cái, nhân tộc số lượng nếu là 5 cái. Cái kia số 6 võ giả cũng ở trong đó. Mặc dù hắn bắt đầu nhận lấy rất nhiều người vây công, nhưng là những yêu tộc này toàn bộ đều bị Diệp Phi kiềm chế, cho nên hắn cũng không có gặp được phiền phức gì. Hiện tại, Diệp Phi bị đánh chết, mấy cái này yêu tộc từng cái mắt lộ hung quang, đều để mắt tới hắn. Số 6 võ giả đối diện với mấy cái này yêu tộc nhìn chằm chằm, lại là cũng không thèm để ý, từ dưới đất cầm lên một thanh trường kiếm, ngạo nghễ mà đứng, bệ nghệ tư phương, giống như là một cái bất bại vương giả. Lần này đặc sắc, cái này số 6 có thể hay không ngăn cản những yêu tộc này đâu? Khó mà nói a. Cái này 5 cái yêu tộc hóa hình về sau, thật sự là quá mức lợi hại, hắn liền xem như thuần nguyên cảnh lục trọng, cũng chưa hẳn là có thể ngăn cản. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối với cái này số 6 cùng 5 cái yêu tộc một trận chiến, đều là tràn ngập chờ mong. Ngoại trừ số 6, trên trận lúc này còn thừa lại 4 cái nhân tộc phàm nhân. Bọn hắn đều cùng số 6 đứng chung một chỗ, đối kháng yêu tộc. Hiện tại loại tình huống này, bọn hắn dù sao cũng là thuộc về cùng một trận doanh, khẳng định phải đồng tâm hiệp lực. Cho dù là cuối cùng để số 6 đạt được quán quân, dù sao cũng so bị cái này 5 cái yêu tộc cho lấy được quán quân tốt. Nếu là bọn hắn không trước diệt đi cái này 5 cái yêu tộc, như vậy chờ 5 cái yêu tộc xử lý số 6, 4 người bọn họ thế nhưng là tuyệt đối không cách nào ngăn cản cái này 5 cái yêu tộc. Song phương đều riêng phần mình cầm vũ khí, đứng ở tại chỗ, đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng là, ngay lúc này, đột nhiên ở giữa hét dài một tiếng vang lên. Giống như là long âm, rung khắp thiên địa, tại toàn bộ trong đại sảnh không ngừng quanh quẩn, chấn động đến mỗi người màng nhĩ đều là một hồi ông tác hưởng. Cái gì? Đám người trong nháy mắt đều là mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, cái kia ngã trên mặt đất, bị bọn hắn nhận định đã là tử vong Diệp Phi, trên thân bỗng nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt chân nguyên ba động, thân thể thẳng tắp từ dưới đất đứng lên. Cái này, tiểu tử này vậy mà không chết. Hắn vừa rồi là đột phá. Ta đi, tiểu tử này hiện tại mới vừa vặn đạt tới thuần nguyên cảnh. Không có đạt tới thuần nguyên cảnh, liền có thể cùng 5 cái yêu tộc đại chiến, đánh khó phân thắng bại. Gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Tại mọi người trong lúc khiếp sợ, Diệp Phi toàn thân quần áo phiêu đãng, tóc dài bay lên, khóe miệng lộ ra một vòng tà mị tiêu dung. 5 cái yêu tộc nhìn thấy một màn này, càng là từng cái chấn kinh trợn mắt hốt mồm. Vừa rồi bọn hắn đã đem Diệp Phi cho đánh thành như thế, Diệp Phi lại là còn chưa chết. Liền xem như bọn hắn yêu tộc, cũng không mạnh mẽ như vậy thân thể. Tốt, hiện tại, đến hảo hảo nếm thử ra sự lợi hại của ta đi. Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, thân thể đột nhiên gia tốc, tựa như là một cỗ phi nhanh xe thể thao bình thường xông về cái kia người gấu tiến lên. Chương 119, sát tàng oanh. Cái này trọng lượng đoán chừng có mấy ngàn cân người gấu giống như là như đạn pháo hướng về đằng sau bay ra ngoài, tướng tinh thiết chế tạo rào chắn đụng hoàn toàn lõm ra ngoài. Bành! Diệp Phi lại là một đấm, đánh vào một cái khác người sói trên thân, người sói này trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đầu cơ hồ đều bị đánh nứt. Bành bành bành. Cái khác 3 cái yêu tộc cũng căn bản không cách nào ngăn cản Diệp Phi một quyền, toàn bộ bị đờ nhờ ngã trên đất. Ta đi, thật mạnh a. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Nhìn thấy Diệp Phi 3 quyền 2 chân liền đem 5 cái yêu tộc toàn bộ cho xử lý, bốn phía một hồi chấn kinh. Mà lúc này Diệp Phi cảm thụ được trong thân thể bành trướng chân nguyên thôi động lực lượng cơ thể, thoải mái vô cùng, phát ra hét dài một tiếng. Cái này, gia hỏa này lại là không chết. Ha ha, Chu Tuấn lần này ngươi thua thiệt lớn. Tao Hùng thấy cảnh này, hưng phấn ngửa mặt lên trời cười ha ha. Mà cái kia Chu Tuấn, lúc này sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn chảy ra nước. 5 cái yêu tộc lại là cứ như vậy bị Diệp Phi cho xử lý. Chiếu cái này xu thế, cái khác mấy cái kia phạm nhân cũng tuyệt đối không phải Diệp Phi đối thủ. Nếu như Diệp Phi trở thành lần này huyết đấu quán quân, như vậy hắn nhưng chính là thua thảm rồi. Tốt, các ngươi còn phải lại đánh sao? Diệp Phi lúc này mang theo tà mị tiểu dung, phách lối đối cái khác mấy cái nhân tộc phạm nhân nói. Cái khác bốn phạm nhân nhìn xem Diệp Phi từng bước một đi tới, đều là trong lòng run sợ. Ta đầu hàng, ta bỏ quyền. Cái này bốn phạm nhân nhao nhao tỏ thái độ muốn đầu hàng. Lúc đầu còn lại năm người về sau chính là tiến vào vòng thứ tư, vòng thứ tư người có thể tranh đấu cuối cùng tổng quán quân. Nhưng là hiện tại bốn người đều đầu hàng, như vậy cuối cùng tranh đấu chính là nhìn Diệp Phi cùng cái kia số 6. Chiến, chiến, chiến. Khán giả đều là tâm tình kích động, lớn tiếng hô. Cái kia số 6 là đạt đến thuần nguyên cảnh lục trọng võ giả, Diệp Phi vừa mới bày ra siêu cấp kinh khủng công kích, hai người kia đánh nhau, khẳng định là sẽ hết sức đặc sắc. Diệp Phi nhìn xem cái này số 6, phát hiện đối phương dù cho là đối mặt mình hung hăng như vậy công kích, vẫn như cũng là sắc mặt bình tĩnh, không có bất luận cái gì chấn kinh cùng vẻ sợ hãi. Xem ra, tiểu tử này là thực lực rất mạnh a. Diệp Phi con mắt có chút bắt đầu híp mắt, hắn hiện tại vừa mới đạt tới thuần nguyên cảnh, đối phương lại là thuần nguyên cảnh lục trọng, muốn đánh bại đối phương, thế nhưng là cũng không dễ dàng. Cái này số 6 nhìn xem Diệp Phi, không có bất luận cái gì biểu lộ. Một lát sau, hắn bỗng nhiên bãi xuống trường kiếm trong tay, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, sau đó một kiếm lăng không hướng về Diệp Phi đâm tới. Một kiếm này đâm ra, không trung lập tức liền tản ra một hồi quang mang mãnh liệt. Quang mang này giống như là một đạo trường hồng, trong nháy mắt chính là đến Diệp Phi trước người. Đối mặt một kiếm này, Diệp Phi không tránh không né, trực tiếp nên đón, chính là đấm ra một quyền. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Diệp Phi nắm đấm lại là trực tiếp tướng cái này sắc bén kiếm mang cho đánh nát. Cái này số 6 trên mặt lại là vẫn không có bất luận cái gì biểu lộ, ba ba bá lại là liên tục mấy kiếm đối Diệp Phi chém vào xuống dưới. Diệp Phi cứ như vậy tay không tấc sắt cùng kiếm khí của đối phương chống lại, theo thời gian chuyển rời, Diệp Phi trên thân cũng bị cắt ra rất nhiều lỗ hổng. Cái này số 6 kiếm pháp phi thường cường đại, liền xem như tinh thiết rào chắn đều có thể cơ hồ cắt đứt, Diệp Phi thân thể liền xem như 10 phần cứng cỏi, cũng khó có thể ngăn cản cường đại như thế kiếm khí. Xem ra, ta nhất định phải tìm một kiện vũ khí, bằng không thật sự chính là rất khó đối kháng a. Diệp Phi đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm phù hợp vũ khí. Vừa rồi vòng thứ 3 thời điểm, Ngục Tốt ném vào tới rất nhiều vũ khí, những vũ khí này đủ loại, các loại loại hình đều có, nhưng là Diệp Phi quét một vòng, lại là cũng không có phát hiện phù hợp vũ khí của mình. Hắn không có tu luyện qua binh khí võ kỹ, bình thường vũ khí cầm ở trong tay cũng không phát huy ra được uy lực gì. Hắn muốn đánh bại cái này số 6, nhất định phải có một kiện có thể phát huy ra mình năng khiếu vũ khí. Đương nhiên, Diệp Phi ánh mắt rơi vào rào chắn nơi hẻo lánh một cái lớn sắt tảng phía trên. Cái này lớn sắt tảng có to bằng cái tớt, nhìn chí ít có hơn 3 cân, tại cái này sắt tảng phía trên, buộc lấy một đầu thô to xiềng xích. Cái này vốn là dùng đến tiến hành một chút đặc thu huyết đấu thời điểm dùng để trói buộc chặt hung hãn nhân vật hoặc là yêu thú sử dụng. Vật này không tệ. Diệp Phi thấy được cái này lớn sắt tảng, lại là hai mắt tỏa sáng, tiến lên từng thành cái này sắt tảng cho thể. Ừm, quá sức. Diệp Phi nhấc lên cái này lớn sắt tảng, trong mắt lóe lên một vòng dữ tợn, sau đó manh bung lên đến, đối cái kia số 6 liền đập tới. Cái này lớn sắt tảng, bây giờ tại Diệp Phi trong tay, giống như là một con to lớn lưu tinh chủ y. Cái kia số 6 lúc này một kiếm đã là đâm tới, một đạo lệnh thấu xương kiếm mang giống như là muốn đem thiên địa đều cho bổ ra. Đi. Diệp Phi thấy thế, hét lớn một tiếng, đem trong tay lớn sắt tảng đối cái này số 6 kiếm mang chính là đập tới. Vâng. Lớn sắt tảng đập xuống, phát ra nổ vang một tiếng, số 6 thân thể đống nhiên bay ra về phía sau, hắn trường kiếm trong tay, trực tiếp bị nện vỡ vụn thành vô số khối, hắn hổ khẩu, cũng làm máu tươi chảy dài. Số 6 trong mắt rốt cục lóe lên một vòng vẻ chấn động, hắn nhanh chóng né qua một bên, lại cầm lên một thanh trường kiếm, hướng về Diệp Phi đâm tới. Diệp Phi có cái này lớn sắt tảng, lại là hoàn toàn không sợ hắn, lớn sắt tảng thể tích to lớn, Diệp Phi xách tại trong tay, xem như là to lớn tấm thuẫn bình thường trên dưới ngăn cản, số 6 kiếm mang căn bản đâm không đến. Vâng. Đột nhiên ở giữa, Diệp Phi lại là đem lớn sắt tảng cho ném ra đi, lập tức, cái này số 6 trường kiếm lần nữa bị nện nát. Diệp Phi siêu nhân lực lượng, phối hợp với lớn sắt tảng, hoàn toàn chính là tuyệt phối. Bành bành bành. Số 6 phạm nhân lại nhặt lên rất nhiều trường kiếm, nhưng đều bị Diệp Phi từng cái đập bể, không có một thanh có thể chống nổi 2 phút. Tất cả trường kiếm đều bị nện nát, số 6 không thể không sử dụng vũ khí khác, nhưng là hắn đối với vũ khí khác cũng không am hiểu, càng thêm khó mà ngăn cản Diệp Phi thế công. Rất nhanh, những vũ khí này cũng toàn bộ đều bị Diệp Phi đập bể, số 6 chỉ có thể là tay không tấc sắt cùng Diệp Phi bật lộn. Hô hô hô. Diệp Phi vung vẩy hổ hổ sinh phong, mãnh liệt tâm rít gào để mỗi người đều cảm giác kinh hồn táng đảm. Vô luận là ai, vị loại này hơn bạn cân lớn sắt tảng nếu như bị đập trúng, đều tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Cái này số 6 mặc dù là dốc hết toàn lực trốn tránh, nhưng là sắt tảng là có xiềng xích, Diệp Phi vung lên đến, bao phủ một mảnh phạm vi, giao chắn cứ như vậy lớn, cái này số 6 làm sao cũng khó có thể hoàn toàn né nhanh qua đi. Bành. Rốt cục, cái này số 6 bị Diệp Phi sắt tảng lập tức cho đập trúng. Một tiếng vang thật lớn, cái này số 6 trực tiếp bị Diệp Phi cho đập bay ra ngoài, trung điệp ngã rầm trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Thật bá đạo. Đây là tất cả mọi người cảm giác đầu tiên, hiện tại Diệp Phi cho người cảm giác chính là tuyệt đối bá đạo. Vô luận ngươi là ai, cái gì võ kỹ, ta một sắt tảng đập xuống, ngươi liền phải xong đời. Lần này quán quân là số 13. Dâu quay nón đại hán đi vào sân bãi bên trong, lớn tiếng hô, hiện trường lập tức một mảnh vui mừng. Diệp Phi đem lớn sắt tảng buông xuống, con mắt có chút bắt đầu híp mắt. Không nghĩ tới, bị bắt được nơi này đến, lại là một lần kinh ngộ, để thực lực của hắn tiến nhanh, đồng thời kinh nghiệm võ đạo càng là đạt được to lớn tăng lên. Hắn hiện tại thật đúng là có điểm không nghĩ rời đi nơi này. Chương 120, tiếp tục huyết đấu ha ha. Chu Tuấn, 4 lần mồi dao, lấy tới đi. Tào Hùng tìm được Chu Tuấn, một mặt đắc ý yêu cầu tiền đặt cược. Chu Tuấn nhìn xem Tào Hùng dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, tức giận đến hàm răng trực dương dương. Yên tâm, con người của ta thua liền sẽ không bị nợ. Chu Tuấn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Diệp Phi, tràn đầy ác độc, nói: "Tiểu tử này ngươi từ nơi nào tìm đến? Đây là Triệu Giám Ngục đưa vào muốn giáo huấn một chút, ngươi tốt nhất đừng có ý đồ với hắn, bằng không, ngươi làm trễ nải Triệu Giám Ngục sự tình, Triệu Giám Ngục thế nhưng là sẽ không bỏ qua ngươi." Tào Hùng tự nhiên biết cái này Chu Tuấn tâm tư, từ tốn nói: "Triệu Giám Ngục người." Nghe nói như thế, Chu Tuấn hừ một tiếng, không nói gì nữa. Tại mọi người reo hò bên trong, Diệp Phi bị từ rào chắn bên trong mang ra, một lần nữa còn lại xử xích. Bất quá, lần này hắn không có bị lại mang về trước đó cái kia trong phòng giam đi, mà là được đưa tới một cái 10 phần xa hoa gian phòng. Cái này xa hoa gian phòng ngoại trừ tứ phía đều là có khắc phủ văn song sát, không cách nào rời đi bên ngoài, cái khác đều vô cùng thoải mái. Cái này huyết ngục, thật sự chính là có chút ý tứ. Diệp Phi con mắt có chút híp lại. Hắn hôm nay vừa mới đột phá, đi vào phòng bên trong, rất nhanh liền bắt đầu đả tọa, tiến hành cảnh giới củng cố, chỉ là đáng tiếc, hắn túi chữa vật bị cầm đi, bằng không, hắn hiện tại phục dụng một chút dược liệu, hiệu quả càng tốt hơn. Cái gì? Gia hỏa này thu được huyết đấu quán quân. Triệu Hải Tinh nghe được Tào Hùng thuật lại, lập tức hai mắt mở thật to, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn đem Diệp Phi cho bắt tới đây đến, là vì muốn cho Diệp Phi một chút nhan sắc nhìn xem, sau đó để hắn khuất phục, vì Triệu Hải Thành sử dụng. Kết quả, Diệp Phi lại là thành nơi này quán quân. Đúng vậy à, Triệu Giám Ngục, gia hỏa này thực lực thật là rất mạnh, trong chiến đấu tấn thăng đến thuần nguyên cảnh, sau đó còn đánh bại một cái thuần nguyên cảnh lục trọng phạm nhân. Tào Hùng nói, trong chiến đấu tấn thăng, còn đánh bại thuần nguyên cảnh lục trọng phạm nhân. Triệu Hải Tinh càng thêm chấn kinh. Tiểu tử này, đến cùng là lai lịch gì? Triệu Hải Tinh nhíu mày, hắn chợt phát hiện, mình có lẽ là có chút khinh thị Diệp Phi. Diệp Phi tuyệt đối không chỉ là một cái phổ thông luyện dược học đồ đơn giản như vậy. Suy nghĩ một chút cũng có thể biết, nếu là chỉ là một cái phổ thông luyện dược học đồ, làm sao có thể sẽ có được mạnh mẽ như vậy luyện dược năng lực? Miễn phí giúp nhiều người như vậy trần trị, luyện dược cơ hồ thuốc đến bệnh trừ. Thử, liền xem như hắn có lai lịch thì thế nào? Đến nơi này, chính là ta nói tính. Rất nhanh, Triệu Hải Tinh lại hừ một tiếng, nói, đã hắn có thể đánh, như vậy liền lại để cho hắn nhiều thể hội một chút huyết ngục tăng gốc, ta nhìn hắn có phục hay không. Vâng, Tào Hùng đại hỉ, như vậy hắn lại có thể thông qua Diệp Phi kiếm một khoản lớn. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phi chính là lại bị mang ra ngoài, tiếp tục tiến hành huyết đấu. Hắn đạt được một lần huyết đấu quán quân, dựa theo lệ cũ, vốn là có thể nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng là Triệu Hải Tinh tận lực muốn tìm hắn phiền phức, cho nên liên tục để hắn tiến hành huyết đấu. Diệp Phi đối với cái này lại là ngược lại thập phần hưng phấn, bởi vì hắn trải qua một đêm tu luyện, tướng môn kia yêu tộc công pháp tu luyện đã là có tiểu thành. Thân thể của hắn cường độ lần nữa đạt được to lớn tăng lên, hắn vừa vặn mượn nhờ những này chiến đấu hảo hảo kiểm nghiệm một chút. Hắn đã là lấy được huyết đấu quán quân, cho nên đằng sau huyết đấu liền sẽ không lại là những cái kia phổ thông đối thủ. Lần này, hắn đứng trước những người khác, toàn bộ đều là trước kia huyết đấu quán quân, tổng cộng là 10 người, không, có theo trình tự, chính là một trận hỗn chiến, cuối cùng lại tuyển ra một cái quán quân. Diệp Phi nhìn xem cái khác 9 người, phát hiện bọn hắn từng cái trong mắt đều là mang theo vô tận sát khí, hiển nhiên đều là loại kia giết chóc vô số người. "Tốt, chính hợp ý ta." Diệp Phi nhìn xem những người này, khoe miệng lộ ra một vòng tà mị tiêu dung. "Bắt đầu." Tại tất cả mọi người đặt cược về sau, cái kia râu quai nón đại hán la lớn. "Chiến đấu bắt đầu." 10 người ở giữa liếc nhìn nhau, lại là đều cũng không có lập tức xuất thủ. Có thể lấy được huyết đấu quán quân người, đều là biết không nên quá sớm trở thành những người khác mục tiêu công kích đạo lý, cho nên bọn hắn cũng sẽ không lập tức xuất thủ. Bọn hắn phải đi qua tính toán, xử lý trước những cái kia đối với mình uy hiếp lớn nhất người, sau đó lại cùng những người khác tranh đoạt cái này quán quân. Bọn hắn đều là cùng hung cực các hạng người, đều biết cái này huyết ngục là một cái dạng gì địa phương, nếu là bọn hắn không thể lấy được cái này quán quân, như vậy, bọn hắn ở đây sinh hoạt liền sẽ 10 phần thê thảm. "Ta nói các ngươi mấy cái, cùng đi đi, để cho ta nhìn xem thực lực của các ngươi như thế nào." Lúc này, Diệp Phi lại là bỗng nhiên ngửa mặt lên trời duỗi cái lưng mệt mỏi, khóe miệng mang theo tà tà tiếu dung nói: "Ừm." Cái khác 9 phạm nhân lập tức khẽ giật mình, tiểu tử này là ai? Phách lối như vậy, lại là chủ động khiêu chiến bọn hắn tất cả mọi người. Đây là muốn chết sao? Nếu là ngươi muốn chết, như vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Trong đó một cái trên mặt có một đạo thật dài mặt sẹo đại hán khóe miệng lóe lên một vòng tà ác tiếu dung, liếm liếm đầu lưỡi đỏ thắm, đột nhiên ở giữa một trường liền đối Diệp Phi đánh tới. "Vành!" Diệp Phi một quyền đánh ra, chính giữa cái này đại hán bàn tay, một tiếng vang trầm. Đại hán thân thể thất tha thất thểu lui về sau 7-8 bước mới đứng vững. "Ừm." Cái khác mấy phạm nhân cùng một chỗ chấn kinh. Bọn hắn có thể nhìn ra, Diệp Phi là vừa vặn đạt tới thuần nguyên cảnh mà thôi. Mà cái này đại hán đã là đạt đến thuần nguyên cảnh tứ trọng, nhưng lại bị Diệp Phi một quyền cho đánh lui. "Tiểu tử này có chút cổ quái a." Cùng tiến lên, trước chơi chết hắn. Cái khác mấy phạm nhân đều là cười lạnh một tiếng, sau đó cùng một chỗ đối Diệp Phi lao đến. Diệp Phi cười hắc hắc, đột nhiên xông lên trước, bắt lại trong đó một phạm nhân mắt cá chân, xách ngược lên, như là trước kia đồng dạng, đem cái này phạm nhân xem như binh khí, đối những người khác vùng mạnh tới. Bành bành bành. Diệp Phi vung lấy cái này phạm nhân, bốn phương tám hướng dừng lại đập loạn, giống như là một cái hình người hung thú bắt phương tứ ngược. Những phạm nhân này mỗi một cái đều là cùng hung cực các hạng người, mỗi người đều có siêu phàm thực lực, bọn hắn giết qua người, cộng lại chỉ sợ là có hơn 1000 người. Cho nên, bọn hắn có thể được xưng là danh phủ kỳ thực hung thần ác sát. Nhưng là, lúc này bọn hắn bị Diệp Phi dạng này vung lấy một người dừng lại cùng nện, lại là bị nện hỗn loạn tứ bừng, trên thân võ kỹ lại là một chút cũng không thi triển ra được. Diệp Phi công kích, cơ hồ không có bất luận cái gì chiêu thức có thể nói, Diệp Phi công kích hoàn toàn chính là một loại tên điên loạn đả đấu pháp, nhưng là, loại này đấu pháp vốn có lực lượng tuyệt đối điều kiện tiên quyết, lại là bạo phát ra siêu cường uy lực. A, đánh. Diệp Phi một bên dồn sức đánh, một bên học Lý Tiểu Long tiếng kêu làm càng kêu to. Lúc bắt đầu, rất nhiều người đều cảm thấy thanh âm này thật là khó nghe, tựa như là con bị chết tiếng kêu. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, Diệp Phi cơ trong tay phạm nhân đại sát tứ phương, những người này đối với Diệp Phi loại này tiếng kêu tràn đầy vô tận sợ hãi. Tựa hồ, đây chính là một loại có thể để cho người ta biến thành quái thú kỳ diệu chú ngữ. Cốc cốc cốc. Diệp Phi một hồi dồn sức đánh, cái khác tám phạm nhân bị đánh chính là chật vật không chịu nổi, từng cái nhìn xem Diệp Phi, trong ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi. Nhưng là, lúc này, bên ngoài lại là bỗng nhiên ném vào tới rất nhiều binh khí. Những này huyết đấu quán quân ở giữa huyết đấu, mặc dù cũng không phân ra theo trình tự, nhưng là cũng sẽ phân ra hai bước, bước thứ nhất là tay không tất sát, phòng ngừa bắt đầu có người chết quá nhanh. Đến đằng sau, liền sẽ gia nhập binh khí, để chiến đấu trở nên càng thêm đặc sắc. Những phạm nhân này cầm lên binh khí, lập tức lòng tin tăng lên không ít. Có binh khí, Diệp Phi liền sẽ không lại là như vậy thế không thể đỡ. Chương 121, tiến bộ bởi vì có binh khí, bọn hắn uy lực công kích đều sẽ trở nên càng mạnh. Vừa rồi quả đấm của bọn hắn đánh vào Diệp Phi trên thân chí ít hơn 100 lần, nhưng là, Diệp Phi lại là hoàn toàn phản phất giống như chưa phát giác, tựa như là một cái đao thương bất nhập thiết nhân. Nhưng là hiện tại, có binh khí, Diệp Phi thân thể cũng còn có thể gánh vác được sao? Bọn hắn cầm lên binh khí, từng cái hung tợn nhìn xem Diệp Phi, trên trán sát khí tràn ngập. Bọn hắn những người này đều là trải qua vô số huyết chiến, thực chất bên trong tràn đầy tà ác cùng thị sát, Diệp Phi vừa rồi lại là đem bọn hắn cho đánh thành như thế, trong lòng bọn họ lửa giận đã là tích lũy đến đỉnh điểm. Hiện tại, bọn hắn muốn đem những này lửa giận phóng xuất ra. Diệp Phi nhìn xem những phạm nhân này ánh mắt, lại là lộ ra một vòng tà tà tiêu dung, đem trong tay cái này đã nhanh bị nện thành vỡ nát phạm nhân cho ném xuống đất. Về sau, hắn đi tới rào chắn nơi hẻo lánh bên trong, lần nữa nhấc lên cái kia to lớn sát tảng. Có sát tảng nơi tay, Diệp Phi giờ khắc này cảm giác mình giống như là một cái thần. Tới đi, để các ngươi nếm thử cái gì gọi là sợ hãi. Diệp Phi tà tà mà cười cười, đột nhiên quát to một tiếng, đem sắt tảng nằm ngang liền bung ra. Ô! Một đạo mạnh mẽ phong thanh lăng không vang lên, bạo phát ra một cỗ kinh thiên âm tiếng khóc. Những phạm nhân này trong nháy mắt giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian trốn tránh. Bọn hắn nghe thanh âm này liền biết, nếu như bị cái này sắt tảng cho đập chúng, sẽ là như thế nào hạ tràng. Gia hỏa này lực lượng đến cùng lớn bao nhiêu? Những người này đều là tức hồn hện, cái này sắt tảng chỉ sợ là có hơn vạn cân, nhưng là Diệp Phi xách tại trong tay, giống như là mang theo một cái phổ thông thùng nước bình thường nhẹ nhàng linh hoạt. Bành bành bành. Diệp Phi sát tảng bạo phát đi ra, uy thế so trước đó còn cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Những người này mặc dù là có vũ khí, nhưng lại là ngược lại càng thêm không cách nào ngăn cản. Vũ khí của bọn hắn chỉ cần là cùng Diệp Phi sát tảng chạm vào nhau, hoặc là bay thẳng ra ngoài, hoặc là chính là trực tiếp bị nện thành phấn vụn. Bành bành bành. Đương những người này vũ khí bị nện không sai biệt lắm, Diệp Phi trong tay sát tảng liền không còn cách nào ngăn cản. Những phạm nhân này chỉ cần là bị sát tảng cho đập trúng, lập tức liền là đứt gân gãy xương, miệng phun máu tươi, liền xem như bất tử, cũng là muốn tàn phế. Trong nháy mắt, rào chắn bên trong chỉ còn lại Diệp Phi một người đứng vững. Diệp Phi ngửa mặt lên trời duỗi cái lưng mệt mỏi, ta mị cười một tiếng, những phạm nhân này đều là trong lòng mánh đánh một cái đột. Gia hỏa này, không phải người, hắn là ma vương. Tất cả mọi người trong lòng hiện tại chỉ có dạng này một cái ý nghĩ. Diệp Phi bị mang rời khỏi nơi này, tiếp tục ở tại cái kia xa hoa trong phòng. Một cái cai tù đi vào Diệp Phi bên ngoài phòng hỏi, ngươi bây giờ có yêu cầu gì đều có thể nói ra, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn. Thực lực của ngươi, để ngươi hiện tại có những này quyền lợi. Ta nghĩ muốn về ta túi chữ vật. Diệp Phi tự nhiên mà nói. Hắn bây giờ tại nơi này hai lần huyết đấu, đánh chính là vô cùng đã nghiền, nếu là có thể lại phối hợp thêm dược vật, như vậy, thực lực của hắn sẽ tăng lên tốc độ cực nhanh. Ngươi túi chữ vật à? Có thể. Cái này thai tủ cũng không có cự tuyệt, hắn cũng không lo lắng túi chữ vật bên trong có đồ vật gì có thể trợ giúp Diệp Phi chạy khỏi nơi này. Huyết ngục, sẽ không có người có thể trốn ra ngoài. Cũng không lâu lắm, Diệp Phi túi chữ vật chính là được đưa tới. Diệp Phi kiểm tra một chút, phát hiện mình trong túi chứa vật mấy chương tinh tạm không thấy, vật gì khác ngược lại là đều không có ít. Cho dù là thất khiếu linh lung mục cùng băng tinh loại vật này cũng còn đang bên trong. Xem ra nơi này ngục tốt không biết những vật này, cho nên không có lấy ra ngoài. Diệp Phi khỏe miệng lóe lên một vòng hương phấn tiêu dung, lập tức liền bắt đầu luyện dược, sau đó củng cố cảnh giới của mình. Vừa mới tu luyện xong, cai tù cho Diệp Phi đưa cơm tới, lại hỏi Diệp Phi, ngươi còn có cái gì yêu cầu? Ta hy vọng các ngươi có thể cho thêm ta an bài mấy trận dạng này với đấu, mỗi ngày đợi ở chỗ này thật sự là quá không có ý nghĩa. Diệp Phi hiện tại đối với loại này huyết đấu là 10 phần khát vọng. A, cai tù lập tức há to miệng. Hắn lại tới đây thời gian lâu như vậy, cho tới bây giờ không có nghe nói cái nào huyết đấu sĩ sẽ chủ động yêu cầu nhiều tham gia huyết đấu đây này. Mỗi một lần huyết đấu, đó cũng đều là cựu tử nhất sinh á tốt, ta sẽ đem yêu cầu của ngươi báo cáo đi lên. Cai tù nói. Cai tù không có cô phụ Diệp Phi kỳ vọng, rất nhanh liền lại an bài cho hắn huyết đấu. Lần này đối thủ so trước đó đều mạnh hơn, là thuộc về nơi này trưởng kỳ tiến hành huyết đấu cao cấp bậc huyết đấu sĩ. Diệp Phi trong lòng 10 phần phấn chấn, có chiến đấu như vậy hoàn cảnh, thực lực của hắn sẽ tăng lên trên diện rộng. Mỗi ngày, Diệp Phi đều được an bài một trận huyết đấu, mỗi một lần, Diệp Phi đều sẽ trở thành trên trận tất cả mọi người vây công trọng điểm đối tượng. Mà Diệp Phi đối điểm ấy chẳng những là sẽ không cảm thấy sợ hãi, ngược lại là càng thêm kích thích trong lòng một câu nguyên thủy nhất chiến đấu khát vọng. Diệp Phi mỗi ngày đều sẽ trở thành quán quân, nhưng là mỗi ngày trên thân cũng đều sẽ vết thương chồng chất. Đương nhiên, mỗi ngày hắn cũng sẽ để cho mình thân thể đạt được thăng hoa, thực lực đạt được tăng cường, kinh nghiệm đạt được phong phú. Trong nháy mắt, Diệp Phi đã là ở đây chờ đợi có 10 ngày. Nay 10 ngày, cũng không có người đến nghĩ cách cứu viện Diệp Phi, Diệp Phi cũng không phải là rất sốt ruột, bởi vì hiện tại Diệp Phi ở đây đợi vô cùng thoải mái. Nay 10 ngày, đối thủ của hắn càng ngày càng mạnh, hắn bị thương càng ngày càng nặng, nhưng là, thực lực của hắn gia tăng cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí, Diệp Phi cảm thấy mình khoảng cách thuần nguyên cảnh đệ nhị trọng đã là không xa. Diệp Phi mới vừa vận tiến vào thuần nguyên cảnh không đến 10 ngày, lập tức sẽ đạt tới thuần nguyên cảnh nhị trọng, cái này thật sự là có chút điên cuồng, nhưng là, đây đối với tu luyện thần ngục luyện thể quyết Diệp Phi tới nói, cũng không tính là quá mức kỳ quái. Thần ngục luyện thể quyết là một môn siêu cấp cường đại luyện thể công pháp, mà Diệp Phi mình lại là một cái luyện dược sư, có thể luyện chế thích hợp nhất chính mình dược vận, không tăng lên mới kỳ quái đâu. Ta hiện tại hẳn là có thể dung hợp băng tinh hoặc là thất khiếu linh lung mục. Diệp Phi thầm nghĩ, thất khiếu linh lung mục là thuộc về một loại thuộc tính âm hàn một hệ bảo vật, có thể dùng đến cho thân thể gia tăng thuộc tính. Băng tinh là thuộc về thuần túy âm hàn thiên tài địa bảo, có thể dùng đến gia tăng chân long huyết mạch bên trong âm hàn chi lực, để cho mình trong thân thể chân long huyết mạch biến thành một đầu băng long huyết mạch. Cái này hai kiện thiên tài địa bảo nếu là đều dung hợp, như vậy Diệp Phi thực lực sẽ lập tức tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Diệp Phi, xem ra ngươi là thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm từ Diệp Phi bên ngoài phòng vang lên. Diệp Phi nghe xong liền biết thanh âm này là thuộc về Triệu Hải Tinh. Triệu Hải Tinh đem Diệp Phi cho nhốt vào cái này huyết ngục bên trong, vốn là muốn dùng cái này huyết ngục tàn khốc để Diệp Phi khuất phục, ngoan ngoãn cho Triệu Hải Thành đi trợ thủ. Nhưng là không nghĩ tới, Diệp Phi tại cái này huyết ngục bên trong, chẳng những là không có nửa điểm sợ hãi, lại là còn qua vô cùng hài lòng. Hôm nay, hắn lần nữa tìm đến Diệp Phi, cho Diệp Phi một cơ hội cuối cùng. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu là ngươi lại không chịu khuất phục, như vậy, ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Triệu Hải Tinh lạnh lùng nói. Thật sao? Diệp Phi tà tà cười một tiếng, nói, ngươi tin hay không, đợi đến đằng sau, ngươi sẽ quỷ cầu ta rời đi. Quỷ cầu ngươi rời đi. Ha ha. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thật sự cho rằng ngươi là ngũ phẩm trở lên luyện dược đại sư. Liền xem như ngũ phẩm trở lên luyện dược đại sư, đến cái này huyết ngục bên trong, không có ta lên tiếng, cũng đừng nghĩ ra ngoài. Triệu Hải Tinh âm thanh lạnh lùng nói. Chương 122. Dung hợp băng tinh vậy chúng ta liền nhìn xem đi. Diệp Phi ung dung nói, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị trước tiên đem băng tinh cho dung hợp tiến thân thể bên trong. Dung hợp băng tinh không phải một chuyện dễ dàng, bất quá Diệp Phi trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, thực lực đã là xưa đâu bằng nay, lại thêm yêu tộc công pháp phụ trợ, hoàn toàn gánh vác được cái này băng tinh lực lượng cường đại. Diệp Phi trước đó luyện chế hảo dược vật ở trên người đóng tốt châm, sau đó liền đem dược vật cùng băng tinh cùng một chỗ trực tiếp cho nuốt vào. Giang giác giang giác. Diệp Phi vừa mới nuốt xuống băng tinh, trên thân chính là kết lên một tầng thật dày băng xương, cả người biến thành một cái cự đại băng nhân. Người ở bên ngoài xem ra, Diệp Phi cái dạng này hẳn là đã là chết. Nhưng là, Diệp Phi hiện tại thân thể cơ năng lại là đạt đến một loại vi diệu trạng thái, thân thể của hắn hiện tại ngay tại phát sinh biến hóa cực lớn. Băng tinh tiến nhập Diệp Phi trong thân thể, dựa theo Diệp Phi trước đó chuẩn bị, bắt đầu chậm rãi dung nhập Diệp Phi thể chất bên trong. Quá trình này là một cái 10 phần khó khăn quá trình, Diệp Phi cẩn thận từng ly từng tí, không dám có chút lười biếng trợn. Diệp Phi gian phòng tựa như là dừng lại, không tái phát ra bất kỳ thanh âm nào. Trọn vẹn đã qua suốt cả đêm, đến ngày thứ hai trước kia, hai tủ tới mang Diệp Phi đi huyết đấu trận. Vừa mở cửa ra, hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cái này, đây là làm sao cái tình huống? Ai tù hoàn toàn trợn tròn mắt, nếu không phải hắn nhìn thấy khối băng bên trong có Diệp Phi cái bóng, hắn thậm chí sẽ coi là Diệp Phi đã vượt một trốn. Uy, tiểu tử ngươi thế nào? Có phải là chết rồi? Cái này ai tù thử dùng tay gõ gõ khối băng, nhưng là hắn phát hiện, cái này khối băng vô cùng cứng rắn, thậm chí là so với bình thường sắt thép còn cứng rắn hơn. Cái này, gia hỏa này đến cùng làm cái gì? Làm sao lại biến thành khối băng rồi? Ai tù nhíu mày nhăn trán. Bên ngoài bây giờ thế nhưng là trở lấy Diệp Phi đi huyết đấu đâu. Mặc kệ, liền xem như hắn chết, ta cũng phải đem hắn thi thể cho lấy ra, không phải không có cách nào hướng lên phía trên bàn giao à. Ai tù bất đắc dĩ nghĩ đến, lấy ra một thanh đũa lớn, đối khối băng chính là chém vào xuống dưới. Bành! Một tiếng băng trầm, khối băng bị đánh chặt rơi xuống rất nhiều mảnh vụn, nhưng là, ai tù cái này một đũa lại chỉ chém vào ra một đạo dấu vết mờ mờ, muốn đem cái này khối băng cho hoàn toàn bổ ra, không biết cần bao lâu thời gian. Ta đi, cái này khối băng làm sao cứng như vậy a? Quả thực là so nham thạch còn cứng rắn hơn. Ai tù triệt để rung động, lại bổ một chút thử một chút đi. Cái này ai tù cao mày, không có cách nào, tiếp tục chém vào. Bành bành bành. Cái này ai tù cơ dịu không ngừng chém vào xuống dưới, không biết chém vào bao lâu thời gian, cái này khối băng nhưng vẫn là chỉ bị đánh chặt không đủ 1/3. Được rồi, ta vẫn là đi báo cáo đi, dựa theo tình huống này, ta đến bổ nửa ngày mới có thể bắt hắn cho bổ ra. Ai tù một hồi bất đắc dĩ, ra gian phòng. Bành. Ngay tại hắn ra gian phòng một mấy mắt, đột nhiên ở giữa, một tiếng vang thật lớn, chấn cả phòng đều giống như là muốn nổ tung. rất nhiều khối băng từ gian phòng đại môn bật ra, giống như là đạn pháo bể ra. Cái này lại là làm sao cái tình huống? Hai tù nhanh chóng chạy trở về cửa phòng, phát hiện Diệp Phi ngửa mặt lên trời vặn eo bẻ cổ, quần áo trên người hoàn toàn vỡ vụn, một thân màu đồng cổ cơ bắp trôi chảy mà rắn chắc, giống như là đúc bằng sắt. Diệp Phi tóc dài đen nhánh bay lên, khoe miệng ngậm lấy một tia tà mị tiêu dung, cả người tựa như là một tôn ma thần. Cái này, hai tù mở to hai mắt nhìn, Diệp Phi lại là mình từ khối băng bên trong ra rồi. Người không sao chứ? Hai tù hỏi. Ta đương nhiên không có việc gì. Diệp Phi quay đầu, từ tốn nói, huyết đấu bắt đầu sao? Lập tức bắt đầu, liền chờ ngươi. Hai tù nói. Tốt. Diệp Phi gật gật đầu, từ túi chữ vật bên trong lại lấy ra một bộ quần áo mặc vào, đi theo cái này hai tù hướng về huyết đấu sân bãi đi đến. Lần này, huyết đấu sân bãi không còn là cái kia rào chắn, mà là biến thành một tòa cự đại bằng đá giác đấu trường. Cái sừng này đấu trường đoán chừng có một trận bóng rổ lớn nhỏ, chỉ là chỗ ngồi không có nhiều như vậy. Xem ra, cái này huyết đấu là huyết ngục bên trong hợp pháp tồn tại a. Diệp Phi nhìn đến đây, nhịn không được lông mày nhướng lên, trước đó thời điểm, hắn coi là loại này huyết đấu là nơi này giám ngục quan phạm pháp tiến hành. Nhưng nhìn đến cái tiêu chuẩn này giác đấu trường, hắn liền minh bạch, máu này đấu khẳng định là quan phương chỗ cho phép. Quan phương tại sao muốn cho phép tàn khốc như vậy địa phương tồn tại đâu? Diệp Phi không cách nào lý giải. Có lẽ, thế giới này hành vi chuẩn tắc, cùng hắn trước kia thế giới hành vi chuẩn tắc chính là không thể lấy giống nhau góc độ đến lý giải a. Lúc này, giác đấu trường bên trong đã là đứng đấy 17 người, bọn hắn mỗi một cái khí tức trên thân đều là vô cùng cường đại, ít nhất là đạt đến thuần nguyên cảnh lục trọng. Thậm chí có ít người, khả năng đã đạt đến thuần nguyên cảnh đỉnh phong. Trên người bọn họ khí thế đều là vô cùng trầm ngưng, không hề giống là Diệp Phi trước kia gặp được những cái kia đối thủ như thế sát khí lộ ra ngoài. Trên người bọn họ sát khí đều thu liêm trong thân thể, chỉ có khi bọn hắn ánh mắt rơi vào người nào đó trên thân thời điểm, mới có thể khiến người ta cảm thấy bọn hắn đều là giết người vô số ma vương. Lần này đối thủ thật mạnh a. Diệp Phi nhịn không được con ngươi có chút co rụt lại, nếu như không phải hắn vừa mới tấn thăng đến thuần nguyên cảnh đệ tam trọng, đối diện với mấy cái này người, hắn chỉ sợ thật sự chính là rất khó đối phó. Đêm qua, Diệp Phi dung hợp băng tinh, không riêng gì để cho mình thân thể thể chất phát sinh biến hóa cực lớn, đồng thời cũng làm cho cảnh giới của mình tăng lên tới thuần nguyên cảnh tam trọng. Chỉ là hơn 10 ngày thời gian, từ luyện thể cảnh đỉnh phong trực tiếp tăng lên tới thuần nguyên cảnh tam trọng, loại tốc độ này chỉ sợ là hiếm thấy trên đời. Bất quá, chuyện này cũng không có gì kỳ quái, cũng có thể là vận dụng băng tinh dạng này thiên tài địa bảo. Nếu là đều không thể tăng lên hai cái cảnh giới, cũng thật sự là quỷ bụng. Diệp Phi dạo bước vào cái sừng này đấu trường bên trong, bốn phía ngồi người xem lập tức đều là phát ra một tiếng reo hò. Các vị, bạn chúng chờ mong trung cực huyết đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Hiện tại, ta cho các ngươi giới thiệu lần này muốn tiến hành huyết đấu tất cả huyết đấu sĩ. Phụ trách chủ trì vẫn là cái kia dâu quai nón đại hán. Cái này dâu quai nón đại hán nhiệt tình tăng gọn, lớn tiếng cho đám người giới thiệu lần này huyết đấu phạm nhân. Diệp Phi được giới thiệu tại cái thứ nhất, cái này dâu quai nón đại hán dùng cực kỳ kích động cùng điên cuồng ngữ khí báo ra Diệp Phi mười mấy ngày nay đến điên cuồng chiến tích, để hiện trường cảm xúc tăng gọn. Mà Diệp Phi trong lòng biết, cái này dâu quai nón đại hán cái thứ nhất giới thiệu hắn, nói rõ hắn là lần này huyết đấu tầm thường nhất người kia. Loại trường hợp này, càng là ở phía sau giới thiệu người kia, mới là thụ nhất đến chú mục. Quả nhiên, dâu quai nón đại hán từng cái giới thiệu đi, người xem bên trong tiếng hoan hô càng ngày càng vang dội, trong mắt tất cả mọi người đều mang theo nóng bỏng khát máu qua mang. Đương giới thiệu đến người cuối cùng thời điểm, dâu quai nón đại hán trong mắt cũng là bạo phát ra một loại gần như điên cuồng quan mang. Cái cuối cùng, còn không có đợi dâu quai nón đại hán nói ra danh tự, hiện trường người xem chính là đã sôi trào lên, tiếng hoan hô, tiếng hò hét hiện đầy toàn bộ giác đấu trường, hoàn toàn nghe không được cái khác thanh âm. Đợi đến những người này thanh âm chậm rãi suy giảm xuống dưới, cái này dâu quai nón đại hán mới lớn tiếng hô, huyết đấu chi vương, từng để cho toàn bộ tử hồng đế quốc trong lòng run sợ đồ sát chi vương, huyết thủ hắc sát. Nghe được huyết thủ hắc sát bốn chữ, hiện trường lần nữa bạo phát ra một hồi nhiệt liệt reo hò. Huyết thủ hắc sát. Cái tên này tựa như là ở nơi nào nghe qua. Diệp Phi nhíu mày. Chương 123, huyết thủ hắc sát. Diệp Phi hướng về huyết thủ hắc sát phương hướng nhìn thoáng qua, phát hiện cái này huyết thủ hắc sát là một cái 10 phần không đáng chú ý trung nhân, nhìn chừng 40 tuổi niên kỷ, tướng mạo thường thường, tóc không dài, 10 phần lộn xộn, trên cằm có thưa thất sợi râu, lộ ra 10 phần đổi phế, cùng đầu đường những cái kia làm đứa ở người không sai biệt lắm. Nếu là ở bên ngoài, ai cũng sẽ không nghĩ tới, người này sẽ là một cái giết chóc vô số đại ma vương. Tốt, hiện tại, huyết đấu bắt đầu, liền để chúng ta rửa mắt mà đợi. Nhìn lần này có người hay không có thể khiêu chiến huyết đấu chi vương. Dâu quai nón đại hán lớn tiếng hô hào, thối lui ra khỏi sân bãi. Trong sân 18 phạm nhân, hoặc là nói huyết đấu sĩ cứ như vậy đứng lặng lặng, không có người nói chuyện. Đã qua một hồi lâu, mới có người bắt đầu không giữ được bình tĩnh bắt đầu dò xét những người khác, tìm kiếm mục tiêu của mình. Tại loại trường hợp này, ai trước hết nhất không giữ được bình tĩnh, người đó là cái kia khả năng nhất trước người bị đào thải. Diệp Phi từ vừa mới bắt đầu ngay tại dò xét những người khác, nhưng là đây cũng không phải hắn không giữ được bình tĩnh, mà là hắn hết sức tò mò, những người này đều là những người nào? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này, trở thành huyết đấu sĩ? Bọn hắn tại không có tiến đến trước đó, có phải là mỗi một cái đều là tội ác tẩy trời đại ma đầu đâu? Khả năng không hẳn vậy đi, Diệp Phi chính mình là vô tội bị quân tiến đến, như vậy, khẳng định cũng có những người khác cũng là bởi vì loại nguyên nhân này mới đi đến nơi này. Nghe nói ngươi rất mạnh. Lúc này, trong đó một cái vóc người cao lớn, có hơn 2 mét cự hình đại hán như là to như cột điện đứng ra, đi tới huyết thủ hắc sát phía trước. Huyết thủ hắc sát lại là liền nhìn đều không có nhìn cái này đại hán một chút, cứ như vậy mà không thay đổi đứng ở nơi đó, tựa như là hoàn toàn không nhìn thấy cái này đại hán. Phát hiện mình bị không nhìn, đại hán lập tức bạo nộ rồi. Đừng tưởng rằng mình giết qua mấy người liền có thể khoa trương. Tựa như là ai chưa từng giết người, hôm nay ta liền để ngươi nhìn một chút ta là thế nào giết người. Cái này to như cột điện đại hán hừ lạnh một tiếng, trong mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo đao bình thường quang mang, sau đó, hắn một con quả hương bổ bình thường đại thủ đối cái này huyết thủ hắc sát chính là đập xuống xuống dưới. Bành! Tháp sắt đại hán tay rắn rắn chắc chắc đập vào huyết thủ hắc sát trên đầu, phát ra ngột ngạt một tiếng. Ừm. Hiện trường người trong nháy mắt ngơ ngẩn, đây là làm sao cái tình huống? Huyết thủ hắc sát lớn như vậy tên tuổi, lại là liền cái này đại hán một trưởng đều không thể né tránh. Cái này sao có thể? Hẳn là hôm nay huyết thủ hắc sát xuất hiện vấn đề gì? Hắn trước đó bị trọng thương, bằng không mà nói, hắn chí ít cũng có thể nhấc tay ngăn cản một chút, á dạng này liên thủ đều bất lực một chút, là dự định muốn chờ chết sao? Tháp sắt đại hán cũng là nhịn không được ngơ ngẩn, gia hỏa này lại là đều không có né tránh mình một trường. Danh tiếng lớn như vậy, ta còn tưởng rằng có gì đặc biệt hơn người, nguyên lai chính là mặt hàng này, thật sự là lãng phí lao tử tâm tình. Đại hán kinh thường nói, thu tay về, chuẩn bị nhìn cái này huyết thủ hắc sát xương đầu vỡ vụn, thất khiếu chảy máu mà chết cảnh tượng. Nhưng khi hắn lấy tay ra về sau, lại là phát hiện, trước mắt cái này nhìn tướng mạo thường thường không có gì lạ trung nhân, cũng không có bất luận cái gì muốn thất khiếu chảy máu dấu hiệu. Thậm chí, trên mặt hắn biểu lộ đều không có hơi biến ảo một chút. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, tựa như là chưa từng xảy ra cái gì. Cái này, ngươi? Tháp sắt đại hán lập tức con mắt trợ to, hãi nhiên lui về phía sau mấy bước. Hắn vừa rồi một trường kia uy lực, chính hắn là lại biết rõ rành rành. Liền xem như một khối nham thạch, cũng có thể đập đến vỡ nát, nhưng là, cái này huyết thủ hắc sát bị đánh một cái, lại là người không việc gì đồng dạng. Cái này quá làm cho người kinh dị. Cái này huyết thủ hắc sát thân thể là cái gì làm? Hắn một trường liền vỗ xuống đến, đối phương lại là hoàn toàn không có việc gì. Những người khác cũng là lập tức một mảnh xôn xao, như thế một trưởng vô xuống dưới, rắn rắn chắc chắc đập vào trên đầu, lại là hoàn toàn không có việc gì. Đây là thực lực gì? Không phải là đã đạt đến thần hồn cảnh sao? Giết mấy người, đích thật là không có cái gì ghê gớm. Ta chưa từng có cảm thấy chính mình không dậy nổi, chỉ là các ngươi trong lòng sinh ra sợ hãi thôi. Huyết thủ hắc sát nhíu mày, lắc đầu, nói, ngươi nói muốn để ta kiến thức ngươi thủ đoạn giết người, nhưng là tựa hồ cũng không thế nào. Giết người, không phải ngươi như thế. Kia, yeah. Đó là dạng gì? Tháp sắt đại hán nhịn không được nuốt một miếng nước bọt. Là như thế này. Huyết thủ hắc sát nói, cũng không thấy hắn làm sao động tác, bỗng nhiên ở giữa, hắn liền đến tháp sắt đại hán trước người, bắt lại tháp sắt đại hội hai đầu như là cây cột bình thường tráng kiện đùi. Xoẹt xẹt. Huyết thủ hắc sát bỗng nhiên kéo một cái, nhưng là, tháp sắt đại hán thân thể trực tiếp liền bị xé thành hai nửa, máu tươi, nội tạng vãi đầy mặt đất. T. Hiện trường tất cả mọi người cùng một chỗ hít mạnh thở ra một hơi, con mắt trừng thật to, sâu trong linh hồn sinh ra một vòng thật sâu sợ hãi. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói ra một chữ, bọn hắn đều bị một màn này rung động lưng phát lạnh, linh hồn run rẩy. Diệp Phi con mắt có chút bắt đầu híp mắt, gia hỏa này, đích thật là không phải bình thường a, hắn tu luyện chính là cái gì công pháp? Lại là bá đạo như vậy, tựa như là so ta thần ngục luyện thể quyết đều không kém. Diệp Phi thì thào nói, cùng tiến lên, xử lý hắn, nếu không chúng ta đều phải chết. Không biết là cái nào phạm nhân hô lớn một tiếng, sau đó, những người này chính là cùng một chỗ hướng về cái này huyết thủ hắc sát vào tới. Diệp Phi nhìn xem những phạm nhân này cùng một chỗ xông đi lên, ánh mắt lại hơi hơi híp mắt. Cái này huyết thủ hắc sát, đích thật là rất cường đại đâu, hôm nay hắn có đánh. Huyết thủ hắc sát nhìn xem những này xông lên phạm nhân, trên mặt vẫn không có bất luận cái gì biểu lộ. Hắn vừa xài bước tiến lên, một quyền đánh ra, liền đem một phạm nhân ngực trực tiếp đánh ra một cái lỗ thủng. Đối mặt giết người, hắn biểu hiện chính là như vậy bình tĩnh, giống như là tại làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng. Hiện trường rất chính là biến thành một mảnh hỗn chiến, những phạm nhân khác nhóm từng cái cũng đều là từ máu tươi bên trong dốc sức làm ra, liền xem như cái này huyết thủ hắc sát cường đại đến để cho người ta sợ hãi, bọn hắn cũng đều bộc phát ra trong thân thể ngoan lệ, cùng cái này huyết thủ hắc sát liều chết. Trong lòng bọn họ đều hiểu, lúc này nhắc gan là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bọn hắn chỉ có giết chết huyết thủ hắc sát mới có thể còn sống rời đi nơi này. Hiện trường bên trong, chỉ có Diệp Phi hiện tại vẫn là một người đứng ở nơi đó, không có nhúc đích. Hắn nghĩ đến, chờ một lát cùng cái này huyết thủ hắc sát đơn độc đụng một cái, nhìn mình thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Lúc này, tại Diệp Phi cửa hàng bên trong, Hạ Tử Linh chính lo lắng như là một con kiến bò trên chảo nóng. Đã là tiếp cận nửa tháng, Diệp Phi vẫn chưa trở về, nàng lòng nóng như lửa đốt. Khoảng thời gian này, nàng đến Tinh Hải thành hành chính quan nơi đó tìm Diệp Phi. Nhưng lại được cho biết, Diệp Phi cũng không có được đưa tới Tinh Hải thành hành chính trong lao ngục. Nàng lại đến những địa phương khác tìm hiểu, nhưng là cũng là không có có thể nhận được tin tức. Tử Linh, ta trở về. Diệp Hiên từ bên ngoài vội vội vàng vàng chạy vào, thở hổn hển. Thế nào? Có tin tức sao? Hạ Tử Linh liền vội hỏi. Diệp Hiên mấy ngày nay vì tìm kiếm Diệp Phi, cũng là cơ hội chạy một lượt toàn bộ Tinh Hải thành. Ta vừa mới đạt được một đầu tin tức, lão đại có thể là được đưa tới huyết ngục đi. Cái kia mang đi lão đại người, là huyết ngục thập đại giám ngục quan một trong, gọi là Triệu Hải Tinh. Trung Điệp thở dốc mấy hơi thở về sau, Diệp Hiên sắc mặt hết sức trịnh trọng nói: "Cái gì? Huyết ngục? Làm sao có thể? Sư phụ cũng không phải loại kia cùng hung cực ác ma đầu, làm sao lại được đưa tới huyết ngục đi đâu?" Hạ Tử Linh kinh hô. Huyết ngục là địa phương nào? Hạ Tử Linh trong lòng rất rõ ràng, tiến vào huyết ngục người, trên cơ bản liền sẽ không còn sống ra. Chương 124, uy hiếp hẳn là có người muốn hãm hại lão đại. Diệp Hiên trầm giọng nói: Chúng ta bây giờ lập tức đi huyết ngục. Hạ Tử Linh đằng một chút đứng lên, liền hướng về bên ngoài phóng đi. Lại là có người dám hãm hại Diệp Phi, cái này khiến nàng giận không kèm được. Ai nha, Tử Linh, ngươi chờ một chút, ngươi bây giờ dạng này đi cũng không được à, ngươi cho rằng huyết ngục là địa phương nào? Hai chúng ta liền xem như đi, cũng cứu không ra lão đại. Diệp Hiên vội vàng đuổi kịp Hạ Tử Linh. Bất kể như thế nào, ta nhất định phải cứu ra sư phụ. Hạ Tử Linh khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy kiên quyết. Chúng ta có thể tổng cộng đi tìm một số người hỗ trợ, ta có thể đi tìm cha ta thử một chút, nhìn hắn có thể hay không ra mặt. Nếu như ta cha ra mặt, đem lão đại cho chỗ ra, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Diệp Hiên nói, không cần, ta có biện pháp của ta, ta cũng không tin bọn hắn dám không thả người. Hạ Tử Linh một mặt cố chấp, có lẽ chúng ta tìm cái kia Đoàn đại sư hỗ trợ, Đoàn đại sư người như vậy, thân phận không tầm thường, khẳng định là có biện pháp. Mà lại lão đại trợ giúp qua nhiều như vậy võ giả, chúng ta có thể triệu tập những người này đi thay lão đại lấy lại công đạo. Diệp Hiên nhìn xem Hạ Tử Linh cái dạng này, một mặt bất đắc dĩ. Diệp thiếu gia, thế nào? Diệp đại sư đã tìm được chưa? Lúc này, một bóng người chạm mặt tới, chính là Sở Hồng. Diệp Phi biến mất thời gian lâu như vậy, Sở Hồng cũng là đã được đến tin tức. Lão đại hiện tại hẳn là tại huyết ngục, có người hãm hại hắn. Diệp Hiên nói. Cái gì? Huyết ngục? Sở Hồng lập tức kinh hãi, nói, như thế Diệp đại sư chẳng phải là nguy hiểm? Là ai lại đem Diệp đại sư hãm hại đến huyết ngục bên trong? Bây giờ không phải là xoắn xuýt cái này thời điểm, chúng ta nhất định phải nhanh tìm người đem lão đại cấp cứu ra. Các ngươi Thanh Long hội có cái gì núi dựa cường đại sao? Diệp Hiên nói. Có, ta có thể đi tìm Tần trưởng quỹ. Sở Hồng nghĩ nghĩ, lúc này chỉ có thể là đi tìm Tần Vũ Dương. Tốt, vậy ngươi nhanh đi, ta đi tìm Đoạn Ỷ Nhiên Đoàn đại sư, chuyện này không thể kéo, huyết ngục bên trong mỗi một khắc đều gặp phải sinh tử nguy hiểm. Diệp Hiên gật gật đầu, nhanh chóng đi tìm Đoạn Ỷ Nhiên. Hắn muốn là nghĩ đi trước tìm hắn lao cha, nhưng là hắn về sau vẫn cảm thấy cha của hắn không thế nào đáng tin, bởi vì cha của hắn căn bản không biết Diệp Phi đến cùng là ai, sẽ không vì một cái không hiểu rõ người đi huyết ngục kia loại địa phương cứu người. Mấy người chia ra làm việc, Hạ Tử Linh trực tiếp đi huyết ngục. Đi tới huyết ngục cổng, Hạ Tử Linh trực tiếp liền muốn đi đến sông. Người nào dám can đảm sông huyết ngục? Cổng thủ vệ lập tức ngăn lại, nếu như không phải nhìn Hạ Tử Linh là một cái niên kỷ không lớn tiểu cô nương, chỉ sợ là trực tiếp liền xuất thủ. Ta tìm đến người. Hạ Tử Linh lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn như là bảo bọc xương lạnh, chống lạnh nói, Triệu Hải Tinh có hay không tại? Gọi hắn đem sư phụ ta giao ra, nếu không ta muốn chính hắn cũng nuốt vào cái này huyết ngục trong phòng giam. Ừm. Ngươi tìm Triệu giám ngục. Tuổi không lớn lắm, khẩu khí không nhỏ. Cổng hộ vệ tự nhiên là không có đem Hạ Tử Linh để ở trong lòng. Tiểu cô đương, nơi này không phải ngươi đợi địa phương, tốt nhất mau chóng rời đi, bằng không mà nói, chúng ta có thể trực tiếp đem ngươi bắt vào đi. Một người thủ vệ uy hiếp nói. Đem ta bắt vào đi. Các ngươi dám? Hạ Tử Linh một chống nạnh, con mắt trừng lên, nói, lập tức gọi Triệu Hải Tinh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ha ha. Đây là nơi nào đến tiểu cô đương, lại là lớn lối như thế. Mấy cái thủ vệ nhìn xem Hạ Tử Linh cái dạng này, cũng không có sinh khí, đều là cười hì hì. Có mấy cái ánh mắt còn hung hăng tại Hạ Tử Linh kia sung mãn địa phương hung hăng lườm vài lần. Tiểu cô đương, ngươi nếu là lại quấy rối, đừng trách chúng ta không khách khí. Trong đó một người thủ vệ ngẩng lên cái cằm nói, nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, tha cho ngươi một lần, mau chóng rời đi. Đem Triệu Hải Tinh kêu đi ra, nếu không ta liền không đi. Hạ Tử Linh mười phần cố chấp. Ngươi nào tìm ta? Lúc này, đột nhiên đại môn bên trong truyền đến một thanh âm. Bọn thủ vệ cùng một chỗ quay đầu, không người nói, Triệu giám ngục, bên ngoài có một cái tiểu cô nương không phải muốn gặp ngài. Ừm. Tiểu cô nương? Cái gì tiểu cô nương? Triệu Hải Tinh từ bên trong đi tới, nhìn thoáng qua Hạ Tử Linh, trong mắt lập tức lóe lên một vòng dâm tà quan mang. Tiểu cô nương, ngươi tìm ta có chuyện gì? Triệu Hải Tinh sắc mị mị nói. Không sai, chính là ngươi, lần trước chính là ngươi đem sư phụ ta cho chụp tới. Hạ Tử Linh nhìn thấy Triệu Hải Tinh, một đôi mắt to xinh đẹp phun ra hỏa diễm tới. Sư phụ ta bây giờ ở nơi nào? Ngươi tranh thủ thời gian ngoan ngoãn đem sư phụ ta đem thả ra, nếu như ta sư phụ không có việc gì, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu là sư phụ ta có cái gì không hay xảy ra, chính ngươi liền chuẩn bị tiến vào cái này huyết ngục nhà tù đi. Hạ Tử Linh hung tợn uy hiếp nói. Chỉ là nàng bộ dáng quá mức đáng yêu, niên kỷ lại nhỏ, dạng này hung tợn uy hiếp, không nhường chút nào người cảm thấy đáng sợ, ngược lại cảm thấy ta thấy mà yêu. Ha ha. Triệu Hải Tinh nghe vậy, một hồi cười ha ha, nói, đem ta nắm chặt huyết ngục nhà tù. Tiểu nha đầu khẩu khí không nhỏ a. Triệu Hải Tinh híp mắt mở mắt, lại nói, sư phụ ngươi là ai? Sư phụ ta là Diệp Phi, Tinh Hải Thành nổi danh luyện dược đại sư. Hạ Tử Linh hừ một tiếng nói. Diệp Phi. Nghe nói như thế, Triệu Hải Tinh lông mày nhướng lên, nhớ tới lúc trước đi bắt Diệp Phi thời điểm, hoàn toàn chính xác tựa như là gặp qua Hạ Tử Linh. Ta bắt vào người tới, liền không ai có thể ra ngoài, chính hắn không biết sống chết, chết ở bên trong là chính hắn đáng đợi. Triệu Hải Tinh nhếch môi, hẹp dài trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, nói, ngươi bây giờ như thế làm cản xâm nhập huyết ngục, cũng nên bắt bỏ vào huyết ngục bên trong tới. Đem Hạ Tử Linh bắt bỏ vào huyết ngục bên trong, hắn liền có thể muốn làm gì thì làm, hảo hảo hưởng dụng dạng này một cái cực phẩm tiểu nha đầu. Muốn bắt ta? Thư hử, ngươi biết ta là ai không? Hạ Tử Linh nghe nói như thế, tức giận càng tăng lên. Ồ, ngươi là ai a? Triệu Hải Tinh trêu tức lấy nói. Tại Tinh Hải Thành, lấy địa vị của hắn, không có mấy người là hắn e ngại. Ta là ngươi không đắc tội nổi người. Hạ Tử Linh ngẩng lên xinh xắn cảm nói. Thật sao? Vậy ta liền đem ngươi bắt lại thử một chút. Triệu Hải Tinh trên mặt lóe lên một vòng tà ác và mang, đối thủ vệ nói, đem nàng bắt lại cho ta.
Vâng.
Những thủ vệ này nhóm trong mắt cũng là đều toát ra một vòng tà dị và mang, tiến lên bắt lại Hạ Tử Linh. Hạ Tử Linh thực lực không cao, bị những thủ vệ này nhóm bắt lại, lập tức không có sức phản kháng.
Các ngươi dám?
Hạ Tử Linh lập tức giận dữ, nói,
ta vì cái gì không dám?
Triệu Hải Tinh cười hắc hắc, nói, đem nàng mang cho ta đi vào. Những thủ vệ này không nói lời gì, liền đem Hạ Tử Linh cho mang theo đi vào. Hạ Tử Linh vùng vây mấy lần, không có thể tránh thoát, dứt khoát cũng không dãy rủa nữa, chỉ là vụng trộm đem trên cổ mình một khối ngọc bội cho bóp nát. Một đạo hào quang màu xanh lục trong nháy mắt chính là bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh, những thủ vệ này lại là đều không nhìn thấy. Triệu Hải Tinh nhìn xem Hạ Tử Linh bị mang vào, trong lòng một hồi lửa nóng, không nghĩ tới lại là có như thế một cái cực phẩm tiểu nữ nhi đưa tới cửa. Đem Hạ Tử Linh dẫn tới một cái đặc biệt trong phòng, Triệu Hải Tinh lập tức liền chuẩn bị đi hưởng dụng cái này cực phẩm tiểu nha đầu. Nhưng là, lúc này lại một người lại là tìm đến Triệu Hải Tinh, chính là cái kia Triệu Hải Thành.
Tam ca, tiểu tử kia khuất phục không có.
Triệu Hải Thành vừa thấy mặt liền hỏi.
Tiểu tử kia không biết sống chết, hừ hừ, ta đã là để hắn tham gia trung cực huyết đấu, đoán chừng lần này sống không được.
Triệu Hải Tinh nhắc lên Diệp Phi, chính là một hồi nổi nóng. Chương 125, tìm tới cửa lúc đầu coi là đem Diệp Phi cho bắt vào đến giam giữ một đoạn thời gian, hắn cảm nhận được cái này huyết ngục tàn khốc, liền sẽ trung thực, kết quả không nghĩ tới, Diệp Phi chẳng những là không có khuất phục, ngược lại còn ở lại chỗ này huyết ngục bên trong đánh ra thành tựu, một đường bẻ gãy nghiền nát, trở thành một cái nhân khí rất vượng huyết đấu sĩ.
Cái gì?
Trung cực huyết đấu? Nghe nói như thế, Triệu Hải Thành lấy làm kinh hãi, nói, vậy hắn không phải chết chắc?
Không sai, chết chắc, lần này trung cực huyết đấu, thế nhưng là có huyết thủ hắc sát ở bên trong.
Triệu Hải Tinh hừ một tiếng, nói, Hải Thành, ngươi cũng đừng có nghĩ đến tên tiểu tử này.
Kia thật là đáng tiếc, tiểu tử này luyện dược thiên phú vô cùng tốt, chỉ là luyện dược sư học đồ, liền có thể trợ giúp nhiều như vậy võ giả luyện dược, nếu là ta đem hắn thu phục, về sau có thể giúp ta sáng tạo lợi nhuận to lớn.
Triệu Hải Thành một hồi tức hận.
Đúng rồi, ngươi xác định tiểu tử này không có cái gì bối cảnh a?
Lúc này, không biết làm sao, Triệu Hải Tinh nhớ tới Hạ Tử Linh những cái kia uy hiếp, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia bất an, cho nên hỏi.
Không có, tiểu tử này là cái gì ra thế trong lòng ta vô cùng rõ ràng, hắn chính là Diệp gia một cái râu ria chi thứ tử đệ, không có bất luận cái gì quyền thế, cho dù chết cũng sẽ không có người đến quản.
Triệu Hải Thành vỗ ngực nói,
hắn nếu là phải làm loại sự tình này, trước đó khẳng định liền sẽ điều tra một phen, Diệp Phi thân thế muốn tra rõ ràng cũng không phải là cái gì chuyện rất khó khăn.
Dạng này liền tốt.
Triệu Hải Tinh gật gật đầu, khoe miệng lộ ra một vòng tà tà tiểu dung, nếu là dạng này, hắn liền có thể yên tâm đi hưởng dụng Hạ Tử Linh tiểu nha đầu này.
Suy nghĩ một chút Hạ Tử Linh kia siêu cấp vô địch sung mãn, trong lòng hắn chính là một hồi lửa nóng.
Nhưng là ngay lúc này, đột nhiên một người thủ vệ đến báo cáo, Triệu giám ngục, bên ngoài có người muốn gặp ngài.
Ừm, có người muốn gặp ta.
Người nào?
Triệu Hải Tinh lông mày nhướng lên.
Hắn nói hắn gọi Trọng Văn Đỉnh.
Thủ vệ nói.
Trọng Văn Đỉnh.
Nghe nói như thế, Triệu Hải Tinh lập tức lấy làm kinh hãi.
Trọng Văn Đỉnh.
Người nào?
Triệu Hải Thành ở một bên hỏi.
A, hắn là Thành Phòng Quân Đại Thống Lĩnh.
Triệu Hải Tinh nói.
Thành Phòng Quân Đại Thống Lĩnh.
Triệu Hải Thành nao nao, nói, tam ca ngươi cùng Thành Phòng Quân người còn có gặp nhau.
Không có.
Triệu Hải Tinh lắc đầu, nhíu mày, nói, ta cũng không biết hắn tại sao tới tìm ta, có thể là có chuyện gì yêu cầu ta đi.
Dạng này người nhưng là muốn kết giao tốt, về sau sẽ có tác dụng lớn.
Triệu Hải Thành ánh mắt bên trong lộ ra một hồi hưng phấn, kết giao một người như vậy, thế nhưng là có lợi ích cực kỳ lớn.
Ừm, ta đương nhiên biết, trước nhìn hắn tìm ta có chuyện gì đi.
Triệu Hải Tinh gật gật đầu.
Cũng không lâu lắm, một bóng người bắt đầu từ bên ngoài đi đến.
Trọng tướng quân, không biết là ngọn gió nào thổi ngươi tới a?
Triệu Hải Tinh nhìn xem Trọng Văn Đình, cười ha ha một tiếng, nên đón tiếp lấy.
Trọng Văn Đình nhìn thấy Triệu Hải Tinh, lại là cũng không có nhiệt tình như vậy, hắn khẽ cho mày, nói, ngươi chính là Triệu Hải Tinh.
Không sai, tại hạ Triệu Hải Tinh.
Triệu Hải Tinh cười nói.
Trọng Văn Đình cái này Thành Phòng Quân đại thống lĩnh, cấp bậc thế nhưng là so với hắn cao hơn ra không ít, cho nên hắn đương nhiên muốn mười phần khách khí.
Diệp đại sư có phải hay không là ngươi bắt?
Trọng Văn Đình không có bất luận cái gì nói nhảm, vừa lên đến liền hỏi.
Diệp đại sư?
Cái gì Diệp đại sư?
Nghe được Trọng Văn Đình lời này, Triệu Hải Tinh lập tức khẽ giật mình.
Diệp Phi, Diệp đại sư,
ta nghe nói hắn bị ngươi bắt đến huyết ngục bên trong tới.
Trọng Văn Đình lạnh lùng đạo.
Diệp Phi,
Diệp đại sư.
Nghe được Trọng Văn Đình lời này, Triệu Hải Tinh bỗng nhiên ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn.
Nghe giọng điệu này, Trọng Văn Đình tựa như là nhận biết Diệp Phi, mà lại đối Diệp Phi còn rất tôn kính.
Diệp Phi không phải chỉ là một cái luyện dược học đồ sao?
Làm sao lại nhận biết Trọng Văn Đình như vậy đại nhân vật, còn bị xưng là Diệp đại sư đâu?
Ta hỏi ngươi, Diệp đại sư hiện tại có phải là tại huyết ngục bên trong?
Trọng Văn Đình hừ một tiếng, lại hỏi,
cái này,
hắn
là tại huyết ngục bên trong, không biết trọng tướng quân tìm hắn có chuyện gì không?
Triệu Hải Tinh kiên trì hỏi,
hắn biết, hắn hiện tại phủ nhận là vô dụng, bởi vì lấy Trọng Văn Đình quyền lực, muốn tra ra Diệp Phi ở đây, cũng không phải là khó khăn gì sự tình.
Diệp đại sư đã phạm tội gì?
Muốn đem hắn bắt được cái này huyết ngục bên trong đến.
Nghe được Triệu Hải Tinh lời này, Trọng Văn Đình sắc mặt lập tức lạnh xuống, chất vấn,
a,
cái này
là như vậy, ta tiếp vào báo cáo, có người nói hắn không có luyện dược tư chất lung tung luyện dược, đem mấy người trị thành đi vào hỏa ma.
Triệu Hải Tinh trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trước tìm một cái lấy cớ,
liền xem như trị đến tàu hỏa nhập ma, về phần bị bắt được huyết ngục tới sao? Trọng Văn Đình là trong quân người, tự nhiên là biết ở trong đó mở ám. Cái này, Triệu Hải Tinh hiện tại biết, mình lần này cần có phiền toái. Hắn không nghĩ tới, Diệp Phi lại là cùng Trọng Văn Đình dính líu quan hệ, nhưng là hiện tại Diệp Phi đoán chừng đã là bị đánh chết, hắn còn thế nào giao người? Sự tình như là đã là làm được, như vậy liền phải kháng trụ. Trọng Văn Đình nếu là muốn vì Diệp Phi ra mặt, như vậy, hắn chỉ có thể là cùng Trọng Văn Đình bạch mặt. Mặc dù chức vị của hắn không bằng Trọng Văn Đình cao, nhưng là sau lưng của hắn có Triệu gia làm hậu thuẫn, cũng sẽ không sợ Trọng Văn Đình đem hắn như thế nào. Nhiều lắm là về sau kết một cái cựu gia mà thôi. Trọng tướng quân, chuyện này như thế nào quyết định, tựa hồ không tới phiên thành phòng quân đến quản a. Nghĩ tới đây, Triệu Hải Tinh ngữ khí cũng là cứng rắn. Hừ, chuyện này đích thật là không tới phiên thành phòng quân đến quản, nhưng là Diệp đại sư là ân nhân của ta, ngươi tùy ý vu hãm bắt hắn cho bắt được cái này huyết mục đến, ta liền không thể mặc kệ. Trọng Văn Đình hừ một tiếng, đã minh bạch đây là Triệu Hải Tinh tận lực muốn vu hãm Diệp Phi. Ngươi bây giờ tốt nhất lập tức đem Diệp đại sư phóng xuất, bằng không mà nói, nếu như Diệp đại sư có cái gì không hay xảy ra, ngươi chịu không nổi. Trọng Văn Đình lại lạnh giọng uy hiếp nói: Trọng tướng quân, ta biết ngươi có thể là cùng cái này Diệp Phi có thứ gì quan hệ, nhưng là hắn nếu là đã tiến vào huyết ngục, liền không khả năng lại đi ra, ngươi vẫn là mời trở về đi. Đã vạch mặt, Triệu Hải Tinh chính là trở nên mười phần cường ngạnh. Trọng Văn Đình không nghĩ tới Triệu Hải Tinh vậy mà như thế tiêu ngạo, hắn giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói: Triệu Hải Tinh, ngươi là ngoan cố không thay đổi rồi. Không có ý tứ Trọng tướng quân, huyết ngục sự tình không tới phiên ngươi nhúng tay. Triệu Hải Tinh ngang nhiên nói: Tốt, nếu là dạng này, vậy ngươi liền đợi đến tiếp nhận hậu quả đi. Trọng Văn Đình hừ một tiếng, quay người chính là ra ngoài. Trọng Văn Đình vừa mới quay người, vẫn chưa ra khỏi bao xa, một đạo khác bóng người chính là đi vào. Đoàn đại sư, ngươi đã đến. Nhìn thấy Phạm Hưng, Trọng Văn Đình lập tức vui mừng. Cái này đi vào người, chính là Đoạn Ỷ Nhiên. Diệp đại sư thế nào? Đoạn Ỷ Nhiên vào cửa câu nói đầu tiên, chính là hỏi Diệp Phi tình huống. Không biết, cái này Triệu Hải Tinh không chịu thả Diệp đại sư ra. Trọng Văn Đình mặt âm trầm nói: Cái gì? Đoạn Ỷ Nhiên sắc mặt cũng là rất khó coi, hắn một bước đi tới Triệu Hải Tinh trước người, lạnh giọng chất vấn: Triệu Hải Tinh, ngươi tại sao muốn đem Diệp đại sư nhốt vào huyết ngục? Triệu Hải Tinh nhìn thấy Đoạn Ỷ Nhiên, nao nao, lập tức nhận ra được, trong lòng giật mình. Đoạn Ỷ Nhiên, hắn làm sao lại cũng tới? Hắn cũng nhận biết Diệp Phi. Triệu Hải Tinh bỗng nhiên cảm giác có chút không ổn. Đoạn Ỷ Nhiên mặc dù không phải quan hành chính, nhưng là thân là Tinh Hải Thành đệ nhất luyện khí sư, địa vị cao thượng, nếu là hắn đem chuyện này cho làm lớn chuyện, như vậy, mình coi như là có Triệu gia làm hậu thuẫn, đoán chừng cũng là sẽ có phiền toái rất lớn. Chương 126, một cái tiếp theo một cái, không phải nói tiểu tử kia chỉ là một cái luyện dược học đồ sao? Làm sao lại cùng những đại nhân vật này nhận biết? Triệu Hải Tinh lúc này hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Hải Thành một chút, gia hỏa này trước đó không có hảo hảo dò nghe, kết quả hiện tại mang đến cho mình phiền toái lớn như vậy. Triệu Hải Thành lúc này cũng là sầu mi khổ kiểm, hắn không cách nào lý giải, Diệp Phi rõ ràng chính là một cái luyện dược sư học đồ, mà lại chỉ là Diệp gia một cái chi thứ tử đệ, làm sao lại nhận biết thứ đại nhân vật này? Phạm Hưng còn không có tới sao? Đoạn Ỷ Nhiên nghe được Trọng Văn Đình, nhịn không được nhướng mày. Còn không có đến, hắn đoán chừng là có việc. Trọng Văn Đình nói ra: Ta hiện tại đi điều động quân đội, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đem Diệp đại sư cấp cứu ra. Tự mình điều động quân đội tiến đánh huyết ngục, đây tuyệt đối là nghiêm trọng trái với luật pháp, nhưng là Trọng Văn Đình cảm thấy mình vì Diệp Phi trái với luật pháp cũng là đáng. Điều động quân đội sao? Cứ chờ một chút, ta đi trước nói với hắn nói chuyện. Đoạn Ỷ Nhiên nói, đi tới Triệu Hải Tinh trước người, âm thanh lạnh lùng nói: Triệu giám ngục, ta muốn hỏi Diệp đại sư đến cùng là xúc phạm cái gì luật pháp, bị ngươi bắt đến nơi đây. Triệu Hải Tinh nhìn xem Đoạn Ỷ Nhiên khí thế như vậy rào rạt, theo bản năng lui lại hai bước, nhắm mắt nói: Đoàn đại sư, chuyện này là chúng ta huyết ngục sự tình, chúng ta tự có phân tức, Đoàn đại sư vẫn là không cần quá tốt. Triệu Hải Tinh lập tức đắc tội hai cái như vậy đại nhân vật, biết về sau mình tại Tinh Hải Thành tình cảnh sẽ trở nên rất tồi tệ, nhưng là Diệp Phi đã là tham gia trung cực huyết đấu, khẳng định đã chết, hắn không giao ra được người, có biện pháp nào? Triệu giám ngục đây là không cho lão phu mặt mũi. Đoạn Ỷ Nhiên hừ lạnh một tiếng, nói: Nếu như vậy, vậy sau này Triệu gia cũng đừng nghĩ lại cầu ta bất cứ chuyện gì. Nghe được Đoạn Ỷ Nhiên lời này, Triệu Hải Tinh nhịn không được đánh run một cái. Tam đại gia tộc nào sẽ không cầu được Đoạn Ỷ Nhiên? Triệu gia thế nhưng là thường xuyên sẽ lên môn cầu Đoạn Ỷ Nhiên hỗ trợ luyện khí. Nếu là Đoạn Ỷ Nhiên về sau cùng Triệu gia quyết liệt như vậy, hắn khẳng định là lại nhận trong gia tộc nghiêm khắc xử phạt. Nghĩ tới đây, Triệu Hải Tinh trong lòng cơ hồ đem Triệu Hải Thành mắng chết, lại là cho mình chọc tới phiền toái như vậy. Đoàn đại sư, đây là ta cùng Diệp Phi ở giữa sự tình, ngài tốt nhất đừng quản. Sự tình đã đến tình trạng này, Triệu Hải Tinh cũng là không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục đánh vác. Rất tốt, đã dạng này, về sau ta Đoạn Ỷ Nhiên cùng Triệu gia chính thức quyết liệt. Đoạn Ỷ Nhiên gầm thét một tiếng, quay đầu đối Trọng Văn Đình nói: Trọng lão đệ, ngươi đi triệu tập quân đội, hôm nay nếu như hắn không giao ra Diệp đại sư, ngươi liền đánh vào đi. Tốt. Trọng Văn Đình lên tiếng, xoay người rời đi. Nghe được Đoạn Ỷ Nhiên lời này, Triệu Hải Tinh trong lòng lần nữa đánh một cái đột, Trọng Văn Đình vì Diệp Phi, lại là không tiếc điều động quân đội đến tiến đánh huyết ngục. Cái này Diệp Phi rốt cuộc là ai? Đáng giá bọn hắn như thế phấn đấu với mình? Trọng Văn Đình vừa mới quay người, lại một đường bóng người đã là đi vào. Tần Trường Quý. Trọng Văn Đình nhìn thấy người này, nhịn không được khẽ giật mình. Người tới chính là Tần Vũ Dương. Diệp đại sư như thế nào? Tần Vũ Dương lúc này sắc mặt hết sức khó coi, hắn khoảng thời gian này không tại Tinh Hải Thành bên trong, vừa mới trở về, liền nghe nói Diệp Phi bị bắt vào huyết ngục sự tình, hắn trực tiếp bỏ qua lập tức xe, cưới một thất thuần chủng long huyết ngựa chính là phi bộ tới.
Hắn trước kia không có ít nhìn huyết ngục bên trong huyết đấu, sâu biết huyết ngục là một cái dạng gì địa phương, Diệp Phi bị bắt vào nơi này, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Kiến thức Diệp Phi thực lực, hắn biết, về sau hắn còn sẽ có rất nhiều nơi cần đến Diệp Phi, nếu là Diệp Phi chết rồi, như vậy, tổn thất của hắn sẽ không thể đánh giá. Nhìn thấy Tần Vũ Dương cũng là vì Diệp Phi mà đến, Trọng Văn Đình lập tức mừng rỡ, chỉ vào Triệu Hải Tinh nói, Diệp đại sư bị hắn cho vô duyên vô cớ bắt tới đây đến, không rõ sống chết. Ta đang chuẩn bị triệu tập quân đội đến tiến đánh huyết ngục. Tần Vũ Dương nghe được Trọng Văn Đình đều nói muốn triệu tập quân đội tiến đánh huyết ngục, một trái tim càng thêm chìm xuống dưới, Diệp Phi sẽ không là đã ra khỏi sự tình gì a? Người gọi Triệu Hải Tinh. Tần Vũ Dương người này am hiểu nhất kết giao tứ phương, vô luận là đại nhân vật, vẫn là tiểu nhân vật, hắn đều sẽ kết giao, bởi vì chưa chắc lúc nào liền sẽ cần đến những người này. Cho nên, hắn cũng là nhận biết Triệu Hải Tinh. Ta. Tần trưởng quỹ. Ngài sao lại tới đây? Triệu Hải Tinh cảm giác mình bây giờ linh hồn giống như lọt vào trong hầm băng đồng dạng, làm sao Tần Vũ Dương cũng nhận biết Diệp Phi, mà lại tựa như là đối Diệp Phi cực độ coi trọng dáng vẻ. Diệp đại sư bây giờ ở nơi nào? Sống hay chết? Tần Vũ Dương liền không có khách khí như thế, hắn tiến lên trước một bước, trên thân uy áp bạo phát đi ra, ép Triệu Hải Tinh cơ hồ phải quỳ ngã xuống đất. Ta. Triệu Hải Tinh nuốt một ngụm nước miếng, đã là không biết phải làm gì cho đúng. Đối mặt như thế mấy cái đại nhân vật, hắn liền xem như có Triệu gia làm hậu thuẫn, cũng là hoàn toàn không đủ. Nhất là Tần Vũ Dương, trực tiếp đem hắn một bàn tay chụp chết, Triệu gia cũng sẽ không thế nào. Tần trưởng quỹ, ngài đừng nóng giận, chuyện này. Triệu Hải Tinh sát mồ hôi chán, tìm từ nên nói như thế nào. Diệp Phi hiện tại trên cơ bản đã là chết rồi, nếu là cứ như vậy nói ra, Tần Vũ Dương có thể sẽ thật trực tiếp một bàn tay đem hắn chụp chết. Nói, hắn hiện tại sống hay chết? Tần Vũ Dương giận dữ, tiến lên nữa một bước. Triệu Hải Tinh liên tục lui về sau mấy bước, vẻ mặt đau khổ nói, hẳn là còn sống. Nghe nói như thế, Tần Vũ Dương, Đoạn Ỷ Nhiên cùng Trọng Văn Đình sắc mặt lập tức liền trở nên hết sức khó coi. Cái này nói rõ, Diệp Phi hiện tại đã là giữ nhiều lành ít. Nếu là Diệp đại sư chết rồi, như vậy, ngươi cũng phải cấp hắn chôn cùng. Tần Vũ Dương cắn răng nói, ta. Triệu Hải Tinh cơ hồ muốn khóc lên, hắn chính là bắt một cái nho nhỏ luyện dược sư học đồ, làm sao lại dẫn xuất nhiều chuyện như vậy tới? Diệp đại sư bây giờ ở nơi nào? Lập tức dẫn ta đi gặp. Tần Vũ Dương vừa giận quát. Triệu Hải Tinh toàn thân khẽ run rẩy, há to miệng, vừa mới nghĩ nói Diệp Phi đang tiến hành trung cực huyết đấu, đột nhiên, bành bành vài tiếng vang, mấy người bị ném vào, trùng điệp té lăn quay trên mặt đất. Ừm. Triệu Hải Tinh lần nữa khẽ giật mình, cái này ngã vào đến mấy người, là cổng thủ vệ. Là ai là gan lớn như vậy? Trực tiếp liền dám đem huyết ngục cổng thủ vệ đánh. Triệu Hải Tinh ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một người mặc lấy trường bào màu xanh lão giả không biết lúc nào đã là đứng ở trước mặt hắn. Vương quản gia. Tần Vũ Dương bọn người nhìn thấy lão giả này, nao, lập tức đều là kêu lên. Lão giả này Vương quản gia đối bọn hắn gật gật đầu, sau đó sắc mặt âm trầm đối Triệu Hải Tinh nói, tiểu thư của chúng ta ở đâu? Ngươi là ai? Triệu Hải Tinh cảm giác lão giả này mười phần nhìn quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra là ở nơi nào gặp qua. Nhìn lão giả này khí độ, hắn không phải là người bình thường. Nhưng là mình không có trêu chọc bọn hắn nhà cái gì tiểu thư a? Ta gọi Vương Bình. Lão giả lạnh lùng nói. Vương Bình. Nghe được cái tên này, Triệu Hải Tinh khẽ cho mày, đột nhiên ở giữa kinh hãi. Ngươi là phủ thành chủ Vương quản gia. Triệu Hải Tinh rốt cục biết lão giả trước mắt là ai. Hắn lập tức trong mắt cơ hồ trừng ra. Mình làm sao chọc người của phụ thành chủ rồi? Tiểu thư của chúng ta ở đâu? Vương Bình lần nữa phẫn nộ quát. Ta. Vương quản gia, ta không biết các người tiểu thư a. Triệu Hải Tinh cơ hồ khóc lên. Phụ thành chủ đại tiểu thư, hắn nào dám đắc tội a? Nhưng là bỗng nhiên, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Hắn hôm nay không phải vừa mới bắt một cái tiểu cô nương sao? Tiểu cô nương kia lúc ấy còn nói mình là hắn không đắc tội nổi người. Chẳng lẽ? Chương 127, thành chủ chi nữ Triệu Hải Tinh cảm giác đầu của mình đều đình chỉ suy tư. Mình đây là đều làm những gì a? Tiểu thư của chúng ta ở đâu? Vương Bình trực tiếp bắt lại Triệu Hải Tinh cổ, bắt hắn cho bóp lấy nhấc lên. A. Triệu Hải Tinh bị Vương Bình bắt lại, cảm giác mình khí lực cả người lại là một chút cũng không xử ra được, hắn hoảng sợ tranh thủ thời gian chỉ hướng bên cạnh một cái phòng. Vương Bình thấy thế, vang một tiếng liền đem cái này cửa phòng trực tiếp đá mở. Huyết ngục bên trong cửa phòng đều là tinh thiết rèn đúc, mà lại khắc họa có trận pháp, nhưng là Vương Bình lại là trực tiếp đá một cái bay ra ngoài, có thể thấy được Vương Bình thực lực như thế nào. Vương quản gia, người đã đến. Bên trong Hạ Tử Linh nhìn thấy Vương Bình đi vào, hưng phấn chạy ra. Vương Bình nhìn thấy Hạ Tử Linh không có việc gì, lúc này mới thả lỏng trong lòng. Hắn từng thanh Triệu Hải Tinh bước ra ngoài, sau đó không người nói, lão nô để tiểu thư chấn kinh, tội đáng chết vạn lần. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Hạ Tử Linh nhảy ra, nhìn xem Triệu Hải Tinh, trong mắt lửa giận phun trào, hung tợn nói, ngươi đem sư phụ ta cho nhốt vào đi nơi nào? Sư phụ? Vương Bình khẽ giật mình, nói, tiểu thư, ngươi cái nào sư phụ bị giam đi lên? Ta luyện dược sư phụ. Hạ Tử Linh hừ một tiếng, nói, hắn vu hãm sư phụ ta, bắt hắn cho bắt tới đây tới. Luyện dược sư phụ. Vương Bình hơi kinh ngạc, Hạ Tử Linh luyện dược sư phụ, hẳn là tinh võ học trong nội viện luyện dược sư a. Làm sao bị bắt được nơi này đến? Tiểu cô nương này, lại là thành chủ nữ nhi. Đoạn Ỷ Nhiên cùng Trọng Văn Đình đều là gặp qua Hạ Tử Linh, hoàn toàn không nghĩ tới, nàng lại là thành chủ nữ nhi. Triệu Hải Tinh lúc này cảm giác mình cơ hồ muốn hỏng mất, ngay cả thành chủ phụ đô đến cùng mình muốn người, mình lần này đoán chừng là chết chắc. Diệp đại sư hiện tại đến cùng ở đâu? Tần Vũ Dương lúc này lại tiến lên một bước,
lạnh giọng chất vấn. Hán. Triệu Hải Tinh nói hai cái hán chữ, lại là không có nói ra đằng sau câu, bởi vì hắn biết nói ra kết quả của mình sẽ là như thế nào thế thảm. Diệp đại sư thế nào? Lúc này, đông nhiên lại là một thân ảnh từ bên ngoài xuống tới, vô cùng lo lắng đạo. Phạm Hưng, người rốt cuộc đã đến. Trọng Văn Đình nhìn thấy người tới, lập tức vui mừng. Người tới chính là Phạm Hưng. Đều là ta ngự hạ không nghiêm, lại là ra loại sự tình này. Nếu như Diệp đại sư đã xảy ra chuyện gì, ta thật sự là muôn lần chết khó từ tội lỗi. Phạm Hưng lúc này sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn đi tới Triệu Hải Tinh trước người, âm thanh lạnh lùng nói, Diệp đại sư ở đâu? Nhìn thấy Phạm Hưng, Triệu Hải Tinh bờ môi khẽ run rẩy, muốn nói chuyện lại là căn bản đều cũng không nói ra được. Phạm Hưng, cấp trên của hắn, Huyết Ngục giám ngục trưởng. Diệp Phi lại là còn biết bọn hắn giám ngục trưởng. Ở đâu? Phạm Hưng gặp Triệu Hải Tinh không nói lời nào, từng thanh hắn bắt lại, trong mắt phun lửa, tức giận quát. Triệu Hải Tinh lúc này một mặt cho tàn, nói, hắn tại tham gia trung cực huyết đấu. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là kinh hãi. Chỉ có Hạ Tử Linh hỏi Vương Bình nói, trung cực huyết đấu là cái gì? Trung cực huyết đấu là huyết ngục bên trong phạm nhân lẫn nhau chém giết, chọn lựa ra một cái cường đại nhất huyết đấu chi vương cuộc thi đấu. Tham gia huyết đấu người, cửu tử nhất sinh. Vương Bình có chút lắc lắc đầu nói. Phạm Hưng há to miệng, trong tay Triệu Hải Tinh bành một tiếng rơi trên mặt đất đều không có phát giác. Hắn nhưng là biết đến, hôm nay trung cực huyết đấu là có huyết thủ hắc sát tham gia. Diệp Phi đối đầu huyết thủ hắc sát, cơ hồ không có bất luận cái gì sống sót khả năng. Phạm Hưng, chúng ta nhanh đi xem một chút đi. Trọng Văn Đình lúc này lo lắng nói. Phạm Hưng thở dài một tiếng, nói, chỉ sợ là không còn kịp rồi. Vì cái gì? Đoạn Ỷ Nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hôm nay trung cực huyết đấu có huyết thủ hắc sát ở bên trong. Phạm Hưng chán nản nói, Diệp Phi chết rồi, trên cơ bản cũng là tuyên cáo chính hắn tử hình. Cái gì? Những người khác là lấy làm kinh hãi, đem hai người bọn họ cho ta nhốt vào huyết lao. Phạm Hưng quay đầu nhìn về phía Triệu Hải Tinh cùng Triệu Hải Thành, đột nhiên hét lớn một tiếng. Rất nhanh, chính là có thủ vệ tới, đem Triệu Hải Thành cùng Triệu Hải Tinh đều cho lên xiềng xích, nhốt vào huyết lao bên trong. Nguyên bản không ai bị nổi dám ngục quan, vậy mà tiến huyết lao bên trong, trải nghiệm đã từng bọn hắn tùy ý tra đạp, tra tấn phạm nhân tình cảnh. Đó lấy, Phạm Hưng mang theo những người khác bước nhanh hướng về trung cực huyết đấu giác đấu trường mà đi. Mặc dù nói Diệp Phi 99% đã là chết rồi, nhưng là trong lòng bọn họ đều là còn tồn lấy một tia kỳ vọng. Có lẽ, Diệp Phi chỉ là trọng thương, còn không có hoàn toàn tử vong. Lấy Diệp Phi thực lực, chỉ cần là còn không có hoàn toàn tử vong, liền có khả năng khôi phục lại a. Bành! Giác đấu trường bên trong, Diệp Phi thân thể bị huyết thủ hắc sát một quyền cho đánh bay ra ngoài, trung điệp nện ở trên mặt đất, cứng rắn mặt đất nham thạch phát ra một tiếng kịch liệt nổ vang. Những này mặt đất nham thạch đều là khắc họa có trận pháp, bằng không mà nói, hắn dạng này nện một chút, chỉ sợ là mặt đất nham thạch toàn bộ cũng phải nát rách ra. Gia hỏa này, thật là thật mạnh. Diệp Phi nhìn xem huyết thủ hắc sát, nuốt một cái khỏe miệng máu tươi, trong mắt lại là càng thêm hưng phấn lên. Cái khác những phạm nhân kia nhóm, đã là bị huyết thủ hắc sát toàn bộ cho giết chết. Bất quá, huyết thủ hắc sát nhận nhiều người như vậy vây công, trên thân cũng thụ một chút tổn thương. Lúc này, Diệp Phi lặng lặng đi tới huyết thủ hắc sát trước mặt, khỏe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt, đối huyết thủ hắc sát khiêu khích ngoắc ngoắc tay. Huyết thủ hắc sát một mực mặt không thay đổi khuôn mặt lúc này rốt cục xuất hiện một tia gợn sóng. Diệp Phi không có cùng những người khác cùng một chỗ vây công hắn, mà là đợi đến hắn giết chết những người khác về sau lại cùng hắn một đối một đơn đấu, nói rõ Diệp Phi khẳng định là có 10 phần lòng tin. Hắn đã là hồi lâu không có gặp được dạng này có lòng tin có thể cùng hắn đơn đả độc đấu người. Tiểu tử này là ngốc sao? Lại là không có cùng những người khác cùng một chỗ vây công đánh giết huyết thủ hắc sát, ngược lại muốn mình đơn đấu. Có lẽ chỉ là hắn quá tự đại, cho là mình có thể cùng huyết thủ hắc sát đơn đả độc đấu. Kết thúc, tiểu tử này tuyệt đối không chịu nổi huyết thủ hắc sát một quyền. Hôm nay huyết đấu rất đặc sắc, huyết thủ hắc sát khó trách sẽ có lớn như vậy tên tuổi, thật là một cái thuần túy cô máy giết người. Các ngươi đoán, còn lại người cuối cùng, huyết thủ hắc sát có thể hay không hảo hảo tra tấn một chút tiểu tử này, sau đó lại giết chết hắn đâu? Sẽ không, huyết thủ hắc sát giết người, xưa nay sẽ không lãng phí sức lực, chỉ cầu lấy nhất tiết kiệm khí lực phương thức giết chết đối phương. Hắn xưa nay sẽ không đi làm tra tấn người loại kia chuyện nhảm chán. Nhìn thấy Diệp Phi muốn cùng huyết thủ hắc sát đơn đấu, tất cả mọi người là đứng lên, chuẩn bị rời đi. Bởi vì bọn hắn đều tin tưởng, huyết thủ hắc sát chỉ cần một quyền, liền có thể đem Diệp Phi cho đánh thành thịt muối. Bành! Huyết thủ hắc sát xuất thủ, như cùng hắn dị vãng đồng dạng, không lưu tình chút nào, phải làm được nhất kích tất sát, một quyền đánh về phía Diệp Phi ngực. Nhưng là, tất cả mọi người trong dự đoán Diệp Phi bị đánh thành thịt muối tràng diện lại là cũng chưa từng xuất hiện. Diệp Phi thân thể bay ngược ra ngoài, trung điệp ngã rầm trên mặt đất, nhưng là, Diệp Phi chỉ là vớt một cái khỏe miệng máu tươi, sau đó liền lại đứng thẳng lên. Soạn! Hiện trường một mảnh ồn ào, Diệp Phi lại là chặn lại huyết thủ hắc sát một quyền. Tiểu tử này quả nhiên là có chút cổ quái a. Tất cả mọi người là trong mắt bắn ra một hồi vẻ hưng phấn, một lần nữa ngồi xuống, quan sát Diệp Phi cùng huyết thủ hắc sát quyết chiến. Huyết thủ hắc sát con người lúc này đột nhiên co rụt lại, hắn nhìn xem Diệp Phi gương mặt tràn đầy ngưng trọng. Chương 128, trung cực chém giết hắn có thể cảm giác được, Diệp Phi hiện tại chỉ có thuần nguyên cảnh tam trọng thực lực, mà hắn hiện tại đã là đạt đến thuần nguyên cảnh đỉnh phong. Dưới tình huống bình thường, một cái thuần nguyên cảnh tam trọng võ giả, đừng nói là ngăn cản hắn một quyền, chính là liền hắn một ngón tay cũng vô pháp ngăn cản. Mà Diệp Phi lại là ngăn cản xuống tới, nói rõ Diệp Phi tu luyện công pháp vô cùng kinh khủng. Không sai, lực lượng rất mạnh, hôm nay có thể hảo hảo đánh một trận. Diệp Phi tà mị cười một tiếng, sau đó cả người như là như đạn pháo xông về huyết thủ hắc sát. Bành bành bành.
Hai người đều là nhanh chóng ra quyền, lấy công đối công, trong nháy mắt chính là lẫn nhau đánh không biết mấy trăm dưới, năm đấm đánh vào trên nhục thể phát ra từng đợt ngột ngạt thanh âm. Diệp Phi hiện tại thân thể so sắt thép còn cứng rắn hơn, nhưng là bị cái này huyết thủ hắc sát cho đánh vào người, lại là cảm giác thân thể thật giống như là muốn xé rách bình thường đau đớn. Gia hỏa này quả nhiên là thật mạnh, hôm nay có thể hay không xử lý hắn, thật sự chính là khó mà nói. Diệp Phi cảm giác mình xảy ra thế yếu, lại là chiến ý càng thêm cao, tướng phong ma quyền pháp triệt để bạo phát đi ra, như là một con cuồng bạo hung thú, cùng huyết thủ hắc sát đánh một cái thiên hôn địa ám, sơn băng địa liệt. Bốn phía khán giả đều cảm giác mặt đất đang không ngừng chấn động, tựa như là phát sinh kịch liệt địa chấn. Nếu không phải cái sừng này đấu trường khắc họa lấy trận pháp, bọn hắn hiện tại chỉ sợ là cũng sớm đã chạy đi, phòng ngừa nơi này bị nện sụp đổ. Diệp Phi cùng huyết thủ hắc sát hai người đấu pháp đều là lấy cứng đối cứng, lấy mạnh đối mạnh, không có bất luận cái gì sức tưởng tượng, chính là dựa vào tuyệt đối lực lượng muốn đem đối phương cho đánh thành phấn vụ. Bành! Diệp Phi một quyền đánh đi ra, bộc phát ra một tiếng mãnh liệt âm bạo, nhưng là một quyền này đánh vào huyết thủ hắc sát trên cánh tay, lại là cũng không có tạo thành bao lớn tổn thương. Huyết thủ hắc sát ngược lại là một quyền đánh vào Diệp Phi trên bờ bay, tướng Diệp Phi cho đập bay. Huyết thủ hắc sát xông lên, Diệp Phi đột nhiên một cái cổ quái lăn đất, bắt lại huyết thủ hắc sát một cái chân, vung lấy trên mặt đất trước trước sau sau lặp đi lặp lại đập chém. Bành bành bành. Mặt đất bị nện từng đợt kịch liệt chấn động, ngồi tại vị trí trước người xem thậm chí là cũng cảm giác mình cái mông bị chấn bay lên. Nhưng là, như thế một hồi quăng nện, huyết thủ hắc sát lại là cũng không có chết, ngược lại bị hắn bắt lấy một cái cơ hội, một cước đá ra, đem Diệp Phi cho đạp bay ra ngoài. Hai người đánh kinh thiên động địa, để cho người ta hoa mắt thần chỉ, trợn mắt hốt mồm, không kịp nhìn. Loại phương thức này chiến đấu, bọn hắn cả một đời đều chưa bao giờ gặp. Mà theo thời gian trôi qua, Diệp Phi cảnh giới dù sao cũng là cùng huyết thủ hắc sát chênh lệch quá nhiều, cho nên chậm rãi rơi vào hạ phòng, trên thân mình đầy thương tích, máu tươi chảy dài, cơ hồ đã là thành một cái huyết nhân. Bất quá, huyết thủ hắc sát cũng không chịu nổi, trên người hắn cũng có từng mảng lớn kinh khủng vết thương, có nhiều chỗ thậm chí là liền xương cốt đều lộ ra. Tiếp tục như vậy ta hôm nay khẳng định là phải chết ở chỗ này, cảnh giới của ta cùng hắn vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Diệp Phi lúc này cảm thấy nguy cơ tử vong. Diệp Phi cũng sớm đã là khởi động tinh hà tính toán, trợ giúp mình đến đối kháng cái này so với mình cảnh giới cao hơn quá nhiều đối thủ. Bằng không hắn tuyệt đối chống đỡ không được hiện tại. Chỉ là cái này huyết thủ hắc sát phương thức chiến đấu, tuyệt đại bộ phận cũng là cùng Diệp Phi đồng dạng dựa vào lực lượng tuyệt đối cùng tốc độ đón đánh đối cứng, cho nên tinh hà tính toán ra đến những cái kia số liệu đối Diệp Phi trợ giúp cũng không phải là phi thường lớn. Sống chết trước mắt, trong lòng của hắn ngược lại là càng thêm sinh ra một loại mãnh liệt cầu sinh tín niệm, hôm nay tuyệt đối không thể chết ở đây. Diệp Phi thoáng nhìn mắt, thấy được khối kia lớn sát tảng. Bạch. Diệp Phi tung người một cái, đi tới cái này lớn sát tảng bên cạnh, một thanh nhấc lên cái này to lớn sát tảng, Diệp Phi trong lòng an định lại. Khoe miệng cũng lộ ra một vòng nụ cười tà dị. Cái này sát tảng, giống như là hắn hộ thân phủ. Ta nện. Diệp Phi nhìn xem huyết thủ hắc sát đối diện xông lại, hét lớn một tiếng, vung lấy sát tảng liền hung hăng đập tới. Bành. Huyết thủ hắc sát bị cái này sát tảng đập một chút, trực tiếp liền bay ra ngoài, tướng giác đấu trường bách tường đụng cơ hồ đều muốn hoàn toàn vỡ vụn. Huyết thủ hắc sát trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, xoát một chút cũng từ bên cạnh nhấc lên một cái lớn sát tảng. Ta ít đi, quên đi, khí lực của hắn cũng không nhỏ, cũng có thể vung động vật này. Diệp Phi bĩu môi, cảm giác mình cho mình đào một cái hố. Nện. Dù sao hiện tại cũng là không có những đường ra khác, Diệp Phi vung vẩy lên lớn sát tảng, cùng cái này huyết thủ hắc sát trùng điệp đập vào cùng một chỗ. Một tiếng kịch liệt sắt thép va chạm, tất cả mọi người cảm giác màng nhĩ của mình đều giống như là muốn nổ tung bình thường khó chịu. Khen, khen, khen. Hai cái lớn sát tảng tại hai người trong tay vung lên đến, đánh so trước đó càng thêm kịch liệt, giác đấu trường trận pháp không ngừng nổi lên từng đợt kim hoàng sát phù văn quang mang, tựa hồ là đã không thể thừa nhận loại này to lớn xung kích. Toàn bộ giác đấu trường không ngừng chấn động, đuổi mù gì rào từ trên đỉnh rơi xuống. Đến đằng sau toàn bộ giác đấu trường đều tràn ngập lên một tầng cát bụi, giữa sân chiến đấu đã là chỉ có thể nhìn rõ ràng hai cái bóng. Tất cả mọi người là tâm linh chập chờn, kinh tâm động phách, nhiệt huyết sôi trào, không ngừng phát huy ra nhiệt liệt gieo họ. Phạm Hưng mang theo Hạ Tử Linh bọn người nhanh chóng đi tới giác đấu trường, nghe đến đó phát ra nhiệt liệt gieo họ, hy vọng trong lòng lại tăng lên mấy phần. Nếu là còn chưa kết thúc, như vậy, Diệp Phi còn sống tỷ lệ liền lại tăng lên mấy phần. Phạm Hưng làm huyết ngục giám mục trưởng, lại tới đây vốn là hẳn là nhận tất cả mọi người nên đón. Nhưng là lúc này giác đấu trường bên trong chiến đấu quá mức kịch liệt, tất cả mọi người ánh mắt đều không thể rời đi nửa phần, cho nên căn bản cũng không có người chú ý tới hắn đến. Phạm Hưng bọn hắn đi tới giác đấu trường bên cạnh, hướng về bên trong nhìn lại, phát hiện giữa sân chỉ còn lại hai người, những người khác trên cơ bản đều đã là chân cụt tay đứt, không có một cái hoàn chỉnh, trong lòng của bọn hắn đều là trầm xuống. Bọn hắn đều không có được chứng kiến Diệp Phi thực lực, nhưng là Diệp Phi chưa từng có biểu hiện ra thuần nguyên cảnh cảnh giới, nghĩ như vậy tất thực lực cũng cao không đến đi đâu. Trong sân bây giờ chỉ còn lại hai người, mà trong đó một cái khẳng định là huyết thủ hắc sát. Như vậy, cơ hồ có thể xác định Diệp Phi đã là chết rồi. Sư phụ, Hạ Tử Linh ô ô khóc lên. Tần Vũ Dương bọn người là sắc mặt cực độ khó coi, một hồi lắc đầu thở dài, cuối cùng, bọn hắn vẫn là chậm một bước, không có thể cứu ra Diệp Phi. Giữa sân, hai đạo nhân ảnh còn đang kịch liệt giao chiến, người xung quanh làm cản gieo họ, bọn hắn lại là tựa hồ cũng hoàn toàn nghe không được. Bành. Ngay lúc này, đột nhiên một tiếng vang trầm, một bóng người bị đập bay hung hăng đâm vào giác đấu trường trên vách tường, Hạ Tử Linh dưới chân bọn hắn đều là run lên bần bật. Đánh thật kịch liệt, là ai? Lại là có thể cùng huyết thủ hắc sát đánh thành cái dạng này. Tần Vũ Dương lúc này trong lòng mặc dù là mười phần đố ám, nhưng nhìn đến có người lại là có thể cùng huyết thủ hắc sát đánh kịch liệt như thế, cũng là nhịn không được hơi kinh ngạc. Hắn đã từng thấy qua huyết thủ hắc sát nhiều lần huyết đấu, cho nên đối với huyết thủ hắc sát thực lực là mười phần hiểu rõ. Thậm chí, Tần Vũ Dương cho rằng, thần hồn cảnh trở xuống, không ai có thể là huyết thủ hắc sát đối thủ. Kết quả bây giờ lại là có một cái huyết đấu sĩ có thể cùng huyết thủ hắc sát đánh khó khăn như thế giải nạn điểm. Ta đi. Lúc này, bị đập bay cái này huyết đấu sĩ nổ một ngụm trong miệng huyết thủy, mắng to một câu, sau đó một mặt ngoan lệ, cơ lớn sắt tảng lần nữa xuống tới. Chương 129, thanh toán lượng. Tần Vũ Dương đột nhiên con người co rụt lại. Thực lực của hắn đã là đạt đến thần hồn cảnh, cho nên ánh mắt nhạy cảm đến cực điểm, mặc dù Diệp Phi lúc này máu me đầy mặt, cơ hồ đã là nhìn không ra diện mục thật sự, nhưng là, hắn vẫn là nhận ra được, cái này cùng huyết thủ hắc sát đánh khó phân thắng bại người, chính là Diệp Phi. Cái này Diệp đại sư thực lực lại là cũng cường đại như thế, lại là có thể ngạnh kháng huyết thủ hắc sát. Một hồi cuồng hỉ về sau, Tần Vũ Dương nhịn không được trợn mắt hốt mồm, Diệp Phi cường đại, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài a cái kia. Có phải là Diệp đại sư? Lúc này, Trọng Văn Đình cũng là trợn mắt hốt mồm chỉ vào giữa sân Diệp Phi không thể tưởng tượng nổi nói. Diệp đại sư? Phạm Hưng khẽ giật mình, ngưng thần nhìn sang, lập tức mừng rỡ kêu lên, cái kia thật là Diệp đại sư, hắn lại còn không chết. Các ngươi đang nói cái gì? Sư phụ không phải đã chết rồi sao? Hạ Tử Linh bôi nước mắt nói. Diệp đại sư không chết, cái kia cùng huyết thủ hắc sát đánh nhau người, chính là Diệp đại sư. Chúng ta đều đánh giá thấp Diệp đại sư thực lực, hắn lại là có thể cùng huyết thủ hắc sát đánh lực lượng ngang nhau. Phạm Hưng hưng phấn nói. Diệp Phi không chết, đối với hắn chỗ tốt là lớn nhất. A, sư phụ không chết. Hạ Tử Linh trừng lớn một đôi ánh mắt như nước long lanh, trên mặt còn mang theo nước mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, cái kia thật là Diệp đại sư, không nghĩ tới, Diệp đại sư lại là thực lực cường đại như thế. Trọng Văn Đình lúc này cũng là ha ha cười nói. Phạm Hưng, tranh thủ thời gian kêu dừng đi. Diệp đại sư mặc dù còn chưa xuống bại, nhưng là rõ ràng cùng huyết thủ hắc sát vẫn là kém một chút, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ là có sinh mệnh nguy hiểm. Đoạn Ỷ Nhiên lúc này ở bên cạnh vuốt râu nói. Ừm. Phạm Hưng gật gật đầu, đột nhiên nhảy vào giữa sân. Vang một tiếng vang, giác đấu trường bên trong bạo phát ra nổ vang một tiếng, bụi mù như là bị tạt mở, hướng về bốn phương tám hướng mạnh đánh sâu vào ra ngoài. Diệp Phi cùng huyết thủ hắc sát bị cái này một cỗ cường đại sóng xung kích cho xung kích, lập tức bay ra ngoài, trùng điệp đập vào trên vách tường. Dừng tay. Phạm Hưng hét lớn một tiếng. Ừm. Giáng ngục trường. Hiện trường người nhìn thấy Phạm Hưng đột nhiên xuất hiện, đều là khẽ giật mình. Phạm Hưng làm sao đích thân đến? Hơn nữa còn ngăn lại giao đấu. Thời điểm trước kia, Phạm Hưng thế nhưng là sẽ rất ít tự mình đến tới đây. Diệp Phi nhìn thấy Phạm Hưng, nhãn tình sáng lên, trong lòng lập tức buông lòng xuống. Nếu là Phạm Hưng không đến, hôm nay Diệp Phi thật đúng là có thể sẽ chết ở chỗ này. Bởi vì hắn cùng huyết thủ hắc sát cảnh giới kém nhau quá xa. Hắn hiện tại mới bất quá là thuần nguyên cảnh tam trọng, mà huyết thủ hắc sát đã đạt đến thuần nguyên cảnh đỉnh phong. Bất quá, đối với mình hôm nay chiến tích, Diệp Phi đã là hết sức hài lòng. Thuần nguyên cảnh tam trọng đối đầu thuần nguyên cảnh đỉnh phong, vẫn là một cái nổi tiếng lâu đời sát thủ, Diệp Phi có thể đánh thời gian lâu như vậy không có là bại, có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Giáng ngục trưởng, ngài có dặn dò gì? Thái tử Tào Hùng lúc này đi tới, một mặt khiêm tốn mà hỏi. Tào Hùng dựa vào Diệp Phi kiếm lời không biết không ít tiền, cho nên đằng sau Diệp Phi huyết đấu hắn cơ hồ đều sẽ tham gia. Lần này Triệu Hải Tinh để Diệp Phi tham gia trung cực huyết đấu, Tào Hùng tự nhiên là cũng tới. Diệp Phi để hắn thắng vô số lần, cho nên lần này cho dù là đối thủ có huyết thủ hắc sát, hắn cũng vẫn như cũng là áp Diệp Phi thắng. Mắt thấy Diệp Phi một mực ở vào bất lợi vị trí, trong lòng của hắn cũng mười phần lo lắng. Bây giờ thấy Phạm Hưng ra, Tào Hùng mau chạy ra đây hỏi thăm, nếu là Phạm Hưng có thể bởi vì nguyên nhân gì mà ngưng hẳn trận này huyết đấu vậy liền tốt. Trận này huyết đấu kết thúc. Phạm Hưng dùng mười phần thanh âm nghiêm nghị nói ra Tào Hùng chờ mong câu nói kia. Tào Hùng lập tức vui mừng quá đỗi, nói, "Vâng, huyết đấu kết thúc." Lúc này, Phạm Hưng đã là đi tới Diệp Phi trước người, không mình hành lễ, mặt mũi tràn đầy áy náy cùng sợ hãi mà nói, "Diệp đại sư, lần này là ta ngự hạ không nghiêm, khiến Diệp đại sư tạo kiện nạn này." Phạm Hưng khẩn cầu ngài ban cho trừng phạt. Phạm Hưng mạng nhỏ đều là giữ tại Diệp Phi trong tay, cho nên lúc này tư thái thấp ghê gớm. Diệp Phi lại là vỗ vỗ bụi đất trên người đứng lên, hơi mang theo một chút ngạc nhiên nói, "Ngự hạ không nghiêm, ngươi là huyết ngục giám mục trưởng?" "Vâng." Phạm Hưng mặt toát mồ hôi nói, "Được rồi, ta cũng không có việc gì, ở đây đánh còn rất sảng khoái." Diệp Phi cười tủm tỉm, đương nhiên sẽ không đi truy cứu Phạm Hưng, ngược lại nói, "Cái kia Triệu Hải Tinh đâu? Triệu Hải Tinh cùng Triệu Hải Thành đã là bị ta hạ huyết ngục, về sau hắn cả một đời cũng không nên nghĩ ra." Phạm Hưng nhắc lên Triệu Hải Tinh chính là một hồi nén giận, cái này hỗn đản, kém chút đem hắn cả một đời đều bỏ vào. Như vậy cũng tốt. Diệp Phi gật gật đầu, lại nói, bất quá, bọn hắn là Triệu gia người, nếu là bọn hắn tới tìm ngươi, ngươi sẽ không bức bách tại áp lực đem bọn hắn phóng thích đi. Diệp đại sư yên tâm, đừng nói là Diệp gia, liền xem như đế đô tứ đại gia tộc tới, cũng đừng nghĩ đem bọn hắn vứt ra ngoài. Phạm Hưng vũ bộ ngực bảo đảm nói, như vậy cũng tốt. Diệp Phi hài lòng cười cười, sau đó quay đầu chỉ vào Tào Hùng nói, gia hỏa này là Triệu Hải Tinh đồng lõa, chính là hắn để cho ta tới tham gia huyết đấu. Cái này Tào Hùng trợ trụ vi ngược, Diệp Phi đương nhiên là sẽ không bỏ qua hắn. Diệp Phi không phải có thủ tất báo người, nhưng là cũng là ân oán rõ ràng. Đem hắn bắt lại. Phạm Hưng nghe vậy, không nói hai lời, cũng làm người ta đem Tào Hùng bắt. Tào Hùng triệt để trợn tròn mắt, hắn chẳng thể nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến dạng này. Diệp Phi lại là nhận biết Phạm Hưng, mà lại, Phạm Hưng còn đối Diệp Phi tôn kính như vậy. đây là làm sao cái tình huống? Diệp Phi không phải chỉ là một cái Diệp gia chi thứ tử đệ, một cái luyện dược sư học đồ sao? Cái này, đây đều là Triệu Hải Tinh để cho ta làm a, giám ngục trưởng tha mạng a. Tao hùng sợ hãi hô lớn. Nhưng là Phạm Hưng lại là căn bản cũng không nghe hắn nói, hiện tại, vô luận là ai cùng chuyện này có một chút quan hệ, Phạm Hưng đều là tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Bởi vì cái mạng nhỏ của hắn là cùng Diệp Phi khóa lại cùng một chỗ, nếu như trêu đến Diệp Phi không tao hứng, như vậy, hắn chính là tự quật tử lộ. Chu Vi xem người cũng đều là một hồi kinh ngạc, không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì cái gì Phạm Hưng lại đột nhiên kêu dừng cái này mới đấu, hơn nữa còn đối Diệp Phi như thế cung kính. Chẳng lẽ, Diệp Phi là một cái gì đại nhân vật? Nhưng là, nếu là Diệp Phi là một đại nhân vật, như vậy, làm sao lại xuất hiện tại cái này vết ngục bên trong đâu? Sư phụ! Lúc này, tiểu nha đầu Hạ Tử Linh đã là như là một con xuyên hoa hồ điệp bình thường đánh tới, trực tiếp nhào vào Diệp Phi trong ngực. Nàng kia siêu cấp sung mãn tồn tại, lập tức đè ép tại Diệp Phi trên lồng ngực, để Diệp Phi trong nháy mắt cảm giác vô hạn mềm mại cùng kiều diễm. Tiểu nha đầu này, cũng thật sự là quá không đem mình làm nam nhân a. Mình chẳng lẽ chính là như vậy người vật vô hại sao? Khu khu! Ta không sao, chúng ta đi về trước đi. Diệp Phi vô Hạ Tử Linh cái đầu nhỏ nói. Một người đi đường rời đi, Đoạn Ỷ Nhiên, Tần Vũ Dương bọn hắn đều tới cùng Diệp Phi làm lễ. Diệp Phi đối với bọn hắn đến đây cứu mình, rất là nhờ ơn, đám người cùng một chỗ hàn huyên tìm một chỗ ăn uống dừng lại, cho Diệp Phi tẩy trần. Chương 130, cơ duyên vị này là. Lúc này, Diệp Phi phát hiện một mực đi theo Hạ Tử Linh bên người cái kia Vương quản gia Vương Bình. Hạ Tử Linh gặp Diệp Phi về sau, vẫn là phi thường thân mật, không e dè ôm Diệp Phi cánh tay, một đôi siêu cấp sung mãn trùng điệp đè ép tại Diệp Phi trên cánh tay. Cái này Vương Bình nhiều lần muốn nói lại thôi, nhưng là lại đều nhịn được. A, sư phụ, hắn là trong nhà của ta quản gia, gọi là Vương Bình. Hạ Tử Linh tùy ý nói. Diệp Phi gật gật đầu, chào hỏi, nguyên lai là Vương quản gia. Hắn đó có thể thấy được, Vương Bình khẳng định không phải người bình thường, cho nên, tương ứng, tiểu nha đầu Hạ Tử Linh thân phận hẳn là cũng không tầm thường. Chỉ là, Diệp Phi nghĩ không ra Tinh Hải Thành bên trong có cái nào cường đại gia tộc là họ Hạ. Diệp đại sư tốt. Vương Bình không mặn không nhạt cùng Diệp Phi cũng lên tiếng chào hỏi, lông mày lại là một mực nhíu chặt. Hạ Tử Linh bái Diệp Phi vi sư, chuyện này chưa từng có cùng thành chủ nhắc qua, hắn cũng không biết. Hiện tại xem ra, Hạ Tử Linh cùng Diệp Phi ở giữa, tựa hồ còn có như vậy điểm mờ mờ. Hắn làm phủ thành chủ bên trong quản gia, lúc này mười phần khó xử, không biết làm như thế nào hướng thành chủ báo cáo chuyện này. Phạm Hưng trước mang Diệp Phi tìm một chỗ tắm rửa thay quần áo, lại phái người đem Diệp Phi trong túi chứa vật bị tham không có những cái kia tinh tạp đều cho tìm trở về. Về sau, bọn hắn cùng đi đến Tinh Hải Thành xa hoa nhất tiểu lâu nhìn hạt trong lầu. Tại xa hoa nhất trong bao sương, đám người vì Diệp Phi tẩy trần, Phạm Hưng không ngừng xin lỗi. Diệp Phi phát hiện, vô luận là Đoạn Ỷ Nhiên vẫn là Tần Vũ Dương, đối Hạ Tử Linh cùng Vương Bình đều là mười phần khách khí cùng kính cẩn, trong lòng nhịn không được kỳ quái. Cái này Hạ Tử Linh, đến cùng là thân phận gì đâu? Vương quản gia, còn muốn làm phiền ngài sau khi trở về giúp ta hẹn một chút Hạ Thành Chủ, ta mấy ngày nay có một số việc muốn cùng Hạ Thành Chủ đơn độc đàm một chút. Qua ba lần rượu, Tần Vũ Dương đông nhiên đối Vương Bình nói. Tốt, ta sẽ thay Tần trưởng quỹ bẩm báo Thành Chủ. Vương Bình nhẹ gật đầu. Thành Chủ. Diệp Phi lập tức khẽ giật mình, đông nhiên mở to hai mắt nhìn về phía Hạ Tử Linh, nói, ngươi là Thành Chủ Hạ Thiên Nhất nữ nhi. Đúng vậy a, sư phụ, thế nào? Hạ Tử Linh lại là một bộ mãn bất tại ý bộ dáng, tiếp tục ở nơi đó gặm một khối xương, tiêu chuẩn một cái tiểu ăn hàng dáng vẻ. Ê, không có gì. Diệp Phi bĩu môi, sau đó nói, ngươi là Thành Chủ nữ nhi, như vậy hẳn là có thể bái đến rất nhiều luyện dược đại sư vi sư đi, tại sao lại muốn tới bái ta làm thầy a? Ta trước kia là có thật nhiều sư phụ a, nhưng là ta cảm thấy bọn hắn đều không có sư phụ bản lãnh của ngươi lớn, sư phụ ngươi dạy ta rất nhiều cái khác sư phụ dạy không đến đồ vật. Hạ Tử Linh một mặt sùng bái nói. Diệp Phi có chút im lặng, cũng không biết thu như thế một cái đồ đệ là phúc hay là họa. Hạ tiểu thư có thể bái Diệp đại sư vi sư, cũng là một loại duyên phận, Diệp đại sư dạng này luyện dược đại sư, cũng không phải tùy tiện liền có thể gặp được. Đoạn Ỷ Nhiên cười nói, đúng vậy a, đây thật là Hạ tiểu thư cơ duyên. Tần Vũ Dương cũng là nói. Nhìn thấy Đoạn Ỷ Nhiên, Tần Vũ Dương đối Diệp Phi đều là như thế tôn sùng, Vương Bình mười phần kinh ngạc. Diệp Phi như thế một người trẻ tuổi, đến cùng ra sao đức gì có thể, để dạng này người đều như thế tôn sùng đâu. Cơm nước xong xuôi, Diệp Phi chính là cùng bọn hắn cáo tử, chuẩn bị trở về nhà một chuyến. Khoảng thời gian này, Diệp Phi vẫn luôn chưa có về nhà, sợ là phụ mẫu sẽ nhớ thương. Hắn hỏi thăm Hạ Tử Linh, biết nàng cùng Diệp Hiên cũng không có đem chuyện này thống trị cha mẹ của hắn, để tâm hắn an một chút. Diệp Phi có đôi khi sẽ đi biệt viện ở, Diệp Hải Sơn cùng Lý Quế Chi cũng là biết đến, cho nên, nếu như Hạ Tử Linh cùng Diệp Hiên bọn hắn không có đem mình bị bắt đi sự tình nói cho bọn hắn hẳn là không biết đến. Vừa mới về đến nhà, Lý Quế Chi lập tức liền làm một trận oán trách, nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi còn biết trở về à. Lần trước gặp mặt về sau, ngươi một lần đều không người liên hệ nhà, người ta bả mối tại ta chỗ này tốt một trận nói, ta làm sao cùng người ta bằng giao. Diệp Phi một hồi mắt trợn trắng, Lý Quế Chi nổi giận lại là bởi vì cái này. Ta cảm thấy ta cùng với nàng không thích hợp. Diệp Phi lời nói thật thực nói ra, ngài liền giúp ta cho đẩy là được rồi. Cái này cũng không thích hợp, cái kia cũng không thích hợp, ngươi muốn ai? Chẳng lẽ muốn Lạc Băng Vũ? Lý Quế Chi tức giận. Ừm, ngài thật đúng là nói đúng, ta chính là muốn đem Lạc Băng Vũ cho ngươi cưới trở về làm con dâu phụ. Diệp Phi trầm giai nói. Ngươi nếu có thể đem Lạc Băng Vũ cưới trở về cho ta làm con dâu, ta xem nàng như nữ thần nương nương cung cấp. Lý Quế Chi hừ một tiếng nói. Sao có thể chứ, nàng khẳng định là phải hào hào hầu hạ ngài. Diệp Phi cười nói một câu, liền đi vào nhà. Người ta bà mối thế nhưng là nói, Lâm Vũ gia đối ngươi rất có ý tứ, ngươi ngày mai lại đi cho ta hảo hảo nói một chút, nếu như có thể mà nói, tốt nhất liền đem chuyện này đứng yên xuống tới. Lý Quế Chi lại hạ thông điệp. Diệp Phi một hồi bất đắc dĩ, bà lao này bức thân có phải là bức có chút hung ác rồi. Ngày thứ hai, Diệp Phi lần nữa bị áp giải đi cùng Lâm Vũ gia gặp mặt. Lần này gặp mặt là tại mặt khác một tòa cấp cao trong tử lâu. Căn cứ Lý Quế Chi nói, lần này song phương rất có thể là sẽ đem hôn ước lập thành đến, cho nên song phương phụ mẫu cùng bà mối đều toàn bộ trình diện. Song phương tư thế đều vô cùng lớn. Diệp Cương mấy người bọn hắn biết được tin tức, cũng toàn bộ đều đi vào hiện trường, đến cho Diệp Phi trợ trận, thế tất yếu cầm xuống cái môn này hôn sự. Diệp Phi a, có chúng ta huynh đệ trợ trận, ngươi lần này nhất định sẽ ôm mỹ nhân về. Diệp Cương hào khí mười phần nói. Diệp Phi một hồi bĩu môi, mấy tên này đến lấp cái gì loạn a, Diệp Phi hiện tại liền sợ vụ hôn nhân này có thể thành, như thế hắn liền phiền toái. Đúng đấy, Diệp Phi, ngươi thân xử nam, cũng nên không sai biệt lắm muốn giao ra. Cái này Lâm Vũ gia ở mọi phương diện đều so Hồng Lăng mạnh hơn rất nhiều lần a. Trinh Hải một mặt ghen tị nói, ta nói, ta có thế tử, không nghĩ kết hôn, nếu như các ngươi bạn trí cốt, liền nghĩ biện pháp giúp ta đem cái môn này hôn sự thoái thác. Diệp Phi một mặt bất đắc dĩ nói, thôi đi, tiểu tử ngươi còn băn khoăn Lạc Băng Vũ a. Diệp Cương bĩu môi, nói, cái gì gọi là ta nhớ nàng a? Là chính nàng muốn lấy thân báo đáp, ta nhưng không có buộc nàng. Diệp Phi nói, ha, nàng lấy thân báo đáp, tiểu tử ngươi còn đang nằm mơ. Kia có bản lĩnh ngươi đem nàng mang đến cho chúng ta nhìn xem. Đầu Sắt cười ha ha lời nói, đối với đám này bạn xấu không tín nhiệm, Diệp Phi cũng là bất đắc dĩ. Cái này Lạc Băng Vũ cũng thật sự là như thế không giữ lời hứa. Diệp Phi đang suy nghĩ cái gì, muốn hay không có rảnh đi hướng nàng đòi nợ, nếu là nàng không nguyện ý lấy thân báo đáp, mình chí ít cũng phải lại cùng với nàng muốn chút gì đồ vật ta, nếu không chẳng phải là lợi cho nàng quá rồi. Diệp Phi, ngươi một hồi nhất định cho ta biểu hiện tốt một chút, nếu là ngươi để vụ hôn nhân này thất bại, sau khi trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lý Quế Chi hung tợn uy hiếp Diệp Phi. Không sai, Diệp Phi, cái này Lâm Vũ gia chúng ta các phương diện đều khảo sát qua, tuyệt đối là một cái khó được danh ngẫu. Ngươi lần này nhất định phải đem nàng định ra tới. Diệp Hải Sơn hôm nay cũng là cùng theo tới, thế tất là muốn đem lần này hôn sự giải quyết cho. Diệp Phi im lặng bên trong. Cũng không lâu lắm, Lâm Vũ gia bọn hắn người bên kia chính là đi tới. Chương 131, Hà Khắc yêu cầu lần này, Lâm Vũ gia các nàng bên kia hiển nhiên là cũng hết sức trịnh trọng, các loại thân bằng đoàn tới có mười mấy. Tại ba mối dẫn dắt phía dưới, Song Vương ngồi tiểu lâu trong đại sảnh, bắt đầu chậm rãi tiến vào chính đề. Lâm Vũ gia nhìn thấy Diệp Phi, một đôi mắt đẹp trên dưới lại là dò xét một phen, sau đó khẽ gật đầu, tựa hồ là đối Diệp Phi còn tính là tương đối hài lòng. Khoảng thời gian này, nhà bọn họ cũng là đối Diệp Phi tiến hành một phen điều tra. Giáp ra cửa hàng toàn bộ là Diệp Phi mua lại, Diệp Cương bọn hắn chỉ là hỗ trợ, điểm này bọn hắn đều biết. Có thể có dạng này một nhà giáp ra cửa hàng, như vậy chính là mấy trăm vạn lượng hoàng kim tài sản. Mà tại phương diện chế thuốc, hiện tại Diệp Phi tên tuổi cực lớn, rất nhiều người đều đối Diệp Phi tôn thờ, chỉ cần là không có cái gì ngoài ý muốn, như vậy về sau Diệp Phi tiền đồ khẳng định là bất khả hà lượng. Diệp Phi thân phận như vậy, phối hợp Lâm Vũ gia cũng coi là không có vấn đề gì. Song Phương khách sáo lên tiếng chào hỏi, sau đó liền bắt đầu đi thẳng vào vấn đề. Đối với Diệp Phi, chúng ta khoảng thời gian này cũng làm một giải quyết, lấy hắn hiện tại giá trị bản thân, cũng coi là xứng với nhà chúng ta Vũ gia. Lâm Vũ gia cứu cứu Hình Kim Long lúc này một mặt ngạo nghễ nói, Lâm Vũ gia cái này cứu cứu, nghe nói là tại Tinh Hải Thành hành chính cơ cấu bên trong nhậm chức, tại Tinh Hải Thành xem như hơi có chút quyền thế, cho nên Lâm Vũ gia bọn hắn bên này đàm phán chính là từ Hình Kim Long đến chủ trì. Không sai, loại này ra mắt, có đôi khi tựa như là đàm phán đồng dạng, vì song phương lợi ích của mỗi người tiến hành đánh cờ. Lý Quế Chi nghe được đối phương lời này, mặt mày hớn hở, nói, Vũ gia ưu tú như vậy nữ hài tử, có thể để ý chúng ta Diệp Phi, cũng là Diệp Phi phúc khí. Về sau thành thân, Diệp Phi khẳng định là sẽ hảo hảo đãi nàng. Diệp Phi hiện tại luyện dược thực lực đã rất mạnh, tương lai trở thành luyện dược sư là chuyện chắc như đinh đóng cột, đối Vũ gia tu luyện cũng sẽ sinh ra trợ giúp rất lớn. Nếu là dạng này, vậy chúng ta liền đến làm một chút lễ hỏi vấn đề đi. Hình Kim Long cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Tốt, không biết các ngươi muốn nhiều ít lễ hỏi. Lý Quế Chi hỏi. Lễ hỏi vấn đề là dạng này, ý của chúng ta là giáp ra cửa hàng bên kia, về sau chúng ta muốn chiếm một nửa cổ phần. Các ngươi cũng biết, ta là tại trong thành chủ phủ làm việc, đem cổ phần phân cho chúng ta bên này, về sau ta cũng có thể chiếu cố nhiều các ngươi. Hình Kim Long tựa lưng vào ghế ngồi, công phu sư tử ngoạm. Cái gì? Giáp ra cửa hàng một nửa cổ phần? Nghe nói như thế, Lý Quế Chi lập tức sững sờ, mặc dù nàng nghĩ đến đối phương có thể là sẽ muốn rất nhiều lễ hỏi, nhưng là cũng không nghĩ tới lại là sẽ như vậy quá phận. Không sai, mà lại, về sau giáp ra cửa hàng quyền kinh doanh, muốn từ chúng ta tới phụ trách. Ta điều tra tư liệu của các ngươi, trong các ngươi không có người từng có kinh doanh làm ăn lớn kinh nghiệm, nếu như là các ngươi đến kinh doanh, khẳng định không cách nào cam đoan giáp ra cửa hàng lợi nhuận. Hình Kim Long một bộ bá đạo giọng điệu nói. Lý Quế Chi cùng Diệp Hải Sơn bọn người lập tức lông mày đều nhíu lại. Đối phương những yêu cầu này cũng thật sự là quá mức. Cái này, có chút quá phận đi. Lý Quế Chi do dự nói. Quá phận? Hình Kim Long nghe vậy, lập tức khinh thường nhíu môi một cái, nói, các ngươi biết chúng ta Vũ gia người theo đuổi đều là người nào sao? Cái nào không phải cây chính miêu hồng con em quý tộc? Diệp Phi mặc dù là luyện dược sư, nhưng là bản thân là thân phận gì các ngươi cũng đều rõ ràng đi.
Chúng ta Vũ gia có thể gả cho hắn, hoàn toàn chính là gả cho, là hắn 8 đời đã tu luyện phúc khí. Những yêu cầu này chỉ là cơ bản nhất, nếu như các ngươi liền những yêu cầu này cũng không thể đáp ứng, vậy ta cảm thấy chúng ta cũng không cần phải nói tiếp. Diệp Cương bọn hắn nghe nói như thế, cũng đều là trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, Lâm gia đây cũng quá mức phân. Nghe các ngươi ý tứ, các ngươi là còn có cái khác yêu cầu a? Không ngại cùng một chỗ nói ra nhìn xem. Diệp Phi lúc này cười híp mắt hỏi. Hắn ngược lại là một điểm không tức giận, ngược lại còn hết sức cao hứng. Bởi vì, cái môn này ngôn sự trên cơ bản là lại muốn thất bại. Ngoại trừ yêu cầu này, về sau Diệp Phi luyện dược thu nhập cũng muốn toàn bộ về Vũ gia đến trưởng quản. Nam nhân mà, có tiền lại luôn là khó tránh khỏi sẽ không hiểu được tiết chế, tiền vẫn là từ nữ nhân cầm giữ tương đối tốt. Hình Kim Long nghe Diệp Phi lời này, coi là Diệp Phi là đáp ứng trước mặt yêu cầu, tiếp tục nói. Nói như vậy, tiền của ngươi cũng đều là từ nàng dâu cầm giữ rồi. Diệp Phi trêu tức cười nói, cái này không liên quan chuyện của các ngươi. Hình Kim Long lập tức sắc mặt tối sầm. Còn có yêu cầu khác sao? Diệp Phi tiếp tục hỏi. Cái khác yêu cầu chính là một chút chi tiết, thành thân thời điểm, các ngươi muốn chí ít đưa Vũ gia 10 bộ giá trị không thua kém 100 vạn lượng tân hôn lễ. Đội xe ít nhất là muốn 10 vạn lượng cất bước. Hình Kim Long lại cở trách ra một đống lớn các loại yêu cầu. Diệp Phi nghe những yêu cầu này, một mực cười tủm tỉm, tựa hồ hết sức cao hứng dáng vẻ. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Quế Chi cùng Diệp Hải Sơn sắc mặt, nụ cười trên mặt liền càng đậm. Xem ra, hắn cho tới nay lo lắng đều là hoàn toàn dư thừa a, vụ hôn nhân này căn bản cũng không khả năng thành a, những yêu cầu này là cơ bản nhất. Hình Kim Long sau khi nói xong, uống một ngụm trà. Vậy ta muốn hỏi một câu, chúng ta ra nhiều như vậy lễ hỏi, các ngươi mang cái gì đồ cưới đâu? Lúc này, Diệp Phi ung dung mà hỏi. Đồ cưới? Hình Kim Long nghe nói như thế, lông mày nhướng lên, nói, đồ cưới phương diện, Lâm gia cũng không phải tiểu môn tiểu hộ, chí ít sẽ chuẩn bị 10 vạn lượng đồ cưới. 10 vạn lượng? Diệp Phi nghe nói như thế, nhịn không được cười, chúng ta đưa nhiều như vậy lễ hỏi, các ngươi liền về 10 vạn lượng đồ cưới. Cái này có vấn đề gì không? Chúng ta Vũ gia thế nhưng là gả cho ngươi, nàng tự thân thiên phú và thực lực, chính là tốt nhất đồ cưới. Hình Kim Long lực lượng 10 phần đạo. Lấy Vũ gia thiên phú, chỉ cần là có đầy đủ tài nguyên, về sau đạt tới thuần nguyên cảnh không có vấn đề gì. Liên xem như đạt tới thuần nguyên cảnh đỉnh phong, cũng không phải không có khả năng. Đến lúc đó, nhà các ngươi kiếm lời nhiều ít còn cần ta nói sao? Hình Kim Long ngạo nghễ nói. Không sai, tỷ tỷ của ta hiện tại thế nhưng là tinh võ học trong nội viện học sinh tinh anh, không biết nhiều ít con em quý tộc truy cầu tỷ tỷ của ta, có thể cưới được tỷ tỷ của ta, là các ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí. Lúc này, Lâm Vũ gia bên cạnh một thiếu niên cũng là giơ lên cằm, một mặt kiêu ngạo nói. Thiếu niên này là Lâm Vũ gia đệ đệ, Lâm Vũ Trạch. Ừm, các ngươi nói kỳ thật không sai, Lâm Vũ gia ưu tú như vậy nữ tử, nếu ai có thể cưới được, đích thật là tu mấy đời phúc khí, chỉ bất quá, con người của ta phúc bạc à, thật sự là tiếp nhận không đến phúc khí như vậy. Diệp Phi gặp lời đã nói là đến cái này phần lên, cũng không cần lại đóng kịch, hướng trên ghế rửa khẽ nghiêng, nói ra, đã Vũ gia có nhiều như vậy con em quý tộc truy cầu, vẫn là gả cho một cái quý tộc tử đệ tốt, chỉ có mắt như vậy tộc tử đệ, mới có thể có phúc khí như vậy. Nghe được Diệp Phi lời này, hiện trường tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Bà mối lúc này là sốt sắng nhất, nếu là vụ hôn nhân này thất bại, như vậy một phần của nàng giá trên trời thù lao nhưng chính là thất bại. Thế là, bà mối mau chạy ra đây hòa giải, nói, nào có, hai người các ngươi à, hoàn toàn chính là trời sinh một đôi, đất tạo một đôi, cái gì phúc bạc không phúc bạc. Lễ hỏi sự tình, vốn chính là lẫn nhau thảo luận, nếu như các ngươi cảm thấy Lâm gia muốn lễ hỏi nhiều, có thể thương lượng mà. Chương 132, vạch mặt làm sao? Các ngươi là cảm thấy chúng ta muốn lễ hỏi cao. Hình Kim Long lúc này lại là lập tức song mi quét ngang, nói, chúng ta Vũ gia coi trọng ngươi nhóm nhà Diệp Phi, chính là vận mệnh của hắn, không có những này lễ hỏi, còn nghĩ tới nhà chúng ta Vũ gia, môn đều không có. Ai nha, Hình Tam gia, ngài cũng đừng đem lời nói như thế tuyệt đối nha, những này lễ hỏi, đích thật là muốn không ít, Vũ gia đích thật là ưu tú, nhưng là cái này cũng đến suy nghĩ một chút Lâm gia phải chăng tiếp nhận đến mà. Bà mối có nhủ, không bằng, ngài đem lễ hỏi hơi giảm xuống một chút. Tốt như vậy một môn hôn sự, mọi người cũng muốn lẫn nhau chiều theo nha. Ừ, nếu là liền những này lễ hỏi đều không bỏ ra nổi đến, cũng xứng cưới tỷ tỷ của ta. Không có những này lễ hỏi, hết thảy đều không bàn nữa. Lâm Vũ gia đệ Lâm Vũ Trạch lúc này không mảy may nhường, lạnh lùng nói: "Nếu là dạng này, vậy ta nhìn coi như xong đi, chúng ta Diệp Phi thật sự là không xứng với các ngươi Vũ gia." Lý Quế Chi lúc này cũng là tức giận, hừ một tiếng, liền muốn đứng người lên rời đi. "Ai nha, đây là nói như thế nào?" Bà mối tranh thủ thời gian tới nhân xuống Lý Quế Chi, muốn lại giảng hòa. "Hừ, các ngươi lại còn dám lớn lối như vậy, các ngươi không biết có thể cưới được nhà chúng ta Vũ gia là bao lớn may mắn sao?" "Đúng đấy, nhà chúng ta Vũ gia nếu muốn tìm người tốt nhà không biết nhiều ít người đổi tới đi cầu, Diệp Phi liền một cái luyện dược sư học đồ." Nếu như không có cơ hội lần này, về sau nhiều lắm là chỉ có thể cưới một cái nữ nhân bình thường. Thật sự là thân ở trong phúc, không biết mình cái gì cân lượng, không nhìn mình môn hộ sao. Lâm gia bên kia gặp Lý Quế Chi muốn từ bỏ cái môn này hôn sự, lập tức từng cái châm chọc khiêu khích. Các ngươi mọi người nói đều rất đúng, ta đích xác là không xứng với Vũ gia, môn không đăng hộ không đối hôn nhân, về sau cũng chú định sẽ không hạnh phúc. Cho nên, lần này cứ định như vậy đi. Diệp Phi lúc này đứng lên, chậm rãi nói. Hắn cũng không nghĩ ở đây tiếp tục nói nhảm đi xuống, có thời gian này, còn không bằng đi luyện được đâu. Diệp Phi, ngươi là thật dự định từ bỏ cái môn này hôn sự sao? Lâm Vũ gia gặp Diệp Phi dạng này tỏ thái độ, cũng là đứng dậy, thử lạnh một tiếng. Không có cách, ta không xứng với ngươi a. Diệp Phi nhún vai, giang tay ra nói.
ta có thể cho ngươi một cái cân nhắc khác cơ hội, ngươi sau khi trở về, cố gắng nhất rất muốn tưởng tượng, nếu như bỏ qua ta, ngươi là có hay không còn có thể tìm tới tốt hơn thế tử. Lâm Vũ Gia âm thanh lạnh lùng nói. Được rồi, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Diệp Phi từ tốn nói. Thật sự là không biết mình cân lượng, đã dạng này, vậy chúng ta chỉ có thể là cùng mấy cái truy cầu Vũ Gia con em quý tộc nói một chút. Hình Kim Long đứng người lên, âm thanh lạnh lùng nói. Tùy tiện. Diệp Phi thản nhiên nói. Nhìn xem song phương muốn ổn nào cương, bà mối lại là còn đang hai bên thuyết phục, hy vọng song phương có thể lại ngồi xuống nói một chút. Ngay lúc này, đột nhiên đại sảnh miệng vào mấy người. Mấy người này đều là hai mươi mấy tuổi thanh niên nam nữ, trên thân đều mặc Tinh Võ Học Viện phục sức, hiển nhiên bọn hắn đều là Tinh Võ Học Viện học sinh. Mấy cái này thanh niên nam nữ vừa mới đi tới, liền thấy trong đại sảnh chính bộ mặt tức giận Lâm Vũ Gia. Lâm Vũ Gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trong đó một thanh niên lập tức kêu lên. Lâm Vũ Gia nghe vậy khẽ giật mình, nàng vừa quay đầu, thấy được mấy cái này thanh niên, lập tức mỉm cười chào hỏi, các ngươi sao lại tới đây nơi này? Chúng ta vừa mới ra ngoài hoàn thành một cái nhiệm vụ, trở về đến nơi đây ăn mừng một phen. Một người cầm đầu thanh niên vừa cười vừa nói. Lâm Vũ Gia, ngươi ở đây làm cái gì a? Trong đó một cái nhìn niên kỷ cùng Lâm Vũ Gia không sai biệt lắm thiếu nữ nói. Ta à? Lâm Vũ Gia liếc qua Diệp Phi, sau đó cũng không có giấu giếm, mười phần hào phóng mà nói, ta ở đây ra mắt. Ra mắt? Là nhà nào công tử a? Thiếu nữ này bắt đầu trên dưới dò xét Diệp Phi bọn hắn bên này mấy cái nam sinh, cuối cùng ánh mắt khóa chặt tại Diệp Phi trên thân. Mặc dù hiện trường còn có Diệp Cương mấy người bọn hắn niên kỷ không sai biệt lắm nam sinh, nhưng là Diệp Phi khí chất không thể nghi ngờ là xuất chúng nhất, cho nên Lâm Vũ Gia đối tượng hẹn họ khẳng định là Diệp Phi, mà sẽ không là Diệp Cương bọn người. Ở đâu là cái gì công tử? Chỉ là Diệp Gia một cái chi thứ tử đệ thôi. Lâm Vũ Gia hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Diệp Phi một chút, khinh thường nói: kia chẳng lẽ là cao cấp bậc võ giả? Thiếu nữ này lại hỏi: cũng không phải, chỉ là một cái luyện dược sư học đồ mà thôi. Lâm Vũ Gia trầm trọng nói: Diệp Phi hiện tại mặc dù là đạt đến thuần nguyên cảnh tam trọng, nhưng là bởi vì hắn là luyện thể, có thể đem chân nguyên giấu ở trong lục thể, cho nên người bình thường căn bản nhìn không ra Diệp Phi chân thực thực lực. Không thể nào, ngươi lại là cùng người thân phận như vậy ra mắt, cũng quá từ thân phận thấp đi. Thiếu nữ lập tức một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Người ta thế nhưng là còn cảm thấy mình rất đáng gờm đâu. Lâm Vũ Gia lần nữa hừ một tiếng nói: thôi đi, liền một cái luyện dược sư học đồ cũng dám phách lối như vậy. Thiếu nữ lập tức một hồi không cam lòng, thật sự là không biết tốt xấu, Vũ Gia có thể cùng ngươi ra mắt là phúc khí của ngươi, ngươi lại còn dám trướng mắt Vũ Gia. Một thanh niên học sinh đi tới, hừ lạnh một tiếng, nói: Vũ Gia ở trong học viện không biết có bao nhiêu nam sinh truy cầu đâu. Không sai, ánh sáng ta biết đến liền có bốn cái nam sinh thích Vũ Gia, mà lại trong đó có hai cái cũng đều là con em của đại gia tộc. Tiểu tử này thật sự là không biết tốt xấu. Một người thanh niên khác học sinh cũng là nói. Nghe được mình những bạn học này nói như vậy, Lâm Vũ Gia cảm lập tức cao cao dơ lên, liếc mắt nhìn về phía Diệp Phi, cao ngạo tựa như là một con thiên nga trắng. Diệp Phi, ta nói thật cho ngươi biết, ta không thiếu khuyết người theo đuổi, nếu như không phải những cái kia lễ hỏi, ngươi cho rằng ta có thể coi trọng ngươi? Liên thân phận của ngươi, có thể lấy được ta như vậy nữ tử? Lâm Vũ Gia lúc này cũng đem lời làm rõ, nàng gả cho Diệp Phi chính là vì tiền. Nàng tu luyện cần đại lượng tài nguyên, mà gia thế của nàng mặc dù không tệ, nhưng là cũng vô pháp gánh vác lớn như vậy chi tiêu, cho nên nàng mới muốn tìm một cái có thể cho nàng đầy đủ tiền tài người gả. Ta không xứng với ngươi, được rồi. Không xứng với ta rời đi còn không được sao? Diệp Phi thật là lười nhác cùng Lâm Vũ Gia nói thêm nữa. Diệp Phi quay đầu kêu một chút phụ mẫu cùng Diệp Cương bọn hắn, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là, bọn hắn vừa mới đứng người lên, một đạo thân ảnh hiểu điệu từ đại sảnh cổng đi tới, lại là chính là Hồng Lăng. Ừm. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Diệp Phi nhịn không được khẽ giật mình. Ngươi không nên cảm thấy ngươi là một võ giả liền có gì đặc biệt hơn người, ngươi chướng mắt Diệp Phi, không có nghĩa là không có người thích hắn, truy cầu Diệp Phi nữ sinh, cũng không biết muốn xếp hạng mấy con phố. Hồng Lăng đi tới Lâm Vũ Gia trước mặt, lên tiếng giữ gìn Diệp Phi. Hồng Lăng một mực tại chú ý Diệp Phi, một mực không hề từ bỏ, chỉ là đang tìm kiếm cơ hội. Lần này Diệp Phi cùng Lâm Vũ Gia ra mắt sự tình, Hồng Lăng một mực tại chú ý, đương nàng ngoài ý muốn nghe nói Lâm Gia những cái kia không an phận yêu cầu về sau, chính là cảm thấy mình cơ hội tới. Thế là, nàng lần này vụng trộm đi theo đi tới tiểu lâu này bên trong, giấu ở chỗ tối, đợi đến cơ hội đột nhiên xuất hiện, giữ gìn Diệp Phi, để Diệp Phi đối với mình sinh ra cảm kích. Quả nhiên, hôm nay Lâm Vũ Gia cùng nàng người nhà đều là vô cùng phối hợp, thái độ cực kỳ phách lối, đối Diệp Phi các loại xem thường, nhục nhã. Chương 133, Sở Ngọc đi vào Hồng Lăng hợp thời xuất hiện, lập tức giúp Diệp Phi vãn hồi không ít mặt mũi. Hồng Lăng hôm nay tỉ mỉ cách ăn mặc, mặc dù tư sắc so Lâm Vũ Gia còn kém một chút, nhưng là cũng là một cái khó gặp một lần mỹ nữ. Nhìn thấy Hồng Lăng xuất hiện, Lâm Vũ Gia nao nao, cau mày nói, ngươi là ai? Ta gọi Hồng Lăng, ta thích Diệp Phi, mặc dù ta biết ta không xứng với hắn, nhưng là ta chính là thích hắn, cho nên ta tuyệt đối không cho phép ngươi xem thường hắn. Hồng Lăng lúc này tận lực biểu hiện mình, lớn tiếng thổ lộ. Hừ, ngươi cảm thấy ngươi cùng ta có thể so tính? Lâm Vũ Gia lại là khinh thường hừ một tiếng, căn bản không nhìn Hồng Lăng. Hồng Lăng lập tức sắc mặt đỏ lên. Quả nhiên, cũng chỉ có nữ nhân như vậy mới nhìn được ngươi. Lâm Vũ Gia lại một mặt xem thường đối Diệp Phi nói. Hừ, hắn cũng liền xứng với nữ nhân như vậy. Vũ Gia, đi thôi, nam nhân như vậy, ngươi nếu là gả cho hắn, mới thật là dạy xéo chính mình. Hình Kim Long lúc này đứng lên, một mặt khinh thường nói. Ngay lúc này, lại là mấy đạo nhân ảnh từ đại sảnh bên ngoài đi đến, trên thân cũng đều xuyên Tinh Võ Học Viện học sinh phục sức.
Lâm Vũ gia cùng Lâm Vũ gia những bạn học kia quay đầu nhìn thấy những người này tiến đến, phát hiện trong đó có mấy cái vậy mà cũng đều nhận biết. Nhất là trong đó một cái vóc người cao gầy, tướng mạo thanh niên anh tuấn, càng là làm người khác chú ý là số hổ, Biển Nham thành Tô gia đích hệ tử đệ, nếu là có thể đuổi tới hắn liền tốt. Vừa rồi châm chọc Diệp Phi nửa ngày cái kia tinh võ học viện thiếu nữ trong mắt tỏa ra tâm tâm nói, chỉ là số hổ tầm mắt rất cao a, rất nhiều nữ sinh truy cầu hắn đều chướng mắt đâu. Bên cạnh bọn họ một cái tinh võ học viện thanh niên nói, a, bên cạnh hắn nữ sinh kia là ai? Số hổ tựa như là đối với hắn rất đặc biệt. Một người thanh niên khác lúc này kinh ngạc nói, chưa thấy qua à, nữ sinh kia đích thật là rất xinh đẹp, nhưng là cũng chưa chắc so Vũ gia mạnh bao nhiêu, làm sao số hổ tựa như là đối nàng mười phần cảm mến dáng vẻ. Tất cả mọi người là mười phần ngoài ý muốn, số hổ lại là có người trong lòng rồi. Ai nha, hồ ly tinh từ đâu tới, vậy mà câu dẫn ta số hổ. Trước đó nữ sinh kia lập tức nắm chặt song quyền, trong mắt tràn đầy lửa giận. Lâm Vũ gia nhìn đến đây, trong lòng cũng là một hồi không thoải mái, nàng cũng từng âm thầm thích qua số hổ, chỉ là nàng thấy rõ ràng, số hổ loại người này sẽ không đối nàng tự tình, tương lai sẽ không cưới nàng. Cho nên, nàng chính là đè xuống trong lòng kia phần rung động, ngược lại tìm kiếm một cái đối với mình nhất có trợ giúp nam nhân, tựa như là Diệp Phi dạng này, có thể có tiền, lại có thể bị khống chế. Số hổ bọn người lúc này đi tới, cũng nhìn thấy Lâm Vũ gia bọn người, lập tức cười chào hỏi. Số hổ, vị này là ai a? Làm sao chưa thấy qua a? Không phải là bạn gái của ngươi? Lâm Vũ gia bên người một thanh niên cố ý chỉ vào số hổ bên người nữ sinh kia hỏi. Số hổ nghe vậy cười cười, quay đầu nhìn thoáng qua một mực túi đầu yếu đuối nữ sinh, nói, đây là tiểu sư muội của ta, sư phụ ta vừa thu đồ đệ. Ồ, tiểu sư muội của ngươi? Ha, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ biến thành tiểu tình nhân đi. Nam sinh này trêu ghẹo nói. Mới sẽ không, ta đã là của người khác người. Cái này yếu đuối tiểu nữ sinh tựa hồ là chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng, cho nên trước đó một mực túi đầu. Lúc này nghe được nam sinh này nói nàng lại biến thành cái này số hổ tiểu tình nhân, nàng lập tức ngẩng đầu phủ nhận nói, ừm, là của người khác người. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Số hổ thật bất và coi trọng một người nữ sinh, lại là danh hoa có chủ. Số hổ cũng là hết sức khó xử. Hắn đối với cô nữ sinh này đã là biểu đạt tình yêu của mình, nhưng là cái này tiểu nữ sinh lại là khăng khăng mình đã là người khác người, hơn nữa còn là đối phương thị nữ. Hắn làm sao cũng không tin, coi là cái này tiểu nữ sinh chỉ là kiếm cớ chối từ mà thôi. Hắn đã từng cho cái này tiểu nữ sinh kiểm tra qua thể chất, cho nên biết nàng còn là xử nữ. Nếu là xử nữ, như vậy, liền xem như nàng cảm mến người khác, mình cũng có thể cho làm tới. Chỉ là không nghĩ tới, tiểu nữ sinh này lại là sẽ tại trước mặt nhiều người như vậy nói thẳng ra. Số hổ vừa định nói cái gì, đột nhiên cái này tiểu nữ sinh ngẩng đầu nhìn đến Diệp Phi, lập tức đại hỉ, kêu lên nói, Diệp Phi ca ca. Về sau, không để ý ánh mắt của những người khác, nàng vừa đưa ra đến Diệp Phi bên người, ôm lấy Diệp Phi cánh tay. Cái này tiểu nữ sinh, không phải người khác, chính là Sở Ngọc. Không nghĩ tới, Sở Ngọc lại là cũng tới nơi này. Đám người nhìn thấy một màn này, đều là khẽ giật mình. Mà Sở Hồ càng là trong lòng căng thẳng, cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Sở Ngọc, hắn là ai? Sở Hồ tận lực để cho mình ngữ khí chẳng phải kích động, nhưng là vẫn nhịn không được mang theo vẻ tức giận. Tô Sư Minh, vị này chính là ta nói Diệp Phi ca ca. Ta là Diệp Phi ca ca thị nữ, là thuộc về Diệp Phi ca ca nữ nhân. Sở Ngọc đối với Sở Hồ dây dưa, đã là có chút không cách nào ứng phó, lúc này vừa bạn gặp được Diệp Phi, đương nhiên là muốn mặt ngoài đây hết thảy. Cái gì? Nghe nói như thế, Sở Hồ sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi. Những người khác cũng là bỗng nhiên đều lấy làm kinh hãi, một mặt không thể tin được. Sở Hồ coi trọng nữ nhân, lại là thích Diệp Phi, hơn nữa còn tuyên bố mình là Diệp Phi thị nữ, là Diệp Phi nữ nhân, mà không phải bạn gái, hoặc là vị hôn thê cái gì. Bên kia Lâm Vũ gia đám người càng là sợ ngây người. Vừa mới trước đây không lâu, Lâm Vũ gia bọn hắn còn lời thề son sắt mà nói, Diệp Phi không có khả năng tìm tới so Lâm Vũ gia ưu tú hơn nữ nhân, cũng chỉ có thể là xứng với Hồng Lang loại nữ nhân này. Kết quả, hiện tại liền Sở Hồ đều cảm mến nữ tử, đều lên vội vàng thừa nhận là Diệp Phi thị nữ, mà cự tuyệt Sở Hồ dạng này một cái cao phu soái. Cái này rất giống là một cái vang dội cái tát đánh vào trên mặt của bọn hắn. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Tại sao có thể có dạng này một thiếu nữ sẽ thích hắn? Hơn nữa còn nói là hắn thị nữ. Lâm Vũ gia hoàn toàn không thể tin được. Diệp Hải Sơn, Lý Quế Chi cùng Diệp Cương bọn người lúc này cũng là ngây dại, Diệp Phi lúc nào câu được xinh đẹp như vậy một tiểu mỹ nữ, hơn nữa còn là tinh võ học viện học sinh. Cái này nếu là sớm biết, bọn hắn còn an bài cái gì ra mắt ta? Diệp Phi, vị cô nương này là? Lý Quế Chi lúc này mang theo vô hạn mừng rỡ hỏi Diệp Phi. Chương 134, thị nữ xinh đẹp như vậy nữ hài tử, vẫn là tinh võ học viện học sinh, nếu có thể làm con dâu nàng phụ, nàng thế nhưng là thỏa mãn vô cùng. Nhìn Sở Ngọc dáng vẻ, nàng liền biết, Sở Ngọc khẳng định là sẽ không giống Lâm Vũ gia như thế làm khó dễ người. A, nương, hắn là ta một người bạn muội muội. Diệp Phi lúc này cũng là đau cả đầu, không biết làm như thế nào giải thích cùng Sở Ngọc quan hệ. Bằng hữu muội muội a, làm sao có rảnh cũng không xách tới trong nhà đến xem. Lý Quế Chi đoán giận nói. Cô nương, ngươi tên là gì a? Lý Quế Chi thân mật kéo Sở Ngọc tay hỏi. Lão phu nhân ngài tốt, ta gọi Sở Ngọc, là Diệp Phi ca ca thị nữ. Sở Ngọc gặp Lý Quế Chi lại là Diệp Phi mẫu thân, lập tức lấy làm kinh hãi, tranh thủ thời gian sợ hãi hành lễ. Ê! Lý Quế Chi nhìn thấy Sở Ngọc lại là như thế một bộ thái độ khiêm nhường, nhịn không được mười phần không thích ứng. Đây là làm sao cái tình huống? Làm sao cô nương này thật giống như đem mình làm thị nữ rồi? T. Têu cái gì phu nhân không phu nhân, ngươi đã gọi Diệp Phi ca ca, nên gọi ta a gì? Lý Quế Chi càng xem càng thích Sở Ngọc, lôi kéo Sở Ngọc tay nhỏ mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói:
"A gì?"
Sở Ngọc nhìn Diệp Phi một chút, gặp Diệp Phi gật đầu, mới e lệ kêu một tiếng:
"Cái kia,
ngươi cùng Diệp Phi đến cùng là quan hệ như thế nào?" Lý Quế Chi lại hỏi:
"Xinh đẹp như vậy một cô nương, sao có thể làm thị nữ đâu? Ta là Diệp Phi ca ca thị nữ."
Sở Ngọc mười phần nói nghiêm túc:
"Ngươi
thật là hắn thị nữ?" Lý Quế Chi có chút không cách nào lý giải. Không riêng gì nàng không cách nào lý giải, hiện trường tất cả mọi người không cách nào lý giải. Một cái cao phú xoáy sổ hầu ngay tại bên cạnh đau khổ truy cầu Sở Ngọc, kết quả Sở Ngọc lại là cam tâm tình nguyện làm Diệp Phi thị nữ.
"Ừm."
Sở Ngọc chớp mắt to, có chút sợ hãi mà nói: "A Di ngươi
sẽ không thích ta đi?
Làm sao lại như vậy?
A Di thích ngươi còn đến không kịp đâu, bất quá, ngươi tốt như vậy nữ hải tử sao có thể làm thị nữ đâu? Trở về cho ta làm con dâu có được hay không?"
Lý Quế Chi mặc kệ Diệp Phi đến cùng là làm cái gì, nàng nghĩ ở trong lòng trước nhận định người con dâu này.
"A, không được."
Sở Ngọc liền vội vàng lắc đầu.
"Làm sao?
Ngươi không thích Diệp Phi?"
Lý Quế Chi khẽ giật mình.
"Dĩ nhiên không phải, là bởi vì ta không xứng với Diệp Phi ca ca, ta chỗ nào có thể làm Diệp Phi ca ca thê từ đâu? Ta chỉ có thể làm Diệp Phi ca ca một cái thị nữ liền rất thỏa mãn. Lúc đầu, ta lúc trước nghĩ chính là chỉ cần có thể cho Diệp Phi ca ca làm một cái động phòng nha đầu là được rồi, là Diệp Phi ca ca không chê ta hèn mọn, để cho ta làm thị nữ."
Sở Ngọc một bộ ta thấy mà yêu dáng vẻ, để đám người nhìn đều là trong lòng sinh ra một cỗ chịu mến cảm giác.
Mà những người khác nghe lời này, cơ hồ đều muốn bạo tạc. Sở Ngọc lại là đã từng muốn làm Diệp Phi động phòng nha đầu. Đây là làm sao cái tình huống? Diệp Phi đến cùng là dùng cái gì thủ đoạn? Lại là để Sở Ngọc như thế một cái ưu tú nữ hài tử như thế khăng khăng một mực, thậm chí là không tiếc làm một cái động phòng nha đầu. Lý Quế Chi nghe nói như thế, trong lòng đối Sở Ngọc kia là gọi một cái chịu mến. Nàng đối Diệp Phi chừng hai mắt, nói: "Diệp Phi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao có thể để Sở Ngọc làm thị nữ đâu?"
Diệp Phi một hồi bất đắc dĩ, hắn giang tay ra, cuối cùng chỉ có thể nói: "Chuyện này rất phức tạp, chờ ta trở về chậm rãi giải thích cho ngài."
"A Di, ngài tuyệt đối không nên trách tội Diệp Phi ca ca, đây đều là chính ta tự nguyện, ta hết thảy đều là Diệp Phi ca ca cho, ta có thể cho Diệp Phi ca ca làm một cái thị nữ, đã là rất may mắn."
Sở Ngọc gặp Lý Quế Chi nổi giận mắng Diệp Phi, tranh thủ thời gian giải thích nói:
"Ừ, ta mặc kệ ngươi giải thích cái gì, dù sao, ta liền muốn người con dâu này, ngươi cho ta nhìn xem xử lý đi."
Lý Quế Chi chịu mến đem Sở Ngọc ôm vào trong ngực, cho Diệp Phi hạ thông điệp.
"Ê."
Diệp Phi bất đắc dĩ nói: "Nương, ta nói qua, ta có vị hôn thê."
"Ngươi vị hôn thê?
Cái nào?"
"12 tuổi cái kia."
"Vẫn là Lạc Băng Vũ."
Lý Quế Chi tức giận.
Nàng thật muốn đánh Diệp Phi dừng lại, tốt như vậy nữ hải không nắm chặt, thật trở lấy cưới Lạc Băng Vũ đâu.
Lạc Băng Vũ cách tương đối gần.
Diệp Phi trước ấy nói:
"Sở Ngọc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"
Lúc này, Sô Thô sắc mặt bình tĩnh đi tới, hắn nhìn xem Diệp Phi cùng Lý Quế Chi trong ánh mắt đều mang ngọn lửa tức giận. Hắn cảm mến nữ hài tử, lại là đổi tới đi làm người khác thị nữ, động phòng nha đầu, cái này thật sự là quá đả kích tự tôn của hắn.
"Tô Sư Minh, ta đã sớm nói với ngươi rồi, ta là Diệp Phi ca ca thị nữ.
Cảm ơn ngươi quan tâm ta, nhưng là, ta là Diệp Phi ca ca nữ nhân."
Sở Ngọc rất nghiêm túc đối Sô Hồ nói:
"Ngươi vì sao cần phải làm hắn thị nữ đâu?"
Sô Hồ lông mày hung hăng bặn cùng một chỗ, làm sao cũng nghĩ không thông đây hết thảy.
"Bởi vì ta hết thảy đều là Diệp Phi ca ca cho, nếu không phải Diệp Phi ca ca, ta căn bản không có khả năng tiến vào Tinh Võ học viện, cũng không có khả năng có thân phận như hiện tại địa vị. Không riêng gì ta, ca ca ta, còn có bên cạnh ta tất cả bằng hữu, đều là bởi vì Diệp Phi ca ca cho nên mới thay đổi vận mệnh. Cho nên, ta nhất định phải dạng này báo đáp Diệp Phi ca ca. Mà lại, ta cũng là thực tình thích Diệp Phi ca ca."
Sở Ngọc mang theo e lệ, nhưng lại mười phần kiên định nói.
Sô Hầu nghe nói như thế, trong lòng mười phần không cam lòng, nhưng lại không có cách nào.
Diệp Phi đối Sở Ngọc có ân huệ, mà lại là rất lớn ân huệ, Sở Ngọc thích Diệp Phi cũng là bình thường.
Lâm Vũ gia cùng nàng những cái kia người nhà, lúc này sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Các nàng coi là lấy Lâm Vũ gia thân phận, đối với Diệp Phi tới nói, là trèo cao. Nhưng là kết quả, một cái thân phận không thể so với Lâm Vũ gia thấp Sở Ngọc, lại là cam tâm làm Diệp Phi thị nữ. Bọn hắn mới vừa rồi còn như vậy một bộ phách lối ngữ khí, nói Diệp Phi cũng tìm không được nữa so Lâm Vũ gia tốt hơn nữ nhân, đây thật là đánh mặt quá nhanh.
Lý Quế Chi nghe đến đó, lại là đã hiểu được, khẳng định là Diệp Phi luyện dược trợ giúp Sở Ngọc cùng nàng người nhà bằng hữu, cho nên Sở Ngọc mới có thể phải làm Diệp Phi thị nữ.
Xem ra, con trai mình năng lực so với mình tưởng tượng còn muốn càng mạnh nha.
"Đã ngươi thực tình thích Diệp Phi, như vậy A Di liền làm chủ, để hắn chính thức cưới ngươi."
Lý Quế Chi kéo Sở Ngọc tay, mỉm cười nói:
"A, không được.
A Di, ta sao có thể xứng với Diệp Phi ca ca đâu?
Diệp Phi ca ca là có vị hôn thê, ta có thể làm Diệp Phi ca ca thị nữ, liền đã mười phần thỏa mãn."
Sở Ngọc đội vàng lắc đầu.
Hắn là nói hiệu nói vượng, hắn từ đâu tới cái gì vị hôn thê?
Người ta Lạc Băng Vũ để ý hắn,
hắn liền Lạc Băng Vũ cái dạng gì chỉ sợ đều không biết.
Lý Quế Chi lại là lôi kéo Sở Ngọc tay, nhận định người con dâu này.
Nhưng là, ngay lúc này, đột nhiên đại sảnh lối vào chỗ vang lên một mảnh ồn ào thanh âm. Sau đó, liền nghe được có người hô, lại là Lạc Băng Vũ, Tinh Hải Thành đệ nhất mỹ nữ Lạc Băng Vũ lại là tới nơi này.
"Ừm,
cái kia Lạc Băng Vũ thật tới." Lý Quế Chi nhịn không được khẽ giật mình. Đây thật là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến a, đương nhiên, thế giới này không có Tào Tháo. Theo ánh mắt của mọi người đều hội tụ tới, một đạo kinh diễm tuyệt thế yêu điệu bóng hình xinh đẹp từ cửa đại sảnh chậm rãi đi đến, chính là Tinh Hải Thành đệ nhất mỹ nữ, Lạc Băng Vũ. Tại bên cạnh nàng, còn đi theo một đám thiếu niên nam nữ. Những thiếu niên này nam nữ, mỗi một cái đều là lai lịch thân phận phi phàm, tại Tinh Hải Thành là thuộc về quý tộc một loại. Bọn hắn tại Lạc Băng Vũ bên người, giống như là giống như quần tinh vây quanh quần trăng, đem Lạc Băng Vũ phụ trợ càng thêm cao quý, trang nhã, giống như là giữa tháng nữ thần, thần thánh không thể xâm phạm. Chương 135, Lạc Băng Vũ giá lâm hoa, thật là Lạc Băng Vũ a. Diệp Cương lúc này hai mắt tỏa ánh sáng, tựa như là sói đói gặp được thịt mỡ. Thật là đẹp a, không hổ là Tinh Hải Thành đệ nhất mỹ nữ, nhìn một chút tâm ta đều hóa. Trình Hải cũng là một mặt mê say đạo. Những người khác phần lớn cũng đều là vẻ mặt như thế. Cho dù là những cô gái kia, Lâm Vũ Gia, Hồng Lăng, Sở Ngọc, thậm chí là Lý Quế Chi bọn người, cũng đều là nhìn ngây dại. Không thể không nói, Lạc Băng Vũ mỹ mạo, thật là để cho người ta sợ hãi thán phục. Hiện trường chỉ có một người không có dạng này mê say biểu lộ, chính là Diệp Phi. Diệp Phi lúc này sờ lên cái mũi, đang suy nghĩ muốn hay không hiện tại liền đi tìm Lạc Băng Vũ đòi nợ. Lạc Băng Vũ bọn hắn một người đi đường tại một người mặc hoa phục quý công tử dẫn dắt phía dưới, hướng về bên cạnh đại sảnh một tòa xa hoa bao sương mà đi. Nhưng là, liền tại bọn hắn đi ngang qua Diệp Phi bọn hắn những người này phụ cận thời điểm, Lạc Băng Vũ lại là đột nhiên ở giữa dừng bước. Nàng một đôi đôi mắt to xinh đẹp mang theo kinh ngạc, e lệ, hổ thẹn, dãy rủa vân vân phức tạp cảm xúc, nhìn chằm chằm Diệp Phi. Những người này phát hiện Lạc Băng Vũ chợt dừng bước, đều là khẽ giật mình. Trong đó một cái hoa phục thiếu niên nói, "Băng Vũ, thế nào? Trong những người này có bằng hữu của ngươi sao?" Mà Diệp Phi bên người những người này, lúc này cũng cả đám đều chấn kinh mở to hai mắt nhìn. Lạc Băng Vũ nhìn người, rõ ràng là Diệp Phi. Chẳng lẽ, Diệp Phi thật nhận biết Lạc Băng Vũ? Cái này sao có thể? Làm người trong cuộc Diệp Phi, lúc này lại là bình chân như vậy, cứ như vậy vân đạm phong khinh đứng đấy, lặng lặng nhìn Lạc Băng Vũ, cũng không nói chuyện. Hắn ngược lại là muốn nhìn, cái này Lạc Băng Vũ có phải thật vậy hay không muốn vi phạm lời thề của mình. Một mực có mấy phút, Lạc Băng Vũ cũng chưa hề nói một chữ, nàng cắn thật chặt bờ môi của mình, thần sắc dãy rủa, nhưng là cuối cùng vẫn cất bước hướng về Diệp Phi đi tới. "Thật xin lỗi, ta bế quan vừa mới ra, cho nên không có đi tìm người thực hiện lời thề." Lạc Băng Vũ đi vào Diệp Phi trước mặt, mang theo một vòng ngày này nói. Nhìn thấy một màn này, đám người lần nữa đều xôn xao. Lạc Băng Vũ lại là thật đi tới Diệp Phi trước mặt, còn cùng Diệp Phi nói lời nói. Mà lại, nghe Lạc Băng Vũ ngữ khí, nàng cùng Diệp Phi quan hệ trong đó, tựa như là thật không tầm thường. "Nguyên lai là bế quan, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đổi ý nữa nha." Diệp Phi từ tốn nói. "Ta nếu là phát ra lời thề, liền sẽ không đổi ý." Lạc Băng Vũ ngữ khí kiên định đạo. "Tốt, vậy ngươi lúc nào thì có rảnh, liền trực tiếp gả tới đi. Lao nương ta gần nhất bức hôn bức quá lợi hại." Diệp Phi thản nhiên nói. "Tốt." Lạc Băng Vũ gật gật đầu, nói, "Ta hai ngày này bàn giao một ít chuyện, sau đó liền đi ngươi nơi đó." "Được." Diệp Phi gật gật đầu, cái này Lạc Băng Vũ còn tính là sảng khoái. Như vậy, sự tình liền không có phiền phức như vậy, về sau Lý Quế Chi cũng không có cách nào bức hôn. Lạc Băng Vũ cũng không nói thêm gì nữa, quay người chính là hướng về bao sương đi. Hiện trường lại là lập tức sôi trào, mỗi người trong mắt đều là chấn kinh cùng không thể tin. Đây là làm sao cái tình huống? Lạc Băng Vũ muốn gả cho Diệp Phi. Nhận biết Diệp Phi người, cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng, không biết Diệp Phi người, cảm thấy chuyện này hoàn toàn là không hiểu thấu. Lạc Băng Vũ làm sao lại không hiểu thấu gả cho gia hòa này? Lý Quế Chi cả người đều là ngốc đốc, ngốc tại đó, nửa ngày cũng không hề nhúc nhích một chút. Con của nàng lại là thật muốn đem Lạc Băng Vũ cho lấy về rồi. Tinh Hải Thành đệ nhất mỹ nữ. Diệp Cương bọn hắn lúc này lẫn nhau nhìn xem, từng cái tựa như là gặp ủy. Diệp Phi lúc trước cùng bọn hắn nói những cái kia khoác lác, lại là thật. Lâm Vũ gia càng là như bị sét đánh, đầu đều hoàn toàn đình chỉ suy nghĩ. Lạc Băng Vũ lại là muốn gả cho Diệp Phi. Nàng lời thề son sắt nói Diệp Phi không xứng với nàng, Diệp Phi không có khả năng tìm tới so với nàng tốt hơn nữ nhân, kết quả Tinh Hải Thành đệ nhất mỹ nữ lại là đều muốn gả cho Diệp Phi. Cái này Diệp Phi, đến cùng là lai lịch gì? Hồng Lăng lúc này con mắt trừng thật to, trong đầu không ngừng thoáng hiện nàng lần thứ nhất cùng Diệp Phi lúc gặp mặt Diệp Phi nói với nàng qua những cái kia thoạt nhìn là dạng trò cười bình thường. Nàng đỗng nhiên minh bạch, nguyên lai mình cùng Diệp Phi ở giữa chênh lệch là lớn như vậy. Hai người các nàng, căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Ảm đạm bên trong, Hồng Lăng lặng lẽ rời đi. Nàng biết, mình cùng Diệp Phi ở giữa là vĩnh viễn không thể nào. Chỉ có Sở Ngọc đối với đây hết thảy cũng không có cảm thấy bất luận cái gì kỳ quái, bởi vì nàng cảm thấy Diệp Phi có thể cưới được Tinh Hải Thành đệ nhất mỹ nữ Lạc Băng Vũ là một kiện chuyện đương nhiên. Truy cầu Sở Ngọc số hồ lúc này nhìn xem Sở Ngọc như thế một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, tựa hồ còn ẩn ẩn vì Diệp Phi cảm thấy kiêu ngạo, lông mày của hắn nhịn không được hơi nhíu lại. Hiện tại, hắn đối với Sở Ngọc cam tâm tình nguyện làm Diệp Phi thị nữ, đã là không có như vậy phẫn nộ, ngược lại, trong lòng của hắn còn sinh ra một loại kính sợ. Hắn bỗng nhiên ở giữa minh bạch, Diệp Phi không phải người bình thường, không phải hắn đủ khả năng với tới người. Sở Ngọc cho dù là làm Diệp Phi thị nữ, cũng so làm thê tử của hắn đạt được lợi ích lớn hơn. Một cái có thể cưới Lạc Băng Vũ người, sẽ là bình thường người sao? Hắn rốt cuộc là ai? Hiện tại, số thù trong lòng chỉ có dạng này một cái thật sâu nghi vấn. Vừa rồi đi theo Lạc Băng Vũ cùng đi những thiếu niên kia con em quý tộc, lúc này mỗi một cái đều là trợn mắt hốt mồm, hai mặt nhìn nhau, cả đám đều không cách nào lý giải. Đây là làm sao cái tình huống? Bọn hắn đau khổ truy cầu nữ thần, làm sao lại đột nhiên phải lập gia đình? "Tốt, chúng ta đi thôi." Diệp Phi lúc này Lý Quế Chi đám người nói, Diệp Phi, cái này, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Quế Chi lúc này đầu rốt cục khôi phục bình thường. Cũng không có gì, ngươi không phải là muốn con dâu nha, tìm tới cho ngươi một cái, đón lấy đi. Diệp Phi cười tủm tỉm nói. Diệp Phi mang theo Lý Quế Chi bọn người rời đi, Sở Ngọc cũng cùng theo tới. Đi ngang qua Lâm Vũ gia cùng nàng người nhà bên cạnh, Diệp Phi chợt cười một tiếng, nói, không có ý tứ, Lâm tiểu thư, yêu cầu của ngài quá cao, ta không cưới nổi à, Lạc Băng Vũ yêu cầu tương đối thấp, cái gì cũng không cần liền nguyện ý gả tới, cho nên ta quyết định cưới nàng. Ngươi? Lâm Vũ gia cùng nàng người nhà nhóm nghe nói như thế, sắc mặt một nháy mắt đều trở nên đỏ bừng. Diệp Phi bọn hắn một người đi đường rời đi từ lâu, trên đường, Diệp Cương mấy người bọn hắn đều là như là lên cơn điên. Diệp Phi, tiểu tử ngươi nói cho ta rõ, ngươi đến cùng là thế nào đem Lạc Băng Vũ cho thu vào tay? Nàng vì cái gì dễ dàng như vậy liền gả cho ngươi? Không trách bọn hắn nổi điên, Lạc Băng Vũ, đây chính là tinh hải thành tất cả nam nhân trong suy nghĩ nữ thần, y đối tượng. Hiện tại, nữ thần của bọn hắn phải lập gia đình, trong lòng bọn họ không thể nào tiếp thu được. Cũng không có gì, ta chính là giúp nàng trị một chút bệnh mà thôi. Diệp Phi nhún vai nói. Chữa bệnh? Chữa bệnh nàng liền gả cho ngươi? Diệp Cương bọn người một bộ không hiểu thấu dáng vẻ. Các ngươi không có nghe nói Lạc Băng Vũ đã từng phát hạ qua một cái lời thế sao? Nếu như ai có thể chữa khỏi đệ đệ của nàng bệnh, nàng liền gả cho ai? Diệp Phi từ tốn nói. A, cái này ta biết. Lạc Băng Vũ lúc trước hoàn toàn chính xác tựa như là phát qua dạng này một cái lời thề, nói là ai có thể chữa khỏi đệ đệ của nàng bệnh, liền gả cho người kia. Chẳng lẽ? Diệp Cương lúc này chợt nhớ tới cái gì, chấn kinh nói. Chương 136, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, không sai, chính là như vậy. Diệp Phi mỉm cười gật gật đầu, nói, ta vừa lúc chữa khỏi đệ đệ của nàng bệnh, cho nên nàng liền muốn lấy thân báo đáp. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Nàng vậy mà thật thực hiện hứa hẹn, cứ như vậy gả cho ngươi. Trinh Hải vẫn còn có chút không dám tin. Lạc Băng Vũ, thế nhưng là trong lòng bọn họ bên trong nữ thần, nàng người như vậy, hẳn là sẽ không tùy tiện nuốt lời đi. Diệp Cương lúc này lại là thập phần hưng phấn, nói, Diệp Phi cưới Lạc Băng Vũ, ha ha, về sau chúng ta nói ra đều có mặt mũi. Huynh đệ của chúng ta lại là cưới Lạc Băng Vũ, ta cảm thấy cái này vẫn là không đáng tin cậy, Lạc gia là dạng gì gia tộc? Liền xem như Lạc Băng Vũ phát hạ như thế lời thề, Lạc gia cũng sẽ không đồng ý nàng cứ như vậy tùy tiện gả cho ngươi. Lý Quế Chi lúc này lại là mười phần thanh tỉnh, lắc đầu nói, Diệp Phi có thể cưới được Lạc Băng Vũ, nàng tự nhiên là trong lòng cũng hết sức cao hứng. Nhưng là, nàng lại là cũng minh bạch, hôn nhân loại sự tình này, môn đăng hộ đối vô cùng trọng yếu, Diệp Phi tài sản cùng Lạc Băng Vũ chênh lệch nhiều lắm, Lạc gia khẳng định là sẽ không đồng ý vụ hôn nhân này. Không sao, nếu là Lạc gia không đồng ý, vậy ta liền cùng bọn hắn muốn một vài thứ làm đền bù. Diệp Phi đối với Lạc Băng Vũ thái độ là có cũng được mà không có cũng không sao, cho nên cũng không chút nào để ý nếu là Lạc gia cũng có thể cho hắn một chút chân long tinh huyết loại này cấp bậc đồ vật, như vậy, Diệp Phi đối với Lạc Băng Vũ hứng thú thật sự chính là không có lớn như vậy. Hiện tại, Lý Quế Chi rất thích Sở Ngọc, cho nên bức hôn sự tình rất có thể là tạm thời sẽ đã qua một đoạn thời gian, Diệp Phi cũng không cần gấp gáp như vậy tìm người đến thành thân. Dạng này ngược lại là có thể. Lý Quế Chi gật gật đầu, mặt mày hớn hở nói, lấy Lạc gia thực lực, ngươi có thể muốn tới rất quý giá đền bù. Tại Lý Quế Chi xem ra, Lạc gia thậm chí là có thể sẽ xuất ra mấy trăm vạn lượng hoàng kim đến làm đền bù. Dưới cái nhìn của nàng, mấy trăm vạn lượng đã là một cái thiên văn số tự. Nếu để cho Lạc Băng Vũ biết Lý Quế Chi suy nghĩ, đoán chừng muốn khóc chết, nàng Lạc Băng Vũ liền đáng giá mấy trăm vạn lượng. Ta ngược lại thật ra chẳng phải cảm thấy. Lúc này, Diệp Hải Sơn lại là cầm ý kiến khác biệt, nói, ta cảm thấy lấy Diệp Phi thực lực, cưới Lạc Băng Vũ cũng không có cái gì không ổn. Có thể cưới dạng này một cái nàng dâu, chúng ta trên mặt cũng có ánh sáng. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, chính ngươi là thân phận gì không biết sao? Chúng ta cùng Lạc gia người ngồi cùng một chỗ, có thể bình đẳng sao? Lý Quế Chi lườm hắn một cái. Chúng ta không phải có đứa con trai tốt mà. Diệp Hải Sơn ngạo nghễ nói. Diệp Phi mỉm cười, cũng không đi quản Diệp Hải Sơn cùng Lý Quế Chi tranh chấp. Tóm lại, hiện tại bọn hắn hai cái đối với mình hôn sự hẳn là hết sức yên tâm. Hiện tại Diệp Phi, tuyệt đối sẽ không phát sầu không có người gả. Diệp Phi, cái kia ngươi nói cái kia 12 tuổi vị hôn thê, có phải là cũng là thật? Đương nhiên, Lý Quế Chi lại hỏi Diệp Phi vấn đề này. Đương nhiên là thật. Diệp Phi gật gật đầu, nói, ta 3 năm về sau liền đi cưới nàng. Nàng cũng là nhà ai tiểu thư a? Lý Quế Chi hiện tại đã là minh bạch, Diệp Phi có thể coi trọng nữ nhân, khẳng định là không tầm thường. Ừ, nàng là Mạc gia nhị tiểu thư. Diệp Phi nói. Mạc gia? Cái nào Mạc gia? Diệp Cương hỏi. Đế đô Mạc gia. Diệp Phi trầm giai nói, trong mắt mang theo một vòng ước mơ. Hắn thật rất chờ mong cùng Mạc Như Yên lại tương phùng. Dù sao, đây là nàng chân chính linh hồn bạn lữ. Đế đô Mạc gia. Diệp Cương bọn hắn nghe nói như thế đều là khẽ giật mình. Lập tức, Diệp Cương đột nhiên nhảy dựng lên, hét lớn, ngươi nói là đế đô một trong tứ đại gia tộc Mạc gia? Không tệ. Diệp Phi gật gật đầu, nhún vai. Ta đi, Mạc gia thế nhưng là đế đô một trong tứ đại gia tộc a, ngươi lại là cưới nhà bọn hắn nhị tiểu thư. Diệp Cương bọn hắn cảm giác đầu óc của mình đã hoàn toàn không đủ dùng. Bọn hắn vốn cho rằng Diệp Phi có thể cưới Lạc Băng Vũ cũng đã là mười phần bất khả tư nghị, không nghĩ tới Diệp Phi trên thực tế mục tiêu càng thêm rộng lớn, mà lại là rộng lớn có chút không có giới hạn. Cái này đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn cực hạn. Có một câu như vậy nói thế nào, nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của ta. Diệp Cương bọn hắn thân phận như vậy địa vị, liền xem như y cũng nhiều lắm là chính là y một chút Lạc Băng Vũ, đối với đế đô trong tứ đại gia tộc tiểu thư, kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Không nghĩ tới, Diệp Phi cảnh giới đã là đến tình trạng kia. Nàng không riêng gì Mặc gia nhị tiểu thư, vẫn là thái tử phi. Diệp Phi thản nhiên nói, "Thái tử phi?" Phúc. Diệp Cương bọn hắn cơ hồ đều muốn thổ huyết, trong mắt cơ hồ đều rớt xuống. "Ngươi, tiểu tử ngươi cũng dám đoạt thái tử nữ nhân, ngươi không muốn sống nữa?" Trình Hải phát điên nói, "Không có cách, ta cùng nàng ký kết linh hồn khế ước, đời này nhất định phải kết làm phu thê. Cho nên, mặc kệ nàng là thái tử phi vẫn là hoàng hậu, ta đều phải đem nàng cho cướp về." Diệp Phi thản nhiên nói, "Linh hồn khế ước, đó là cái gì?" Diệp Cương bọn hắn đều là khẽ giật mình. "Chính là một loại khế ước, đem song phương linh hồn ràng buộc, hai kẻ như vậy liền sẽ lẫn nhau cảm mến, cả một đời cũng sẽ không tướng phụ. Bằng không các ngươi cho là ta về phần đi lừa gạt một cái 12 tuổi tiểu nữ hay sao?" Diệp Phi đại khái giải thích một chút tiền căn hậu quả. "Ta đi, thật không biết tiểu tử ngươi đây là phúc vẫn là họa, để thái tử biết, tiểu tử ngươi còn có thể có mệnh sao?" Diệp Cương bọn hắn đều cảm giác đây hết thể giống như là thiên phương giả đàm. "Diệp Phi, ngươi, ngươi muốn cưới tiểu nữ hài kia, thật là thái tử phi?" Lý Quế Chi tại sửng sốt một hồi lâu về sau, mắt trợn tròn hỏi. "Ừm." Diệp Phi cười cười, nói, "Nàng hiện tại là thái tử phi, nhưng là đằng sau sẽ phải là ta lão bà." "Cái này, ngươi đây là đùa lửa a, ngươi sao có thể đoạt thái tử phi đâu? Đây không phải muốn chết sao?" Lý Quế Chi lập tức nóng nảy, "Đây là có thể sẽ diệt môn a." Diệp Phi cười hắc hắc, nói, "Nương, các ngươi không cần lo lắng, trong lòng ta nắm chắc, ta nhất định sẽ cưới được nàng. Ta tin tưởng nhi tử." Lúc này, Diệp Hải Sơn ở bên cạnh nói ra, "Diệp Phi, chỉ cần là muốn làm, liền lớn mật đi làm đi, không cần cố kỵ gì, nhân sinh chính là muốn không lưu lại tiếc nuối." Diệp Hải Sơn tại Diệp Phi trên thân, tựa như là thấy được đã từng mình lúc còn trẻ, hắn tuổi trẻ thời điểm, không phải là không cũng muốn không kiêng nể gì cả, vô câu vô thúc, đi làm hết thể mình muốn làm. Nhưng là làm sao, vận mệnh cũng không có đứng tại hắn bên này, cũng không đủ thiên phú, cũng không có tốt ra thế, Diệp Hải Sơn một phen dốc sức làm, cuối cùng cũng là chỉ có thể trở lại Tinh Hải Thành, chân thật làm một cái hợp cách trợ phu, phụ thân. Hiện tại, nhi tử có mộng tưởng, cho dù là hoàn toàn không thiết thực mộng tưởng, cho dù là bởi vì cái này mộng tưởng có thể sẽ để bọn hắn nhà vạn kiếp bất phục, nhưng là, hắn cũng nguyện ý đi ủng hộ. "Đa tạ lão cha." Diệp Phi cười nói. Lý Quế Chi nghe Diệp Hải Sơn nói như vậy, thở dài một cái, không nói gì nữa. Tại tiểu lâu trong giảng, Lạc Băng Vũ bị một đám thiếu niên nam nữ bao quanh, bọn hắn nhao nhao hỏi thăm, Diệp Phi đến cùng là ai, chẳng lẽ Lạc Băng Vũ thật là muốn gả cho Diệp Phi sao? "Băng Vũ, người kia đến cùng là ai? Ngươi làm sao lại đáp ứng muốn gả cho hắn?" Một người tướng mạo mười phần anh tuấn người trẻ tuổi cao mày hỏi. Lạc Băng Vũ sắc mặt băng lãnh, nghe được người trẻ tuổi này tra hỏi, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi là người thế nào của ta? Ta gả cho ai cần ngươi còn sao? Còn có, đừng gọi ta Băng Vũ, chúng ta không có như vậy quen thuộc." Chương 137, ghen ghét ta. Người trẻ tuổi này lập tức chán nản. "Băng Vũ, người kia đến cùng là ai a? Nhìn tựa như là cũng không có cái gì đặc biệt nha, ngươi vì sao lại đáp ứng gả cho hắn đâu?" Một cái cách ăn mặc xinh đẹp nữ tử lúc này đi vào Lạc Băng Vũ bên người, ôn nhu hỏi, "Các ngươi còn nhớ rõ ta đã từng phát qua cái kia thế sao?" Lạc Băng Vũ thản nhiên nói, "Lời thề." Cái này cách ăn mặc xinh đẹp nữ tử khẽ giật mình, một lát sau bỗng nhiên nói, "Ngươi nói là liên quan tới đệ đệ ngươi?" "Không sai, chính là liên quan tới ta đệ đệ, hắn chữa khỏi đệ đệ của ta bệnh, cứu được tính mạng của hắn, ta lấy thân báo đáp, cũng không có cái gì không đúng." Lạc Băng Vũ thản nhiên nói, "Băng Phong bệnh thật bị chữa khỏi?" Đám người nghe nói như thế, đều là lập tức lông mày nhướng lên, Lạc Băng Phong bệnh, bọn hắn đều là biết đến, đã là cơ hồ bị chẩn đoán là bệnh nan y, không có khả năng chữa trị, mà lại rất khó sống thêm qua năm nay. Không nghĩ tới, Lạc Băng Phong bệnh lại là được chữa trị, triệt để khỏi hẳn. Lạc Băng Vũ nhắc lên Lạc Băng Phong tình huống hiện tại, luôn luôn băng lãnh nàng, khóe miệng cũng là nhịn không được nổi lên một vòng ý cười. Lạc Băng Phong hiện tại không riêng gì trị hết bệnh, mà lại bây giờ trở nên tiên phú siêu nhân, tu luyện tốc độ như là giống như hỏa tiễn, hiện tại đã là đạt đến luyện khí cảnh đỉnh phong. Cái này hoàn toàn chính là yêu nghiệt. Cho nên, Lạc Băng Vũ trải qua nghị sâu tính kỹ, quyết định thực hiện lời hứa, gả cho Diệp Phi. Người kia là một cái luyện dược đại sư sao? Cái này xinh đẹp nữ tử lần nữa khẽ giật mình về sau, hỏi. "Vâng." Lạc Băng Vũ gật gật đầu. "Liền xem như dạng này, ngươi cũng không nhất định không phải muốn gả cho hắn à, huống chi, gia tộc của ngươi sẽ đồng ý chuyện này sao?" Cái này xinh đẹp nữ tử lại nói. "Ta làm việc không cần gia tộc can thiệp." Lạc Băng Vũ thản nhiên nói. "Thế nhưng là, ngươi cái này ra sao tất đâu? Vì một cái lời thề, liền gả cho một cái mình không thích người. Hắn liền xem như cứu được đệ đệ ngươi tính mệnh, cũng có thể dùng biện pháp khác đến đền bù hắn à." Xinh đẹp nữ tử lại nói. "Dù sao ta cũng không có thích người, gả cho ai không phải gả. Hắn chữa khỏi đệ đệ ta bệnh, trong lòng ta đối với hắn cảm kích, chí ít có một chút hảo cảm, dù sao cũng so gả cho cái khác hoàn toàn không có cảm giác người muốn tốt hơn nhiều." Lạc Băng Vũ thản nhiên nói. "Cái này, tất cả mọi người là không còn gì để nói. Băng Vũ, chuyện này ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, đây chính là trung thân của ngươi đại sự." Bên cạnh lại một người trẻ tuổi lo lắng nói. Những này đi theo mà đến thiếu niên tuấn kiệt, trên cơ bản đều là Lạc Băng Vũ người hái mộ, hiện tại nghe nói Lạc Băng Vũ phải lập gia đình, hắn làm sao có thể không gấp? "Ta đã suy nghĩ kỹ càng." Lạc Băng Vũ thản nhiên nói, "Ta sự tình, không cần các ngươi quan tâm. Tên địa rốt cuộc là ai?" Một đám thiếu niên tuấn kiệt rời đi tiểu lâu về sau, đối Diệp Phi đều là nghiến răng nghiến lợi. "Không biết ta, Tinh Hải Thành trong giới quý tộc, rõ ràng là không có một người như vậy. Liền xem như luyện dược sư nghề, ta cũng chưa từng gặp qua còn trẻ như vậy, đoán chừng là ngoại lai a.
Một cái khác thiếu niên tuấn kiệt nói, ta giống như biết hắn.
Lúc này, một cái vóc người cường tráng, tướng mạo mười phần cứng rắn thiếu niên bỗng nhiên nói,
ừm, ngươi biết hắn?
Hắn là ai?
Đám người lập tức cùng một chỗ hỏi.
Hắn gọi là Diệp Phi, là Diệp gia một cái chi thứ tử đệ.
Người trẻ tuổi này kết luận nói,
Diệp gia một cái chi thứ tử đệ.
Mấy cái này người trẻ tuổi nghe, đều là nhịn không được khẽ giật mình.
Bọn hắn đều coi là Diệp Phi có thể là sẽ có một chút lai lịch gì đâu, không nghĩ tới cũng chỉ là Diệp gia một cái chi thứ tử đệ.
Không sai, hắn là một cái nghề nghiệp lừa đảo, trước kia một mực là dựa vào hãm hại lừa gạt xuống qua, lúc trước hắn còn đã từng lừa qua ta 5000 lượng hoàng kim, sợ ta tìm hắn tính sổ sách liền chạy đi, ta tìm không thấy hắn, đánh gãy cha của hắn chân.
Không nghĩ tới, hắn lại là còn dám trở về.
Người trẻ tuổi này mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói,
người trẻ tuổi này chính là lúc trước cùng Diệp Phi từng có ân oán Triệu Phong.
Vừa rồi bởi vì Lạc Băng Vũ đột nhiên tuyên bố Diệp Phi là vị hôn phu của nàng, tất cả mọi người quá mức rung động, cho nên Triệu Phong cũng không có một nháy mắt nhận ra Diệp Phi.
Diệp Phi bọn hắn cũng không có nhận ra Triệu Phong.
Nhưng là đằng sau cẩn thận hồi tưởng, Triệu Phong chính là nghĩ tới,
hắn là một cái lừa gạt.
Đám người nghe nói như thế, đều là nhịn không được khẽ giật mình.
Không sai, ta có thể kết luận, hắn chính là một cái lừa gạt.
Dựa vào hãm hại lừa gạt sinh hoạt, không biết hắn làm sao lại là lừa gạt đến Lạc Băng Vũ.
Triệu Phong mười phần khẳng định nói,
nguyên lai hắn là một cái lừa gạt, hừ hừ, quả thực là không biết sống chết, lại là dám lừa gạt Băng Vũ, ta nhất định sẽ không để cho hắn tốt hơn.
Trong đó một thiếu niên hung tợn nói,
Băng Vũ khẳng định là còn không biết là chuyện gì xảy ra, chúng ta nhất định phải đem chuyện này nói cho nàng.
Một cái khác thiếu niên nói,
yên tâm đi, hết thảy giao cho ta, ta ngày mai nhất định sẽ vạch trần diện mục thật của hắn, cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn.
Triệu Phong vũ bộ ngực bảo đảm nói,
trong mắt hắn, Diệp Phi vẫn là 2 năm trước cái kia hãm hại lừa gạt tiểu lưu manh, hắn cho là mình tùy tiện một cái tay liền có thể đem Diệp Phi cho bóp chết.
Tốt, ngày mai chúng ta cùng đi, chơi chết cái này hỗn đản.
Cũng dám lừa gạt Lạc Băng Vũ, quả thực là không thể tha thứ.
Những thiếu niên này từng cái lòng đầy căm phẫn, đều thề muốn để Diệp Phi trả giá đắt.
Ngày thứ hai, Diệp Phi đến cửa hàng bên trong tiếp tục trần trị, luyện dược, Hạ Tử Linh hỏi, sư phụ, ngươi hôm qua đi nơi nào à?
Ta đi ra mắt.
Diệp Phi cũng không có giấu giếm, nói thẳng.
Ra mắt?
Không thể nào, sư phụ, ngươi cùng ai ra mắt à?
Hạ Tử Linh lập tức hai mắt lấp lóe óng ánh quang mang, một bộ bắt quái dáng vẻ.
Mẫu thân của ta giới thiệu.
Diệp Phi không có nói thêm.
Cô bé kia xinh đẹp không?
Ta cảm thấy tại Tinh Hải Thành, chỉ có Tinh Hải Thành đệ nhất mỹ nữ Lạc Băng Vũ mới xứng với sư phụ.
Hạ Tử Linh xử lấy khuôn mặt nhỏ, nghĩ nghĩ nói,
"Ừm, Lạc Băng Vũ đích thật là vị hôn thê của ta."
Diệp Phi gật gật đầu.
"A, không thể nào, sư phụ ngươi thật muốn cưới Lạc Băng Vũ?"
Hạ Tử Linh lập tức mở to hai mắt nhìn.
Nàng lại là cũng sẽ không cảm thấy Diệp Phi là đang khoác lác, bởi vì nàng đối Diệp Phi mười phần sùng bái, cảm thấy Diệp Phi cưới Lạc Băng Vũ cũng không phải một kiện cái gì chuyện rất kỳ quái.
"Không phải ta cưới nàng, là nàng chủ động muốn lấy thân báo đáp."
Diệp Phi nhún vai nói,
"Oa, sư phụ ngươi quá lợi hại."
Hạ Tử Linh lập tức một hồi sùng bái.
"Lão đại, ngươi muốn cưới Lạc Băng Vũ?"
Lúc này, Diệp Hiên gia hỏa này cũng từ bên ngoài đi tới, nghe được Diệp Phi lời này, há to miệng nói,
"Không được sao?"
Diệp Phi từ tốn nói,
"Đương nhiên có thể, cũng chỉ có lão đại nhân vật như vậy mới xứng với Lạc Băng Vũ."
Diệp Hiên cười hắc hắc, lập tức một hồi linh loạn.
"Tốt, đừng nói nhảm, bắt đầu làm việc đi."
Diệp Phi khoát tay áo.
Bọn hắn vừa mới bắt đầu trận trị, đột nhiên, bên ngoài liền có mấy đạo bóng người chạy tiến đến.
"Diệp Phi, ngươi còn nhớ ta không?"
Một người cầm đầu thiếu niên nhìn xem Diệp Phi, mang trên mặt một cô nhe răng cười.
"Ừm."
Nhìn thấy thiếu niên này, Diệp Phi lập tức trong mắt lóe lên một vòng tinh mang.
"Triệu Phong,
ngươi đến chỗ của ta làm gì?"
Diệp Phi đứng người lên, âm thanh lạnh lùng nói.
Hắn còn không có cơ hội đi tìm cái này Triệu Phong tính sổ sách đâu, không nghĩ tới Triệu Phong lại là liền tự mình đưa tới cửa.
"Ta tới làm gì?"
"Hừ hừ, lúc trước chúng ta nợ, có phải là nên hảo hảo tính toán a?"
Triệu Phong trêu tức lấy nói.
Chương 138, bắt thai nợ.
Diệp Phi nghe vậy, con mắt có chút bắt đầu híp mắt, nói, "Ngươi nói không sai, chúng ta nợ đích thật là phải hảo hảo tính toán."
"Ha ha,
ngươi nói chúng ta nợ hẳn là tính thế nào mới phù hợp đâu?"
Triệu Phong căn bản không có đem Diệp Phi để vào mắt, lúc này giống như là trêu đùa một con kiến, dự định hảo hảo trêu đùa Diệp Phi.
"Ta cũng không biết ta, không bằng ngươi nghĩ cái phương án."
Diệp Phi từ tốn nói.
"Ừm, cái này thật sự chính là một vấn đề, bình thường tình huống tới nói đâu, nếu là có người dám gạt ta tiền, ta trên cơ bản đều là sẽ để cho hắn biến thành một tên phế nhân, bất quá đối ngươi đây, ta cảm thấy dạng này thật sự là có chút tiện nghi ngươi."
Triệu Phong cười hì hì nói.
"Ta cũng cảm thấy như vậy."
Diệp Phi rất nghiêm túc gật gật đầu.
"Nếu không tốt như vậy, ta trước hết hung hăng đánh ngươi một chầu, sau đó từ nay về sau ngươi liền làm nô lệ của ta, mỗi ngày tự mình tắt mình cái tát, như thế nào?
Ta đủ nhân từ a?"
Triệu Phong con mắt có chút bắt đầu híp mắt, mặt mũi tràn đầy trêu tức đạo.
"Ừm, đích thật là rất nhân từ."
Diệp Phi gật gật đầu, nói, "Chỉ là ta không có nhiều thời gian như vậy xem chính ngươi quất chính mình cái tát ta."
"Ừm,
chính ta quất chính mình cái tát?
Đầu óc ngươi xảy ra vấn đề a?"
"Ta nói là để ngươi mình quất chính mình cái tát."
Triệu Phong lập tức giận dữ nói.
"Không sai, liền là chính ngươi quất chính mình cái tát, mặc dù ta không có thời gian, nhưng là cũng sẽ tận lực bớt thời gian đi xem."
Diệp Phi rất nghiêm túc nói.
"Xem ra tiểu tử ngươi là thật thiếu ăn đòn a."
Triệu Phong hừ một tiếng, đối với hắn dưới tay một chó chân nói, "Triệu Hải, đi tẩn hắn một trận,
để hắn biết đắc tội thiếu gia ta hạ chẳng.
Vâng. Triệu Phong dưới tay một chó chân lên tiếng, đi đến Diệp Phi trước người, trên mặt nổi lên một vòng nụ cười dữ tợn, nói: "Tiểu tử, dám lừa gạt Triệu Phong thiếu gia, hôm nay lão tử không quất ngươi cái đầy mặt hoa đào nở, ngươi liền không biết đông hoa vì cái gì hồng như vậy." Nói, cái này gọi là Triệu Hải chó săn quấn lên tay áo, một bàn tay liền đối Diệp Phi quả tới.
Ba.
Một tiếng vang dọn, Triệu Hải trên gương mặt chính là xuất hiện một đầu đỏ tươi dấu.
Ừm.
Triệu Hải lập tức một mặt ngộp bức, đứng tại nơi đó chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra.
Thế nào?
Cảm giác thoải mái sao?
Diệp Phi cười hì hì nói.
Ngươi! Ngươi con mẹ nó dám đánh ta!
Triệu Hải lập tức nổi giận.
Ngươi thấy ta đánh ngươi nữa?
Diệp Phi mặt mũi tràn đầy trêu tức đạo.
Không phải ngươi.
Đó là ai?
Triệu Hải sử sốt, vừa rồi hắn căn bản cũng không có thấy là Diệp Phi xuất thủ, cho nên hắn cũng không xác định có phải là Diệp Phi đánh hắn. Triệu Phong bọn hắn cũng đều là một mặt một bước, bọn hắn chỉ thấy Triệu Hải vừa mới giơ tay lên, sau đó tiếng bạt thai âm liền vang lên, Triệu Hải gương mặt liền sưng phồng lên.
Ta cảm thấy hẳn là chính ngươi đánh.
Vừa rồi nơi này chỉ có ngươi giơ lên bàn tay a.
Diệp Phi cười hì hì nói.
Ta tự đánh mình.
Triệu Hải một mặt ngộ.
Ừm, chính là như vậy, không tin ngươi lại đánh một chút thử một chút.
Diệp Phi nói.
Khiêu khích đúng không? Nhìn đại gia ta làm sao đem ngươi đánh thành đầu heo.
Cái này Triệu Hải nhìn ra Diệp Phi là đùa giỡn hắn, giận dữ lại một cái tát đánh tới.
Ba.
Triệu Hải một bên khác gương mặt cũng cao cao sưng phồng lên, thành danh phủ kỳ thực đầu heo.
Lần này Triệu Hải càng thêm một bước, cả người đứng ở nơi đó đều tròn váng.
Ai? Vừa rồi là ai đánh ta?
Là chính ngươi a, ta vừa rồi đều nói qua, là chính ngươi phiến cái tát đánh tới chính mình.
Diệp Phi nhún vai nói.
Tiểu tử đuối, dám đánh ta thủ hạ người, thật sự là không muốn sống, cho ta cùng tiến lên, bắt hắn cho ta phiến đầy mặt hoa đào nở.
Triệu Phong lúc này đã nhìn ra là Diệp Phi đang dở trò, giận dữ gọi hắn dưới tay những này chó săn cùng tiến lên tay.
Ba ba ba.
Mấy người đem Diệp Phi vây quanh, liên tiếp cái tát tiếng vang triệt, liên tiếp, liên miên bất tuyệt. Bên hai ánh sáng âm thanh bên trong còn mang theo từng đợt tiêu thảm.
Một phút về sau, Triệu Phong dưới tay những này chó săn đều lảo đảo chạy về đi, từng cái trên mặt đều biến thành đầy mặt hoa đào nở.
Hỗn đản, lại dám đánh thủ hạ của ta.
Triệu Phong nhìn xem thủ hạ của mình đều bị đánh thành dạng này, giận không kèm được. Hiện tại, tranh thủ thời gian quỳ xuống đến chính mình phiến mình cái tát, phiến đến ta hài lòng, ta có thể chỉ cần hai ngươi chân, lưu ngươi một đầu mạng nhỏ.
Nếu như chờ ta xuất thủ, cũng không phải là bạn thai đơn giản như vậy.
Muốn ta từ bạn thai, còn chỉ cần hai ta chân.
Ngươi thật là rộng lượng a.
Diệp Phi giọng địa mai lấy nói.
Không sai, con người của ta luôn luôn là rộng lượng, hiện tại tới quỳ xuống bạn thai đi, nếu không, ngươi cùng người nhà của ngươi về sau tại Tinh Hải Thành, liền không có đất dung thân.
Triệu Phong ngẩng lên cằm, dùng mệnh khiến giọng điệu nói.
Ngươi như vậy thích bạn thai, tốt, vậy ta liền thành toàn ngươi.
Diệp Phi trên mặt nổi lên một vòng treo tức tiểu dung, chậm rãi tiến lên, đống nhiên khẽ vươn tay.
Ba.
Một tiếng vang dọn, cái này Triệu Phong trực tiếp bị Diệp Phi cho phiến từ cổng bay ra ngoài.
Thật sự là tiện.
Không phải thích bị bạn thai.
Diệp Phi bĩu môi.
Hỗn đản, lại dám đánh ta, lão tử hôm nay muốn giết ngươi.
Triệu Phong tức hổn hển lại vọt trở về, trong tay cầm một thanh trường kiếm, hai mắt đều đỏ.
Diệp Phi như thế một cái ti tiện đồ vật, cũng dám phiến thai của hắn ánh sáng.
Giết ta.
Tốt, ngươi đi thử một chút ta.
Diệp Phi không quan trọng đạo.
Hỗn đản.
Triệu Phong quát to một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang hướng về Diệp Phi đâm tới.
Đinh.
Một tiếng vang nhỏ, Triệu Phong trường kiếm tại Diệp Phi yết hầu trước dừng lại, muốn tiếp tục tiến lên một tấc đều không thể làm được.
Triệu Phong trường kiếm bị hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy.
Cái gì?
Những cái kia chó săn lập tức đều là mở to hai mắt.
Triệu Phong dạng này một kiếm đâm ra, lại là có người có thể kẹp lấy mũi kiếm.
Cái này cần là thế nào thực lực?
Triệu Phong mình cũng là hoàn toàn ngây người, Diệp Phi lúc nào trở nên lợi hại như vậy?
Hai năm trước, hắn chỉ là một cái chỉ có luyện khí cảnh nhất trọng lừa đảo a.
Tiền của ngươi, ta đã trả lại ngươi, nhưng là ngươi nhưng vẫn là đánh gãy cha ta chân, hôm nay bút chướng này liền hảo hảo tính toán đi.
Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, ngón tay vừa dùng lực, răng rác một tiếng, Triệu Phong trường kiếm chính là đứt gãy ra.
Diệp Phi bỗng nhiên lại là tiến lên một bước, một cái tay tại Triệu Phong trên hai chân đều điểm mấy lần, lập tức Triệu Phong chính là ngã trên mặt đất, hai chân run lên, dần dần đã mất đi trí giác.
A, chân của ta,
chân của ta.
Triệu Phong nghẹn ngào kêu to.
Thật to gan, ngươi cũng dám phế đi Triệu Phong thiếu gia chân, ngươi biết hắn là ai sao?
Một chó chân chỉ vào Diệp Phi lớn tiếng uy hiếp nói.
Hiện tại lập tức cút cho ta, bằng không mà nói, ta đem các ngươi chân cũng đều phế đi.
Diệp Phi lạnh lùng nói.
Những này chó săn nhìn thấy Diệp Phi cường thế như vậy, cổ đều là co rụt lại, không dám lại nói cái gì, tranh thủ thời gian giơ lên Triệu Phong đi.
Diệp Phi phế đi Triệu Phong hai cái đùi, cho Diệp Hải Sơn báo thủ, trong lòng cũng là mười phần thoải mái.
Ha ha, lão đại quả nhiên là uy vũ.
Diệp Hiên nhìn thấy Diệp Phi dạy dỗ Triệu Phong những người này, lập tức lại là một hồi linh ngọn.
Bất quá, cái này Triệu Phong là Triệu gia đích hệ tử đệ, ngươi phế đi chân của hắn, Triệu gia chỉ sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ.
Diệp Hiên lại nhắc nhở.
Hừ, nếu là phế đi chân của hắn, ta liền không sợ hắn Triệu gia đến báo thủ.
Diệp Phi hừ một tiếng, hắn hiện tại thật đúng là không sợ Triệu gia trả thù.
Vừa mới chuẩn trị mấy võ giả, đột nhiên lại là một thân ảnh từ đi vào cửa, đạo này thân ảnh lại là Trọng Văn Đình.